Chương 125, nhiệm vụ khảo hạch, vòng thứ 2, chương 125, nhiệm vụ khảo hạch, vòng thứ 2. Nhiệm vụ tin tức tên, xung dưỡng thánh bôi loại, nhiệm vụ khảo hạch, vòng thứ 2, nội dung, dùng trong thánh bôi quang minh linh hồn năng lượng đạt tới tràn đầy trạng thái, lớn hơn hoặc bằng 95. Thời hạn, 7 ngày khen thưởng, bằng chứng đột phá chướng ngại thuộc tính 50 điểm thể chất và trí lực trừng phạt, nhiệm vụ khảo hạch trực tiếp thất bại, đồng thời bốn thế giới tiến độ mất đi đột phá chướng ngại thuộc tính cơ hội. Thông tin vật phẩm tên, thánh bôi quang minh loại, trang bị, đạo cụ phẩm cấp, thế giới cấp vật phẩm hiệu ứng 1, có thể tự động hấp thu, đồng thời làm sạch phụ cận không gian bên trong linh hồn năng lượng. Trước mắt linh hồn năng lượng tiếp nhận tình huống, 2529, 100000. Thánh bôi quang minh trước mắt linh hồn năng lượng tiếp nhận hạn mức cao nhất là 10 vạn đơn vị. Nhiệm vụ khảo hạch, vòng thứ 2, hoàn thành tiêu chuẩn điều kiện, là dùng chén thánh bên trong tiếp nhận ít nhất 9. 5 vạn đơn vị linh hồn năng lượng. Tại phá hủy thị trấn vã lọt thần thánh quang su quá trình bên trong, Mộ Bác thu được 2529 đơn vị linh hồn năng lượng. Coi đây là tiêu chuẩn. Giả như Mộ Bác diệt đi một cái giáo đường quang minh phía sau, có thể thu hoạch được 2500 đơn vị linh hồn năng lượng. Căn cứ A Lăng thuật lại lao khách lời nói, cùng với nhiều cái tin tức nơi phát ra ấn chứng với nhau, Mộ Bác biết, một cái trong giáo đường quang minh sẽ chỉ có một cái thần thánh quang su. Như vậy, ta còn cần diệt đi ước chừng 37 cái giáo đường quang minh phía sau mới có thể hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch vòng thứ 2. Mà khảo hạch thời gian là 7 ngày, 37 chia cho 7 ước chừng tương đương 5. Và xuất phát từ bảo thủ nguyên tắc cân nhắc, đơn giản bỏ rơi số lẻ phía sau, ta thì cần bình quân tại một ngày bên trong diệt đi 6 cái giáo đường quang minh mới có thể hoàn thành vòng thứ 2 nhiệm vụ khảo hạch. Giống thị trấn vã lọt dạng này trấn cấp căn cứ, chỉ có một cái giáo đường quang minh, mà giống Mộ Bác hiện tại chính trước khi đến thành thị, Ảm Bợ Dạ, dựa theo đế quốc độ mà đánh giá tiêu chuẩn, thành phố Ảm Bợ Dạ miễn cưỡng đủ đến một cái tứ tuyến thành thị cánh cửa, thành phố Ảm Bợ Dạ nắm giữ 3 cái giáo đường quang minh, mỗi cái khu đều có một cái. Giả như Mộ Bác bình quân mỗi diệt đi một cái thị phía sau, có thể tìm tới 3 cái thần thánh quang su, như vậy, ta cần ở sau đó 7 thiên lý mặt, bình quân mỗi ngày diệt đi 2 tòa thành thị, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch vòng thứ 2. Mộ Bác nhìn xem A Lăng gửi tới trên bản đồ, thành cung thành, trấn cung trấn, cùng chấn cùng thành ở giữa khoảng cách, kết hợp với ta tốc độ di chuyển, đơn giản tính toán một cái phía sau, lập tức phát giác, ta dựa vào. Thời gian eo hẹp. Nhiệm vụ nặng A. Kỳ thật, tại vừa bắt đầu, Mộ Bác nhìn xong nhiệm vụ mới giới thiệu vắn tắt thời hạn một cột phía sau, ta ý nghĩ đầu tiên là, nhạc viên vậy mà cho ta 7 ngày dùng đến hoàn thành vòng thứ 2 nhiệm vụ. Nhưng tại hơi tính toán một cái phía sau, ta thứ 2 ý nghĩ là, nhạc viên vậy mà chỉ cấp ta 7 ngày dùng đến hoàn thành vòng thứ 2 nhiệm vụ. Mặc dù tại Mộ Bắc từ thị trấn vã lọt trong thần thánh quang su thu thập linh dịch quang minh lúc, bởi vì lần thứ nhất làm không quen thuộc thao túng, dẫn đến trong thần thánh quang su có không ít linh dịch quang minh bị lãng phí hết. Dựa theo nằm ở thị trấn vã lọt thần thánh quang su đỉnh chót, cái kia hình nửa vòng tròn lô khảm bên trong, linh dịch quang minh vừa bắt đầu tràn đầy trình độ, nếu như Mộ Bắc thao tác thỏa đáng lời nói, ta đại khái có thể thu thập được 4.700-4.950 đơn vị linh hồn năng lượng. Cho nên, diệt đi một cái giáo đường quang minh phía sau, thu hoạch được 2.500 đơn vị linh hồn năng lượng tiêu chuẩn này thiết lập đến chỉ có thể nói vô cùng bảo thủ. Thế nhưng, lấy Mộ Bắc hiện tại là âm thuộc tính may mắn, tiêu chuẩn chính là muốn thiết lập đến vô cùng bảo thủ mới đối. Bởi vì không cách nào bảo đảm, tại về sau tìm tới trong thần thánh quang su, mỗi một cái đỉnh chóp hình nửa vòng tròn lỗ khảm cũng giống như là cái thứ nhất như thế, đang đứng ở tiếp cận tràn đầy trạng thái. Có khả năng hay không là chỉ có một nửa, thậm chí thấp hơn đâu. Đương nhiên là có thể a có thể nếu là như vậy, vậy tại sao tiêu chuẩn không thiết trí lại bảo thủ một chút đâu? Bởi vì một cái giáo đường, 2500 đơn vị linh hồn tiêu chuẩn này đã đủ thấp. Lại thấp lời nói, ví dụ như 1250 sinh vật máy tính tính qua, vô luận Mộ Bắc chạy đoạn bao nhiêu cái chân, đều không thể tại 7 ngày bên trong hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch vòng thứ 2. Ám Linh Tinh là một cái 3 cấp thế giới nguyên sinh, không nhỏ. Luận tinh cầu bán kính, cùng hiện thế so sánh, Ám Linh Tinh là hiện thế 8 lần, luận nhân khẩu số lượng, sắp hiện ra đời tất cả quốc gia nhân khẩu chung vào một chỗ, cũng không sánh bằng một cái công quốc giả vận. Đã biết, nhạc viên sẽ không hướng người giao ước ban bố về căn bản liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời, tại ban bố nhiệm vụ lúc, nhạc viên khảo lượng nhân tố là người giao ước tất cả, trong đó tự nhiên đã bao hàm người giao ước thuộc tính may mắn. Cho nên, một cái giáo đường, 2500 đơn vị linh hồn đối Mộ Bắc đến nói, là một cái thích hợp tiêu chuẩn. Trở lên tin tức thoạt nhìn có lẽ không ít, nhưng lấy Mộ Bắc tư duy tốc độ, không đến 3 giây, ta liền đại khái tính toán minh bạch. Đồng thời, sinh vật máy tính còn vì ta quy hoạch một đầu, có thể tại 7 ngày bên trong diệt đi số lượng nhiều nhất con đường của giáo đường quang minh. Mộ Bắc muốn đi trạm thứ nhất, chính là tên là Ảm Bợ Dạ tiểu thành thị. Tất nhiên kế hoạch đã định, như vậy liền muốn lập tức bắt đầu hành động. Thị trấn vã lọt phế tích dần dần biến mất ở trên đường chân trời, thân ảnh của Mộ Bắc giống như một đạo cực thấp chống không phi hành tốc độ siêu thanh chiến cơ, ở trong vùng hoang dã phi nhanh. Tốc độ nhanh đến kinh người, mỗi một bước đều có thể vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Đồng thời, Mộ Bắc mỗi một bước đều là một lần hám địa, đồng thời kèm theo từng tiếng chiến hống, đem bán kính mấy trong vòng trăm thước sinh vật giết chết, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn tại, tầng trời thấp bay qua loài chim, như ám linh tước, tây bi nha, mặt đất bò tiểu động vật, như cùng môn thằn lằn, thỏ bánh hai, dưới mặt đất xây tổ tiểu côn trùng, như kiến giáp đen, trùng sáng sớm. Hám địa cùng chiến hống hai cái này AOE kỹ năng, thực sự là dùng quá tốt. Chiến hống vốn là không hao tổn lam, mà hám địa tại sức mạnh của Mộ Bắc giai vị đề cao phía sau, không hao tổn lam cũng có thể phóng thích. Trước mắt, đối với Mộ Bắc mà nói, hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch vòng thứ 2, ưu tiên cấp tự nhiên là cao nhất. Bất quá, cái này đồng thời không ảnh hưởng ta trước khi đến trên đường đi của thành phố Ảm Bợ Dạ, thuận đường thu thập một chút, thuận tay liền có thể cầm tới điểm âm ỉn trọng đi. Đến mức dọc đường những cây to kia, Mộ Bác chỉ có thể bày tỏ, ta thời gian đang gấp, liền tạm thời thả chúng nó một ngựa. Đơn thuần hám địa cùng chiến hống không cách nào giết chết giống đại thụ dạng này đại hình thực vật. Thực vật sinh mệnh lực có thể ương ngạnh đây. Nếu như Mộ Bác chỉ là đem một gốc cây cho chém thành gốc cây, như vậy ta là không cách nào nhận đến đánh giết nhắc nhở. Nếu thật muốn giết chết một gốc cây, Mộ Bác liền phải đem thí tự chi kiếm cắm vào thân cây, trong đó ta còn không thể bung ra thí tự chi kiếm. Mấy giây sau, bị thí tự chi kiếm tăng phúc qua lực lượng tăng ỉn trọng tí mới có thể đem nguyên một cái cây giết chết, lúc này Mộ Bác mới có thể cầm tới một cây đại thụ điểm âm ỉn trọng tí. Cái này thật sự là quá tốn thời gian, Mộ Bác không thể tại gấp rút lên đường lúc làm loại này sự tình. Đến mức những cái kia có thể bị thuận tay giết chết tiểu động vật cùng tiểu côn trùng, bọn họ có thể vì Mộ Bác cống hiến điểm âm ỉn trọng tí sát thực không coi là nhiều. Liên tính tại giống nhau chất lượng dưới tình huống, so với nhân loại loại này có thể sáng tạo văn minh sinh vật có trí khôn, những cái kia tiểu động vật cùng tiểu côn trùng có thể nói kém xa đi. Cái này rừng núi hoang vắng, Mộ Bác một cái hám địa đi xuống, giết chết sinh mệnh cộng lại liền một cái điểm âm ỉn trọng tỷ đều không nhất định có thể có. Mà tại người như thị trấn bã lọt cửa ra vào căn cứ, Mộ Bác một cái hám địa đi xuống, liền có thể thu được lớn mấy trăm điểm âm ỉn trọng tỷ. Mặc dù tình huống lúc đó là, chúng dân trong trấn đều bởi vì tham luyến tiền tài mà tụ tập lại, như tình huống như vậy bên dưới, Mộ Bác mới có thể một chân thu hoạch lớn mấy trăm điểm âm ỉn trọng tỷ. Thế nhưng cái này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Bất quá, chớ lấy điểm số ít mà không cầm. Thuận chân sự tình, vì sao không làm đâu? Hiệu suất là làm sao để cao? Liên lạc như thế để cao. Chương 126, ngón tay động lực hơi nước tiếp tục thêm điểm tiêu hao cùng hiệu ứng. Chương 126, ngón tay động lực hơi nước tiếp tục thêm điểm tiêu hao cùng hiệu ứng. Bằng vào ven đường thu thập được điểm âm ỉn trọng tí đem biến dị mẫn tiếp thuộc tính thêm điểm đến 104 điểm phía sau, Mộ Bác một lần nữa về tới đại rừng Tasman bên dưới, không có chút nào lưu lại, vọt thẳng vào cái này cánh rừng lớn. Hai điểm ở giữa, đoạn thẳng ngắn nhất. Nếu như dựa theo bình thường lộ tuyến đi vòng đến thành phố Ảm Bợ Dạ, Mộ Bác ít nhất cần tốn thêm phí 10 đến 12 cái giờ. Mà trực tiếp xuyên biệt đại rừng Tạt Mạn, không chỉ có thể tiết kiệm ra đại lượng thời gian, còn có thể tiện đường thu thập một sóng lớn điểm âm ỉn trọng đi. Làm thâm nhập rừng rậm, Mộ Bác xuyên qua một mảnh tương đối trống trải trong rừng đất trong lúc, một đám ngay tại kiếm ăn dã thú bị kinh động. Những này dã thú hình thể khổng lồ, răng nanh sắc bén, giống như gấu giống như sói, thoạt nhìn rất có tính công kích. Nhưng tại trước mặt Mộ Bác, những này dã thú thực sự là quá yếu. Lại là một bộ hám địa thêm chiến hống không giải thích AOE chiêu liên hoàn phía sau. Đám này bên ngoài hung hãn lang hùng thú liền bị Mộ Bác đưa đi. Trong đó, đầu kia hình thể thoạt nhìn lớn nhất, bên ngoài thân không nhiều đầu vết sẹo, bị nhạc viên định giá sinh vật cấp tinh anh lang hùng thú thủ lĩnh, còn bạo một cái bảo hạp đi ra. Đi nhanh bên trong, Mộ Bác cũng không bởi vậy dừng bước lại, mà là khống chế ngoại cốt cách mở ra một cái khe phía sau, kèm theo phun ra ngoài hơi nước, một cái xúc tu bắn ra. Trong chốc lát, liền bay ra mấy chục mét, đem bảo hạp của lấy, thu hồi xúc tu lúc, bảo hạp cũng bị Mộ Bác thu vào không gian chứa vật. Nguyên bản, Mộ Bác xúc tu là phi không ra xa như vậy, cũng không bay được nhanh như vậy, thế nhưng mượn hơi nước phun trào lúc ngoài định mức lực đẩy, vừa rồi cái kia xúc tu thành công quấn quanh ở trên bảo hạt. Một chiêu này bị Mộ Bác mệnh danh là xúc tu động lực hơi nước. Nguyên lý như sau, bởi vì sinh vật máy tính thường thường vượt phụ tải vận chuyển, Mộ Bác nhiệt độ cơ thể thời gian dài duy trì tại 500 độ C bên trên. Cái này nhiệt độ đã sớm vượt qua nước điểm sôi, mà nước sôi nhảy về sau sẽ sinh ra đại lượng hơi nước. Mộ Bác bên ngoài thân ngoại cốt cách tại dưới tình huống bình thường là không có khe hở, cho nên những này hơi nước ra không được, chỉ có thể tại Mộ Bác trong ngoại cốt cách đọc lại, tiến tới dẫn đến trong ngoại cốt cách áp lực tổng là ở vào một cái cực cao trạng thái. Mà một khi ngoại cốt cách mặt ngoài xuất hiện mở miệng, những này hơi nóng liền sẽ như đập lớn vỡ đê đồng dạng, đột nhiên nghiêng mà ra. Xúc tu động lực hơi nước là Mộ Bác tại đối mặt trong ngoại cốt cách áp lực quá cao một vấn đề này lúc ý tưởng đột phát. Thông qua lần này thực tiễn, Mộ Bác cảm thấy ý nghĩ của mình vẫn là rất không tệ. Tất nhiên, xúc tu động lực hơi nước có thể, như vậy ngón tay động lực hơi nước cũng được. Mộ Bác đã nghĩ tốt một cái có thể vận dụng ngón tay động lực hơi nước một chiêu này tình cảnh, địch nhân nhìn Mộ Bác tay lên cái gì vũ khí đều không có cầm, vì vậy buông lòng cảnh giác. Nhưng kỳ thật tay của Mộ Bác liền có thể là một thanh súng hơi nước, ngón tay liền xem như viên đạn. Không giống ném tiêu thương, ngón tay động lực hơi nước sẽ không có bất luận cái gì để người chú ý phía trước dung làm. Có thể nói là không tấm lên tay, đánh đến chính là một cái xuất kỳ bất ý. Mộ Bác cho rằng đây là một loại cực kỳ tuyệt vời ý nghĩ. Vì vậy, lập tức để sinh vật máy tính tạo dựng ra một bộ có thể thực hành phương án, đồng thời trao quyền sinh vật máy tính, có thể căn cứ thiết kế phương án, đối thủ bộ kết cấu tiến hành tùy ý điều chỉnh. Mà để sinh vật máy tính khai phá kỹ năng mới đồng thời, Mộ Bác cũng không có quên dùng mới từ đám kia trên người lang hùng thú thu thập được điểm âm ỉn trọng đi, cho chính mình thêm điểm. Hiện tại, gia tăng một điểm không có bị cơ sở bị động tăng phúc qua thuộc tính, ví dụ như biến dị mất tiệp, cần tiêu hao 4-5 cái điểm âm ỉn trọng đi. Mà biến dị lực lượng loại này bị đẳng cấp là 1271 cấp truyền thuyết cấp cơ sở bị động lực chi nguyên cường hóa thuộc tính, thì cần tiêu hao 45-756 cái điểm âm ỉn trọng đi mới có thể lại thêm một điểm. Lúc trước trên bảng nhìn thấy điểm này lúc, Mộ Bác chính mình cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá, cái này rất phù hợp bảo toàn năng lượng định luật. Cùng loại với người đang mạnh lên cường tráng về sau, sức ăn cũng sẽ tương ứng điệu biến nhiều. 45-127, 123-45, 756 trong đó, 127. Một liền không cần nói nhiều, đẳng cấp là 1271 cấp lực chi nguyên, 23 lần vương, đối ứng thì là tính gộp lại thêm 3 phía sau lực lượng giai vị. Ngoài ra, Mộ Bác gần đây không có ý định cho chính mình lực lượng tiếp tục thêm điểm. Bởi vì hiện tại lực mẫn thất hành thực sự là quá mức nghiêm trọng. điểm này từ 4, 5, 45, 756 cái này kinh khủng tỷ lệ bên trong liền có thể nhìn ra. Theo thuộc tính mẫn tiệp đề cao, Mộ Bác lực mẫn thất hành, đã có từ trọng độ mất cân bằng khôi phục lại trung độ mất cân bằng manh mối. Chương 127, gặp phải thiên thai chương 127, gặp phải thiên thai một đường chạy tới, Mộ Bác trèo non lội suối, đồng thời thông qua thuận tay thu thập được điểm âm ỉn trọng đi, đem chính mình biến dị mẫn tiệp thuộc tính đề cao đến 120 điểm. Đem tự thân lực mẫn thất hành tình huống, sẽ nghiêm trị nặng mất cân bằng, khôi phục đến trung độ mất cân bằng. 120 điểm bên trên, liền cần tại đột phá 100 điểm chướng ngại thuộc tính phía sau, mới có thể tiếp tục thêm điểm. Tại Mộ Bắc cùng thành phố Ảm Bờ Dạ thẳng tắp khoảng cách rút ngắn đến không đủ 100 km lúc, một tòa nguy nga sơn mạch đứng sừng sững ở ta trước mặt. Ngọn núi liên miên không ngừng, xuyên thẳng vân tiêu, giống như một đạo thiên nhiên lớn tường vắt ngang tại ta phải qua trên đường. Nhìn trước mắt cái này chướng ngại bật, Mộ Bắc không thể không tạm thời dừng bước lại, thần tốc quét mắt đạo này chướng ngại. Chỗ cao nhất là độ cao so với mặt biển 5.721m, bình quân độ cao so với mặt biển 3.579m. Căn cứ địa trên bức tranh vẽ ra đến chiều dài tính toán, nếu như bản đồ chính xác lời nói, như vậy đầu này sơn mạch tổng chiều dài chí ít có 800 km. Vách đá góc chết tiếp cận 90 độ, mặt ngoài che kín phong hóa vết tích cùng nổi bật nham thạch. Tầm mắt của Mộ Bắc dọc theo sơn mạch kéo dài, sinh vật máy tính bắt đầu phát lực, cao tốc vận chuyển, tính toán các loại khả năng lộ tuyến thời gian tiêu hao. Ước chừng 0.07 giây sau, tính toán hoàn thành, nếu là đi vòng, không lựa chọn leo núi, Mộ Bắc còn cần ước chừng 16 giờ mới có thể đến thành phố Ảm Bờ Dạ, nếu là trực tiếp vượt qua sơn mạch, nhiều nhất 1 giờ liền có thể tới mục đích. Cân nhắc đến nhiệm vụ khảo hạch, vòng thứ 2, cấp bách thời gian hạn chế, Mộ Bắc không chút do dự làm ra lựa chọn, mở trèo. Quyết sách hoàn thành ngay mắt, Mộ Bắc liền bắt đầu hành động. Ta đi tới dưới chân núi, ngước nhìn gần như thẳng đứng vách đá. Nham thạch mặt ngoài mỗi một vết nứt, mỗi một cái nô lên đều bị sinh vật máy tính chính xác ghi chép. Những này có thể trở thành leo lên lộ tuyến một bộ phận, nhưng không có cái gì cần phải. Nắm giữ lực lượng tăng ỉn trộm đi Mộ Bắc, trèo tới chỗ nào, nơi đó chính là tốt nhất tuyến đường. Sau đó, ta nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nết, sau đó chỉ hướng vách đá. Tại vi mô phương diện, là ngón tay của Mộ Bắc đụng vào vách đá lúc, nguyên bản cứng rắn bền chắc nham thạch phần tử kết cấu bắt đầu tan rã. Tại vĩ mô phương diện bên trên, nham thạch tinh cách kết cấu bị thần tốc gây dựng lại, tạo thành một cái hoàn mỹ dán vào Mộ Bắc ngón tay nhỏ lỗ khảm. Cứ như vậy, Mộ Bắc bắt đầu ta cái kia chỉ có gia tốc, không có bất kỳ cái gì giảm tốc leo lên. Làm một cái cho đến tận này, tính đến lần này, cũng chỉ leo lên qua 2 lần vách đá sinh vật, Mộ Bắc hành động nhìn qua là cực độ to gan. Nhưng kỳ thật, Mộ Bắc mỗi một lần di động đều trải qua sinh vật máy tính chính xác tính toán, bảo đảm sẽ không rơi xuống đồng thời, tận khả năng để cao tốc độ. Làm ta nhảy lên tới khoảng cách chân núi tương đối độ cao so với mặt biển 1000m độ cao lúc, ta tốc độ đã đi tới mỗi giây 43m. Cái tốc độ này là bình thường nhân loại đỉnh cấp leo núi người 100 lần trở lên. Chỉ có thể nói, đem lực lượng tăng ỉn trọng tỷ dùng tại leo núi phương diện xác thực rất thơm. Những cái kia bình thường nhân loại đỉnh cấp leo núi người chỉ có thể căn cứ trên vách đá đã có vết lõm quy hoạch lộ tuyến, mà Mộ Bắc có thể trực tiếp tại trên vách đá sáng tạo ra lộ tuyến. Nhưng mà, tại Mộ Bắc thần tốc lên cao đồng thời, một cái tiềm ẩn nguy hiểm chính tại lặng lẽ tạo thành. Mỗi lần ta đem ngón tay khảm vào vách đá, lực lượng tăng ỉn trọng tỷ không vẹn vẹn tại vách đá mặt ngoài ăn mòn ra cầm nắm điểm, còn tại đá nội bộ tạo thành rất nhiều nhìn không thấy kết cấu tính phá hư. Tại Mộ Bắc leo lên qua lộ tuyến bên trên, từng vết nước ngay tại kéo dài, những này vết dạn thâm nhập đá mấy mét đến mười mấy mét không đợi. Không hề nghi ngờ, những này tại vách đá nội bộ lan tràn vết dạn, sẽ suy yếu dưới đáy đá có thể tiếp nhận lớn nhất trọng lượng. Nếu như phát sinh mưa to, cái này sẽ gia tăng nguy hiểm sự tình, như đá chóc từng mảng, ngọn núi tuột dốc phát sinh khả năng. Điểm này Mộ Bắc kỳ thật chú ý tới, nhưng ta không có làm sao để ý nhiều nhất tiếp qua nửa giờ. Ta liền có thể vượt qua đầu này sơn mạch. Thú hổ, bây giờ thời tiết còn rất tốt đến. Sinh vật máy tính căn cứ trước mắt hoàn cảnh phân tích qua, trong tương lai trong nửa giờ, phát sinh mưa to sát suất không đủ không? 1. Không có gì có thể lo lắng, đồng thời lo lắng cũng vô dụng. Tiếp tục leo lên. Nhưng mà, liền tại Mộ Bắc leo lên đến ước chừng 2.500m độ cao lúc, thời tiết đổi biến, xung quanh khí áp tại 300 phút chợt hạ xuống ít nhất 1.5 ngàn căn, mà không khí độ ẩm từ 42 tăng vọt đến 98. Mây đen lấy mỗi giờ ít nhất 72 km tốc độ tụ tập, tầng điện ly bên trong điện tích cấp tốc tích lũy. Tại kiểm tra đo lường đến trở lên hoàn cảnh tham số biến hóa sau khi, sinh vật máy tính đổi mới dự đoán, tương lai 500 phút, phát sinh mưa to xác suất vượt qua 99. Sinh vật máy tính mới dự đoán để Mộ Bắc hơi nhíu mày. Đại khí có thể là một cái hỗn độn hệ thống, không phải tốt như vậy dự đoán. Tuổi trẻ Mộ Bắc bị đại khí như thế một cái hỗn độn hệ thống, bên trên bài học. Sau một khắc, một đạo tiềm điện xẹt qua chân trời, theo sát phía sau là đỉnh thai nhức góc lôi mình. Trong chốc lát, mưa như chút nước mà xuống. Lượng mưa vượt qua mỗi giờ 127 ly, tương đương với vượt qua một cái tiêu chuẩn bể bơi lượng nước mỗi phút nghiêng đổ tại một cây số vuông diện tích bên trên. Dòng nước lấy 2.5m một giây tốc độ dọc theo nham thạch đường vân cùng khe hở thấm vào, rất nhanh liền thẩm thấu Mộ Bắc tại trên vách đá lưu lại vết dạng. Theo mưa to giáng lâm, Mộ Bắc quanh mình hoàn cảnh tham số cũng phát sinh kỳ biến. Nhất là ảnh hưởng Mộ Bắc hành động kỳ thật không phải gào thét mà đến mưa gió, mà là vách đá mặt ngoài đột biến ma sát hệ số. Bởi vì thủy phân tử làm ra vô cùng tốt đẹp bôi trơn tác dụng, dẫn đến nguyên bản có ước chừng 0.8 ma sát hệ số chợt hạ xuống đến 0.3 phía dưới. Tác dụng ra sức bảo vệ cầm không thay đổi, ma sát hệ số giảm xuống, lực ma sát hạ xuống. Cái này để vốn là vốn có thể tính toán vững chắc cầm nắm điểm thay đổi đến không còn có thể dựa vào. Vì vậy, vì không để cho mình rơi xuống, Mộ Bác tại không một giây bên trong đổi mới leo lên sách lược, thả chậm leo lên tốc độ, để lực lượng tăng ỉn trọng tỷ nhiều ăn mòn bách đá không. 5 giây. Hai cấp lực lượng tăng ỉn trọng tỷ, mỗi 1 phần 2 giây liền sẽ đối mộ bắc tiếp xúc vật thể tạo thành ta tổng sinh mệnh trị 2 thật tổn thương. Cái này nhiều ăn mòn bách đá không. 5 giây, liền mang ý nghĩa mộ bắc có thể khiến ngón tay càng xâm nhập thêm bách đá, lấy sáng tạo càng thêm kiên cố đáng tin cầm nắm điểm. Mặc dù cái này sẽ dẫn đến bách đá nội bộ kết cấu bị phá hư càng thêm nghiêm trọng. Thế nhưng, khách quan nói, mộ bắc đối bách đá tạo thành phá hư lại lớn, cũng có thể bao nhiêu đâu. Ta hiện tại cuối cùng vẫn chỉ là một cái cá thể. Một cái cá thể mang tới ảnh hưởng, liền tính lại lật cái 100 lần, cũng so ra kém một lần cỡ nhỏ động đất cho vách đá mang tới phá hư. Mảnh này dốc đứng hiểm trở vách đá, chính là ám linh tinh khác biệt đại lục bản khối ở giữa lẫn nhau vận động kết quả. Khác biệt bản khối chỗ giao giới, chính là giải địa chấn. Cho nên, đầu này sơn mạch khu vực phụ cận cỡ nhỏ động đất tự nhiên thường thường phát sinh. Nghe A Lăng lão khách nói, gần mấy tháng đầu này sơn mạch phụ cận phát sinh qua vài chục lần cỡ nhỏ động đất, nhưng cũng từ trước đến nay chưa nghe nói qua đầu này sơn mạch xuất hiện qua tuột dốc tình huống. Nhưng mà cũng có dạng này một loại khả năng, mộ bắc đối vách đá tạo thành ảnh hưởng, có thể hay không vừa vặn chính là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm đâu. Theo nước mưa không ngừng thấm vào đá nội bộ vết dạng, đá kết cấu tính ổn định theo nham thạch ở giữa lực ma sát thần tốc hạ xuống mà hạ xuống. Liên tại mộ bắc leo lên đến khoảng cách chân núi 3.500m hơn độ cao lúc, ta dưới thân nước chừng 463m địa phương, một khối trọng lượng vượt qua 127 tấn cự thạch đột nhiên buông lỏng, đồng thời hướng dưới vách núi lăn đi. Rất nhanh, khối này cự thạch rơi liền đã dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Càng nhiều nham thạch bắt đầu chóc từng mảng, ngọn núi hoàn chỉnh tính bị triệt để phá hư. Mộ bác bên ngoài thân máy truyền cảm bắt được dưới thân truyền đến chấn động, nhưng làm ta ý thức được tình huống không ổn lúc, đã muộn. Đột nhiên, mộ bác vị trí khu vực cũng phát sinh chóc từng mảng, một cái khối thể tích vượt qua 2000m đại nham khối, chỉnh thể thoát ly ngọn núi. Mộ bác lập tức thử nghiệm từ khối này hạ lạc bên trong cự thạch nhảy vọt đến không có phát sinh nham thạch chóc từng mảng khu vực. Nhưng ta tại trên không thật vừa đúng lúc bị một cái khác khối lột rơi xuống cự thạch cho nện đến thất điên bắt đảo. Cái này để mộ bác chỉ có thể cùng quái vật khổng lồ này cùng nhau làm lên vật rơi vật động. Mộ bác cảm thấy có chút phiền muộn, rõ ràng còn có 100m hơn khoảng cách liền muốn lật qua. Đáng tiếc, sắp thành công phía trước, Lão Thiên gia đột nhiên hướng ta mở cái vui đùa. Giờ phút này, mộ bác nhớ tới tại bên trong hiện thế hư nghĩ, yêu nhất bảo vệ ta quản gia 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 từng đối ta nói qua một câu, hành bách lý giả bán cửu thập. Hiện tại, mộ bác cảm giác chính mình tựa hồ quả thực hiểu một chút câu nói này nội hàm. Đây thật là một kiện rất làm người tâm tính sự tình. Nhưng tốt tại mộ bác đã không phải là người, cho nên ta tâm thái rất là ổn định. Không cần thiết tâm tình của tồn tại là sẽ không tồn tại. Nếu không được một lần nữa leo lên một lần nha, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Đồng thời, đối với mộ bác mà nói, từ 3.500m không trung rơi xuống kỳ thật cũng không có gì. Chỉ cần thao tác thật tốt, thậm chí đều sẽ không nhận bao nhiêu tổn thương. Đầu tiên, thông qua sinh vật máy tính tính toán, mộ bác đang lăn lộn đại nham thạch khối mặt ngoài, di động đến một cái rơi trên mặt đất phía sau sẽ không bị đại nham khối ép đến vị trí. Sau đó, đem quyền khống chế thân thể giao cho sinh vật máy tính, tại đại nham thạch khối sắp cùng mặt đất tiếp xúc lúc, tứ chi đột nhiên phát lực lên nhảy. Cố này hướng lên lực triệt tiêu một bộ phận hướng phía dưới tốc độ, đem mộ bác lúc rơi xuống đất tốc độ hạ thấp mỗi giây 800m tả hữu. Kết hợp với nhẫn mại miễn tổn thương cùng ốn gối chờ giảm sóc động tác, mộ bác bởi vì rơi xuống mà nhận đến tổn thương bị hạ thấp một cái sẽ không ảnh hưởng hành động trình độ. Nhưng mà, càng lớn tai nạn còn ở phía sau. Lần này ngọn núi tuột dốc quy mô rất lớn, tính gộp lại vượt qua 1.500 vạn m nham thạch, bùn đất cùng thảm thực vật như hồng thủy vỡ đê chút xuống. Chỗ đến tồi khô là hủ, trăm năm cổ thụ bị nổ tận gốc, cự thạch giống như xếp gỗ bị cuốn đi. Mộ bác vừa đem chính mình từ trong đất rút ra, liền bị cỗ này không thể ngăn cản đất đá trôi nuốt hết. Đang bị nuốt không có phía trước, tâm thái của mộ bác vẫn như cũ ổn định, vấn đề nhỏ không cần sợ, vấn đề lớn sợ cũng vô dụng. Chương 128, thoát khốn chương 128, thoát khốn tại một mảnh tràn đầy áp lực, đen nhánh, lại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, mộ bác cái kia bị hàng trăm hàng ngàn tấn đất đá chất hỗn hợp cho lập tức đệ mộng bức ý thức, dần dần khôi phục. Đối mặt với không có một tia sáng hoàn cảnh, ta không có cảm thấy mảy may khủng hoảng. Bởi vì đối với một cái đã không còn là nhân loại tồn tại đến nói, hắc ám bất quá là một loại khác hoàn cảnh tham số, mà không phải nguồn gốc từ trong gen hoàng hốt. Trừ cái đó ra, bị đất đá lấp đầy không gian bên trong dưỡng khí nồng độ cũng gần như là không. Nhưng đây đối với đã sớm không cần hô hấp mộ bác mà nói, đều không coi là cái vấn đề. Sinh vật máy tính lập tức bắt đầu vận hành, phân tích cảnh vật xung quanh. Một lát sau, mộ bác liền thông qua bên ngoài thân nhận đến sức chịu nén, đại khái tính ra ta bị bất thình lình tuột dốc chôn phải nhiều sâu, sức chịu nén ước chừng 3.2m, tương đương với dưới mặt đất 320m. Áp lực đơn vị 1A1N, mở mà bên ngoài thân mộ bắc diện tích đoán là 3.6m, như vậy ta tiếp nhận tổng áp suất lực đoán là 3.2m/3.6m 11.520.000N đem 11.520.000N chuyển đổi thành trọng lượng phía sau, ước chừng là 1.200 tấn. Cũng chính là nói, hiện tại có ước chừng 1.200 tấn đất đá chất hỗn hợp ép ở trên người của mộ bắc. Cái này trọng lượng, cho dù đối với nắm giữ truyền thuyết cấp cơ sở bị động lực chi nguyên mộ bắc, cũng quá mức nặng nề. Chưa qua huấn luyện bình thường trưởng thành nam tính, thuộc tính lực lượng là 5, bình thường có thể dơ lên tự thân cân nặng 50-70, giả như cân nặng là 75kg, thì có thể dơ lên ước chừng 37.552 kg mộ bắc hiện tại mức độ lực lượng, ước chừng là chưa qua huấn luyện bình thường trưởng thành nam tính 3.298 lần, cũng chính là nói, mộ bắc hiện tại nhiều nhất có thể dơ lên 123.5 tấn 172.5 tấn vật nặng. Mà 1.200 tấn cái này trọng lượng, vượt xa khỏi ta hiện tại phạm vi năng lực. Cho nên, nếu như Mộ Bắc đơn thuần muốn dựa vào lực lượng chui đi ra, ít nhiều có chút không thực tế. Liên tính lực lượng tăng ỉn trọng tỷ có thể vì ta ăn mòn ra một cái thông đạo, tốn thời gian cũng chú định rất nhiều, tiến tới để nhiệm vụ khảo hạch, vòng thứ hai, không cách nào tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành. Đến mức làm sao mặt đối với hiện tại cái này hoàn cảnh khó khăn, Mộ Bắc đã nghĩ đến một cái phương pháp. Bất quá tại thực hiện phương pháp phía trước, ta còn cần trước phán đoán ra cái kia cái phương vị là hướng lên trên, cái nào là hướng phía dưới. Lực lượng tăng ỉn trọng tỷ tại Mộ Bắc bị chôn thời điểm liền một khắc càng không ngừng ăn mòn xung quanh nham thạch cùng bùn đất. Hiện tại, vừa vặn là cánh tay của Mộ Bắc sáng tạo ra một cái có thể miễn cưỡng hoạt động không gian. Tiếp xuống, Mộ Bắc đưa tay nắm lên một nắm bùn đất. Nguyên bản ở mức bùn đất tại cùng ta tiếp xúc phía sau, lập tức bởi vì lực lượng tăng ỉn trọng tỷ mà biến thành hạt tròn hình dáng thô cát. Sau đó, Mộ Bắc đem lòng tay ra, tùy ý những này thô cát bởi vì tác dụng của trọng lực mà rơi xuống. 21 thế kỷ trường cấp 3 tiết học vật lý vốn bên trong có đầu này tri thức, tác dụng của trọng lực phương hướng là dọc theo hướng phía dưới. Dầm dầm căn cứ phương hướng của thanh âm, Mộ Bắc ra kết luận, ta hiện nay là vừa vận đảo ngược, chính là đầu hướng xuống, chân hướng lên trên. Tại xác định phương hướng về sau, chuyện còn lại liền dễ làm. Mộ Bắc phương pháp là lợi dụng đặc tính bất diệt cao cấp bên trong huyết nhục cực độ hoàn hóa cái này một cái hiệu ứng, cải biến thân thể hình thái phía sau, chui ra để ở ta trên thân nặng nghề đất đá hỗn hợp tầng. Vì vậy, ngoại cốt cách phía dưới, Mộ Bắc thân thể tế bào bọn họ bắt đầu một tràng kinh người biến hình. Đầu tiên, ta thân thể bắt đầu hóa lỏng tất cả khí quan, xương cốt cùng bắp thịt đều hòa làm một thể. Tiếp lấy, cái này đoàn thể lỏng vật chất bắt đầu kéo dài tới, thay đổi đến càng ngày càng dài, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, một cái đường kính không đến 1 cm, nhưng khoảng chừng mấy trăm mét dáng dấp xúc tu từ ngoại cốt cách khe hở bên trong chui ra. Giờ phút này, Mộ Bắc thân thể tựa như là dài vô số lần con giun. Nhưng trừ chiều dài bên ngoài, Mộ Bắc cùng bình thường con giun chỗ khác biệt còn có một chút, đó chính là Mộ Bắc hóa thành dài nhỏ xúc tu mặt ngoài hiện đầy vô số nhỏ bé tiêm mao, mà những này tiêm mao thì là di động cung cấp động lực động cơ. Nếu mà so sánh, con giun thì là dựa vào thân thể núp ních ở trong bùn đất di động. Chút này nhỏ bé xúc tu bắt đầu không ngừng mà lấy một cái cực cao tần số đông đưa, dao động xung quanh bùn đất cùng nham thạch hạt tròn. Đồng thời, lực lượng tăng ỉn trọng tỷ duy trì liên tục phát lực, làm yếu đi xung quanh nham thạch cùng bùn đất. Mộ Bắc bắt đầu hướng lên trên di động. Ta thân thể giống một đầu linh hoạt dây thừng, ở trong bùn đất đi xuyên. Mỗi giây tốc độ di chuyển vậy mà có thể vượt qua 1 m. Đây đối với một cái bị đè ở 320 m đất đá chất hỗn hợp phía dưới sinh vật đến nói, có thể nói là hỏa tiễn di tốc. Đang lên cao quá trình bên trong, Mộ Bắc gặp các loại chướng ngại. Có lúc là cứng rắn tầng nham thạch, có lúc là núi lỏng ra đất cát. Nhưng vô luận gặp phải cái gì, lực lượng tăng ỉn trộm tí đều có thể làm yếu đi bọn họ, mà xúc tu hình thái thì có thể nhẹ nhõm xuyên qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mộ Bắc không biết mệt mỏi kéo lên cao. Mỗi giây đều sẽ có đếm bằng ngàn tỷ tiêm mao bởi vì đong đưa tần số quá cao mà gây vỡ, nhưng đặc tính bất diệt cao cấp luôn có thể tại một giây sau đem Mộ Bắc lúc này chân bổ đủ. Cuối cùng, trải qua dài đến 320 giây xuyên đất phía sau, nằm ở xúc tu mũi nhọn tế bào thần kinh cuối cùng cảm thấy một luồng ánh sáng. Ý vị này, Mộ Bắc đã đi tới mặt đất. Một lần cuối cùng dùng sức, Mộ Bắc xúc tu cuối cùng cũng bị rút ra mặt đất. Mộ Bắc cấp tốc đem toàn bộ thân thể kéo ra mặt đất. Một khi hoàn toàn thoát ly dưới mặt đất, ta lập tức bắt đầu hình thái khôi phục. Thân thể từ dài nhỏ xúc tu trạng thái lui ra, một lần nữa ngưng tụ ra, xương cốt, bắp thịt cùng khí quan chờ tổ chức. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ phía sau, Mộ Bắc cũng đã khôi phục hình người. Chỉ bất quá cái này hình người sinh vật là đấm máu bắp thịt người không có làn da, cũng không có ngoại cốt cách. Từ khi có ngoại cốt cách thần kinh loại này có thể hoàn mỹ thay thế làn da đồ vật phía sau, Mộ Bắc đã hoàn toàn bỏ qua ta làn da. Mà ngoại cốt cách thứ này, kỳ thật không tính tại Mộ Bắc tổng sinh mệnh trị bên trong. Đừng nhìn trong chiến đấu Mộ Bắc ngoại cốt cách có thể khôi phục nhanh chóng, cái này phía sau nguyên nhân nhưng thật ra là ta tại chủ động khống chế đặc tính bất diệt cao cấp tràn ra sức khôi phục dùng cho phân hóa cùng phân liệt ta bên ngoài thân tế bào, khiến cho chúng nó biến thành xương cốt tế bào đồng thời tại bên ngoài thân chống chết. Nếu như không có Mộ Bắc chủ động khống chế, nằm ở ta bên ngoài thân ngoại cốt cách cũng sẽ không giống cái khác tính toán tại tổng sinh mệnh trị bên trong bộ bị đồng dạng tự động khôi phục. Lại qua mười mấy giây, Mộ Bắc bên ngoài thân ngoại cốt cách cũng khôi phục. Cứ như vậy, mới vừa tự mình kinh lịch đồng thời chiều sâu thể nghiệm một tràng loại cực lớn tuột dốc Mộ Bắc, hoàn toàn khôi phục nguyên bản trạng thái. Từ bị đè ở 320 m phía dưới đất đá chất hỗn hợp, đến thoát ly đồng thời hoàn toàn khôi phục, trước sau dùng lúc cộng lại không tới 6 phút. Số liệu này thoạt nhìn vô cùng khoa trương, thật giống như đến từ thiên nhiên vĩ lực cùng dường như không có. Nhưng trên thực tế, đến từ thiên nhiên vĩ lực vẫn là tương đối đáng giá, đồng thời có lẽ đi tính sợ. Cũng chính là Mộ Bắc nắm giữ đặc tính bất diệt cao cấp cùng lực lượng tăng hiển trọng thì, muốn đổi lại là cái khác 3 cấp, thậm chí là một chút người giao ước cấp 4, nếu như tự mình kinh lịch vừa rồi trận kia tuần dốc, 10 trong đó chí ít có 9 cái không sống nổi. Chương 129, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Chương 129, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Mộ Bắc đứng tại tuột dốc phát sinh phía sau tạo thành sườn dốc bên trên. Cảnh tượng trước mắt khiến tuổi trẻ Mộ Bắc cảm thấy một tia rung động. Nguyên bản vẫn là một mảnh sinh cơ bừng bừng, vạn vật lại phát núi rừng đã biến mất. Thay vào đó là một mảnh hỗn độn thổ địa, hiện lộ rõ ràng tuột dốc tạo thành phá hư phạm vi rộng. Mới tạo thành khe rãnh răng khắp nơi, giống như đại địa bên trên giữ tợn vết sẹo. Có chút khe rãnh sâu đạt mấy chục mét, mà độ rộng đủ để nuốt hết một chiếc xe tải. Những này khe rãnh biên giới cao thấp không đều, bộc lộ ra địa tầng hoành mặt cắt, lộ ra được gần đây địa chất hoạt động vết tích. Khe rãnh bên trong, màu sắc khác nhau tầng đất có thể thấy rõ ràng, từ tầng ngoài màu nâu mùn đến chỗ càng sâu đuổi bạch sắc nền đá, cấp độ rõ ràng. Nham thạch to lớn rải rác tại các nơi, có chút so bình thường xe con còn muốn lớn. Những này nham thạch mặt ngoài hiện đầy mới mẻ vết cắt cùng vết rạn, nói bọn họ tại tuột dốc bên trong kinh lịch kịch liệt va chạm cùng ma sát. Ánh mặt trời chiếu tại những này nham thạch bên trên, phản xạ ra màu nâu xám rực rỡ, đại đa số tựa hồ là phổ biến đá hoa cương. Bị nổ tận gốc cây cối ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, cành lá tôn sùng chưa hoàn toàn khô héo, nhưng đã bắt đầu hiện rõ vẻ bại thái độ. Có chút cây cối thân cây bị bẻ gãy, lộ ra mới mẻ, hiện ra ẩm ướt rực rỡ lòi gỗ phân. Mộ Bác chú ý tới, có chút ngã xuống cây cối thân cây thô to, vòng tuổi dày đặc, lộ ra nhưng đã sinh trưởng hàng trăm hàng ngàn năm lâu. Rất đáng tiếc a, thật vất vả mọc ra ngàn năm lão thụ cứ như vậy không có. Tại phế tích chỗ chúng chỗ, nước ngầm nguồn gốc bị bạo lộ ra, tạo thành mấy chỗ loại nhỏ nước đặc khu. Những học sinh mới này, nước mặt ngoài thân thể còn mang theo một ít bùn đục, bùn cát tôn sùng chưa hoàn toàn lắng đọng. Bờ nước bùn đất ở mức núi lòng ra, hiện đầy tuột dốc dấu vết lưu lại. Tạm thời còn nhìn không đến bất luận cái gì sinh vật hoạt động dấu hiệu, chỉnh cái khu vực bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Không khí bên trong tràn ngập một loại đặc thù mùi, chủ yếu là tươi mới bùn đất mùi tanh, hỗn hợp có bị nghiền nát thực vật tản ra cỏ vị. Còn có một tia như có như không, cùng loại sau cơn mưa rừng rậm ẩm ướt khí tức. Loại này phức tạp hương vị phảng phất như nói mảnh đất này vừa vặn kinh lịch kỳ biến. Ánh mắt của Mộ Bắc đảo qua cái này mảnh phế tích, chú ý tới tuột dốc ảnh hưởng phạm vi từ đỉnh núi một mực kéo dài đến chân núi, tạo thành một cái cự đại hình quạt khu vực. Tại khu vực này biên giới, một chút miễn cưỡng may mắn còn sống sót cây cối con mèo đứng vững, trên tán cây bao trùm lấy một tầng tinh mịn bụi đất, phảng phất là chàng tai nạn này trầm mặc người chứng kiến. Nơi xa, mặt trời mới mọc đã dâng lên, trong sơn cốc dâng lên thật mỏng sương mù, đó là mặt đất trình độ dưới ánh mặt trời thần tốc bốc hơi kết quả. Tầng này sương mù là tấm này tận thế cảnh tượng tăng thêm một tia mông lung cùng cảm giác thần bí, cũng tượng trưng thiên nhiên cường đại bản thân điều tiết năng lực chính tại lặng lẽ phát huy tác dụng. Một bức hỗn hợp hủy diệt cùng trọng sinh, bất động cùng biến hóa hình ảnh, cứ như vậy phản ứng tại Mộ Bắc trước mắt. Ân, nó như thế nào đây? Còn rất đẹp. Tuổi trẻ Mộ Bắc tìm không được một cái thích hợp tính từ, lấy hình dung giờ phút này ta nhìn thấy hình ảnh, mà xem như tất cả những thứ này trực tiếp dây dẫn nổ. Tại cái này chẳng đặc biệt cỡ lớn tuột dốc bên trong bị mai táng sinh linh nhân quả, tự nhiên có một bộ phận tính toán tại trên đầu Mộ Bắc. Bởi vậy, tại quá khứ 600 phút, ta không ngừng mà nhận lấy quét màn hình đánh giết nhắc nhở, người điển trộm tỷ thể đã đánh giết kiến lưng xanh khổng lồ, thu hoạch được không? 0000 một cái điểm âm ỉn trộm đi. Người điển trộm tỷ thể đã đánh giết bướm rực nắng, thu hoạch được không? 0000 cái điểm âm ỉn trộm đi. Người điển trộm tỷ thể đã đánh giết thúy vũ điểu, thu hoạch được không? 01 cái điểm âm ỉn trộm đi. Người điển trộm tỷ thể đã đánh giết chuột linh đốm, thu hoạch được không? 0074 cái điểm âm ỉn trộm đi. Người điển trộm tỷ thể đã đánh giết sói bầm xanh, thu hoạch được không? 85 cái điểm âm ỉn trộm đi. Người điển trộm tỷ thể đã đánh giết lang hùng thú, thu hoạch được 1.21 cái điểm âm ỉn trộm đi. Người điển trộm tỷ thể đã đánh giết hổ vân vân, thu hoạch được 1.915 cái điểm âm ỉn trộm đi. Người điển trộm tỷ thể đã đánh giết long giáp đá, thu hoạch được 3.702 cái điểm âm ỉn trộm đi. Người điển trộm tỷ thể đã đánh giết rắn cánh bạc, thu hoạch được 0.25 cái điểm âm ỉn trộm đi. Người điển trộm tỷ thể đã đánh giết báo đốm sao, thu hoạch được 1.321 cái điểm âm ỉn trộm đi. Những này nhạc viên truyền đến đánh giết nhắc nhở, cũng tại mặt bên nói cho Mộ Bắc, trở lên hàng ngũ sinh linh trực tiếp nguyên nhân cái chết chính là ta. Mà những này đánh giết nhắc nhở bên trong nâng lên sinh vật, Mộ Bắc có rất nhiều giống loài liền thấy đều chưa thấy qua một lần. Đây thật là một bút đầy trời phú quý, ai trong họa có phúc, trong phúc có họa. Ý là chuyện xấu có thể dẫn phát ra kết quả tốt, chuyện tốt cũng có thể dẫn phát ra hỏng kết quả. Mặc dù trận này đặc biệt cỡ lớn tuột dốc chậm trễ Mộ Bắc mấy phút thời gian, nhưng chính là bởi vì trận này đặc biệt cỡ lớn tuột dốc, để hàng ngũ sinh linh chết tính toán tại trên đầu Mộ Bắc. Đây chính là hàng ước sinh linh a. Cứ như vậy tại ngắn ngủi 600 phút bởi vì Mộ Bắc mà chết rồi. Mộ Bắc mở ra người bảng, nhìn hướng trong năng lực thiên phú điểm âm ỉn trộm đi một cột, trước mắt điểm âm ỉn trộm đi 5728. 12 thông qua cái số này, Mộ Bắc vô cùng trực quan cảm nhận được đến từ thiên nhiên vĩ lực. 5728 12 cái điểm âm ỉn trộm đi, Mộ Bắc bằng vào những tài nguyên này đem cơ sở bị động thể chi nguyên thăng cấp đến thứ 1271 cấp phía sau, còn có thể có cái 2-300 điểm còn thừa. Với bạn, Mộ Bắc hiện tại thân thể thuộc tính trừ lực mẫn thất hành vấn đề bên ngoài, kỳ thật còn có lực thân thể mất cân bằng vấn đề. Dù sao, hiện tại cơ sở bị động thể chi nguyên hiện nay phẩm chất chỉ là sử thi cấp, so với truyền thuyết cấp lực chi nguyên kém đến không phải một chút điểm. Chỉ là lực thân thể mất cân bằng không có giống lực mẫn thất hành nghiêm trọng như vậy mà thôi, cũng chính là lúc công kích sẽ đem tự thân trước cho làm bị thương. Bởi vì đặc tính bất diệt cao cấp tồn tại vấn đề này không phải lớn như vậy. Mộ Bắc quyết định đem những này ngoài ý muốn lấy được điểm số toàn bộ phân phối cho thể chi nguyên. Theo điểm số truyền bảo, Mộ Bắc cảm nhận được một dòng nước ấm tại thể nội phun trào. Cái này loại cảm giác tựa như là có vô số nhỏ bé ngọn lửa tại ta mỗi một tế bào bên trong điểm nhiên, sau đó cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Bắp thịt bắt đầu run nhẹ nhẹ, phản phất tại một lần nữa sắp xếp chính mình sợi kết cấu. Xương cốt phát ra nhẹ nhàng kết tiếng tích tác, Mộ Bắc có thể cảm giác được bọn họ đang trở nên cứng cáp hơn. Làn da mặt ngoài xuất hiện một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đó là tế bào tại cao tốc trao đổi chất lúc sinh ra năng lượng ngoài tràn. Kỹ năng 6, thể chi nguyên, LV 1271, cơ sở bị động kỹ năng phẩm chất, truyền thuyết cấp kỹ năng hiệu ứng. Bị động mỗi một điểm thuộc tính thể chất dính đến tất cả trị số tăng lên 127. Một sử thi cấp phẩm chất tăng thêm, thể chất giai vị một truyền thuyết cấp phẩm chất tăng thêm, thể chất giai vị hai kỹ năng điểm số, 1271. Chương 130, hạch tâm xuống núi phương thức chương 130, hạch tâm xuống núi phương thức Mộ Bắc đứng tại tuột dốc phía sau sườn núi bên trên, một lần nữa ước định lên trước mắt địa hình. Nguyên bản tiếp cận 90 độ dốc đứng vách núi bây giờ thay đổi đến hòa hoãn rất nhiều, đại bộ phận địa phương độ dốc đều không cao hơn 60 độ. Thậm chí có chút sụp đổ nham thạch cùng bùn đất tạo thành không theo quy tắc bậc thang hình dáng kết cấu, là leo lên cung cấp không tưởng tượng được tiện lợi. Sinh vật máy tính cấp tốc phân tích ra tốt nhất lộ tuyến. Sau đó, Mộ Bác liền mở ra bộ pháp, một lần nữa bắt đầu leo núi. Tại tương đối thông thả địa phương, Mộ Bác giống như là một tia chớp lao vụt mà bên trên, mỗi một bước đều vượt qua mấy mét, thậm chí khoảng cách mấy chục mét. Gặp phải dốc đứng chỗ, ta thì dùng mang theo găng tay nắm lấy nổi bật nham thạch hoặc trần trụi rễ cây, động tác hành vân nước chảy, không tốn sức chút nào. Tốc độ của Mộ Bác nhanh đến kinh người, tại ngắn ngủi mấy trăm phút, lần thứ hai leo núi đã chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng một đoạn là một cái mấy chục mét dốc đứng, Mộ Bác hai chân hơi dùng sức nhảy lên liền lật đi lên. Cuối cùng, Mộ Bác đạp lên đỉnh núi. Đỉnh núi gió thật to, xen lẫn một chút hơi lạnh. Đứng tại độ cao so với mặt biển 4000 mét hơn độ cao, phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Một bên là vừa bạn kinh lịch tuột dốc cảnh hoang tàn khắp nơi rừng rậm, bên kia thì là mênh mông vô bờ đại bình nguyên Atlas. Đại rừng Tasman bên kia sương mù quẩn quanh, xanh um tươi tốt, mà đại bình nguyên Atlas thì hiện ra một loại vàng rực cùng màu nâu đan vào cảnh tượng. Nơi xa, thưa thất thảm thực vật tô điểm ở giữa, thỉnh thoảng có thể thấy được một chút ốc đảo tồn tại. Chỗ xa hơn, Mộ Bác đã phát hiện một tòa thành thị hình dáng ở trên đường chân trời ẩn ẩn như hiện. Nơi đó chính là ta nhiệm vụ khảo hạch, vòng thứ hai, trạm thứ nhất, thành phố Ảm Bờ Dạ. Đại rừng Tasman cùng đại bình nguyên Atlas mặc dù vị trí địa lý gần, nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt sinh thái hệ thống. Mà cái này phía sau nguyên nhân cũng là bởi vì Mộ Bác hiện tại dưới chân đầu này sơn mạch, chính là tòa này nguy nga sơn mạch cản trở đến từ đại rừng Tasman hơi nước, cái này mới sáng tạo ra như vậy khác lạ cảnh tượng. Nếu như nói đại rừng Tasman là điển hình á nhiệt đới hoặc rừng mưa nhiệt đới khí hậu, như vậy đại bình nguyên Atlas không thể nghi ngờ chính là á nhiệt đới hoặc nhiệt đới thưa thất thảo nguyên khí hậu đại biểu. Ánh mắt chuyển hướng chân núi, Mộ Bác lại lần nữa đối mặt với ước chừng 4000 thước cao vách núi. Dốc đứng vách đá gần như thẳng đứng, bất quá thỉnh thoảng có vài chỗ nổi bật mỏm núi đá không phá vỡ phần này thẳng tắp. Mộ Bác còn có thể nhìn thấy có mấy cái dây rừng, tại đây cơ hồ có thể tính là tuyệt đối trên vách đá, nhảy tới nhảy lui, gặm ăn một loại chuyên môn sinh trưởng ở vách núi treo leo bên trên tiện loại thực vật. Đấy vực bộ là một mảnh đá vực khu, lại ra bên ngoài thì là thảo nguyên nơi mở đầu. Ánh mặt trời chiếu tại trên vách đá, phản xạ ra khác biệt sắc thái, có địa phương lóe ra kim loại rực rỡ, có thể ẩn chứa phong phú khoáng sản tài nguyên. Lên núi không dễ, xuống núi đơn giản. Bởi vì vật lý học nói cho chúng ta biết, lên núi là vượt qua trọng lực địa bộ, mà tại xuống núi lúc trọng lực sẽ hỗ trợ địa bộ. Nhìn xem cái này mấy ngàn mét cao vách đá, Mộ Bác quyết định dùng nhảy núi loại này người bình thường không học được phương pháp xuống núi. Đối ở hiện tại ta đến nói, chỉ là 4000 mét hơn mà thôi, độ cao này đã sớm không đáng sợ. Mộ Bác còn nhớ rõ ta tại vừa tiến vào cái này cái thế giới lúc, là từ ngoài không gian rơi vào ám linh tinh mặt đất. 1000 nhiều ngàn mét gần rơi tự do đều làm qua, như thế nào lại sợ cái này chỉ là 4000 mét đâu. Sinh vật máy tính đã kê tính qua, lấy thể chất hiện tại của Mộ Bác, liền tính từ độ cao này trực tiếp rơi xuống, cái gì giảm sóc biện pháp đều không làm, ta nhận đến tổn thương cũng sẽ tại một giây sau khôi phục. Trọng yếu là, cái nhảy này có thể là ta tiết kiệm đại lượng thời gian. Cân nhắc đến nhiệm vụ khảo hạch, vòng thứ hai, gấp gáp tính, mỗi phút mỗi giây đều lộ ra đặc biệt chân quý. Cho nên, tại làm ra quyết định phía sau, Mộ Bác không chút do dự thả người nhảy lên. Tại trên không bay ra một cái đường vòng cung phía sau, thân thể cấp tốc hạ xuống. Không khí gào thét mà qua, mặt đất lấy càng lúc càng tăng nhanh độ hướng Mộ Bác tới gần. Sinh vật máy tính tiếp quản thân thể của Mộ Bác, thời gian thực điều chỉnh ta tư thái, bảo đảm tốt nhất không khí động lực học hiệu ứng. Ta giống một cái kinh nghiệm phong phú nhảy dù vận động viên, thông qua thay đổi tư thái đến khống chế rơi xuống tốc độ cùng phương hướng. Cánh tay cùng hai chân lúc thì có chút mở rộng, lúc thì xít sao khép lại. Mộ Bác phát hiện ta thậm chí có thể tại rơi xuống quá trình bên trong tiến hành biên độ nhỏ chuyển hướng. Ta bắt đầu hưởng thụ loại này gần như bay lượn cảm giác, tại trên không làm ra các loại ta nghĩ bày ra tạo hình, phản phất tại nhảy một chi chỉ có chính mình biết vũ bộ trên không ba lê. Loại này tự do cùng khống chế làm cho Mộ Bác say mê. Từng có lúc ta vẫn chỉ là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị miễn dịch bẩm sinh thiếu hụt cấp đi sinh mệnh yếu ớt nhân loại, mà bây giờ ta đã cường đại đến làm tùy ý cao độ vật rơi vận động đều sẽ không chết. Loại này tiến hóa phải chăng còn có phần cuối? Ta tiềm lực đến tột cùng ở nơi nào? Những vấn đề này tại trong đầu của Mộ Bác hiện lên, nhưng rất nhanh liền bị trước mắt nhiệm vụ thay thế. Chuyên chú lập tức a, những này có không có vấn đề đừng phí tâm tư suy nghĩ. Vì vậy Mộ Bác thu hồi tâm thần, bắt đầu thưởng thức cảnh sát xung quanh. Dãy núi tại ta trong mắt phi tốc lui lại, tầng mây bị nháy mắt xuyên qua. Bởi vì mới vừa mới mưa, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây phía sau, tại Mộ Bắc xung quanh tạo thành một đạo nhàn nhạt cầu vồng. Loại này gần như tự do bay lượn cảm giác, để Mộ Bắc trên tinh thần cảm nhận được trước nay chưa từng có thoải mái. Ta hiện tại cuối cùng có chút lý giải, vì cái gì có chút nhân loại sẽ thích nhảy dù nhìn như vậy vô cùng nguy hiểm cực hạn vận động. Thể nghiệm xác thực không tầm thường á a giống. Mộ Bắc hưng phấn tiếng hô hoán, để mấy cái tại trên vách đá gặm ăn nham thạch cỏ xỉ rêu dê rừng giật nảy mình. Be 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 những này dê rừng tại từng tiếng be be bên trong, đem thân hình ổn định, tránh khỏi rơi xuống vách núi. Bất quá cái này mấy tiếng be be gọi tiếng ngược lại là nhắc nhở Mộ Bác, nơi này còn có mấy cái thuận tay có thể thu lại điểm âm ỉn chọc đi, ngàn bạn chớ lãng phí. Vì vậy, ngay tại cao tốc hạ xuống, Mộ Bác đặc biệt từ trong không gian chữ vật lấy ra 8 cây tiêu thương. Một cái tay bên trên cầm 4 cái, năm ngón tay trong khe các kẹp lấy một cây tiêu thương. Tiếp lấy, đột nhiên hướng cái này trên vách núi dê rừng bọn họ bung ra. Mấy giây sau, Mộ Bác lại nghe được mấy tiếng be be kêu. Bất quá, cùng lần trước khác biệt chính là, lần trước be be gọi tiếng là bị hù dọa, mà lần này be be gọi tiếng là đau đớn cùng tử vong đưa tới. Người đỉnh trọng thi thể đã đánh giết dê núi linh đốm, thu hoạch được không? 343 cái điểm âm ỉn trọng thi. Người đỉnh trọng thi thể đã đánh giết dê núi linh đốm, thu hoạch được không? 183 cái điểm âm ỉn trọng thi. 8 cây tiêu thương chúng 5 căn. Mộ Bác tổng cộng nhận đến 5 đầu đánh giết nhắc nhở. Không sai, đem ta nhìn thấy dê rừng đều giết. Một được một cái, cộng thêm 3 cái con cừu nhỏ. Toàn gia đi đến nên chỉnh thể. Vì cam đoan chúng đích, Mộ Bác mới vừa rồi còn đặc biệt từ trong không gian chứa vật nhiều lấy ra 3 cây tiêu thương. Dù sao bằng vào đặc tính bất diệt cao cấp xương chế tiêu thương loại này, đồ vật ta nghĩ muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu, căn bản không cần lo lắng lãng phí vấn đề. Chương 131, đến thành phố Ảm Bợ Dạ chương 131, đến thành phố Ảm Bợ Dạ làm hết thể đều kết thúc, Mộ Bác đứng tại một cái đường kính ước chừng 5 mét, về sâu chừng nửa mét hố cạn trung ương, hoàn hảo không chút tổn hại. Hoạt động một chút tay chân, không cảm giác được bất luận cái gì bởi vì bắp thịt hoặc xương cốt bị hao tổn mà mang tới tắc nghẽn cảm giác. Lần này nhảy núi, Mộ Bác không có mở nhẫn mại lấy thu hoạch được ngoài định mức miễn tổn thương, chỉ là làm công chân loại này cơ bản nhất giảm sóc động tác. Rất hiển nhiên, tại cơ sở bị động thể chi nguyên đi tới truyền thuyết cấp phía sau, chỉ bằng vào lần 4 lần có thừa cơ sở lực phòng ngự, Mộ Bác liền có thể không nhìn 4000m cao chống không vật rơi mang tới xung kích tổn thương. Ngắm nhìn bốn phía, Mộ Bác phát hiện đại bình nguyên ạ Phật thảm thực vật phần lớn thấp bé trắng kiện, phiến lá phần lớn dài nhỏ hoặc có rạ kim, hiển nhiên là vì giảm bất trình độ bốc hơi, lấy thích ứng khô hạn hoàn cảnh. Trừ những thực vật này, Mộ Bác còn tại mấy trăm mét địa phương xa, nhìn thấy một cái nằm tại trên lưng ngựa thiếu niên nhân loại. Cái này người thiếu niên tại chăn thả một đám cùng loại như cùng cựu sinh vật, mà tại dê bò bầy bên ngoài còn có mấy đầu tím da chó một mực réo lên không ngừng. Những này chó hẳn là chăn thả dùng loài chó động vật làm ra phụ trợ chăn thả tác dụng, lại là mấy trăm con điểm âm ỉn trọng thi, thuận tay thu a, chớ lãng phí. Người đỉnh trọng thi thể nghĩ như thế đến. Đại bình nguyên ạ Phật không thể so đại rừng tàn mạn, sinh vật mật độ muốn nhỏ hơn rất nhiều. Ý vị này, Mộ Bác tại gấp rút lên đường lúc có thể thuận tay thu thập được điểm âm ỉn trọng thi liền sẽ thay đổi ít, cho nên giống đám này đi qua dê bò cùng với chăn thả dê bò thiếu niên liền càng không thể bỏ qua. Toàn bộ hóa thành ta điểm âm ỉn trọng thi a. Trời nắng chang chang bên dưới, 13 tuổi ạc nằm tại hắn cái kia thất gầy trơ cả xương già trên lưng ngựa, buồn bực ngán ngẩm đếm lấy thổi qua đám mây. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua giải rác tại trên thảo nguyên bầy cừu, bảo đảm không có Dương Nhi lạc đường lời nói hắn có thể đến không nổi. Chỉ có dưới thân ạc cái này thất lắm mã, bởi vì là phụ mẫu hắn để lại cho hắn duy nhất di sản, cho nên là hắn, đến mức những cái kia dê bò cùng tim chó đều là hắn lão bản. 23, 24 ạc đếm lấy đám mây lúc, đột nhiên nhớ tới người trong lòng của hắn, hắn lao bản nữ nhi, cùng hắn trao đổi qua lẫn nhau tấm thân sự nữ lì cả. Ở trong mắt ạc, Lý Cạ quả thực chính là khắp thiên hạ đẹp nhất nữ hải. Nàng có một đôi ánh mắt sáng ngời, cười lên lúc sẽ lộ ra trắng tinh lại chỉnh tề răng. Ta nếu có thể cùng Lý Cạ kết hôn liền tốt. À tự lẩm bẩm, nhưng lập tức lại thở dài. Hắn lao bản khi biết hắn cùng Lý Cạ ở giữa sự tình phía sau, đơn độc tìm ạc tán gẫu qua, giữa những người tuổi trẻ vui vừa một chút có thể, nhưng hắn ạc bất quá là một cái thuê dân chăn nuôi, không có tư cách cùng nữ nhi bảo bối của hắn Lý Cạ kết hôn. Trừ bỏ nắm giữ tước vị các quý tộc, cùng với giáo hội quang minh nhân viên thần chức bên ngoài, bình nguyên ạ Phật văn hóa khu xã hội kết cấu có thể đơn giản chia làm 3 cái tầng cấp: chủ chăn nuôi, nắm giữ đại lượng súc vật cùng tư nhân đồng cỏ lớn dân chăn nuôi, ví dụ như ạc lão bản. Bọn họ thường thường nắm giữ nhiều cái thuê dân chăn nuôi, đồng thời tại trong xã hội được hưởng tương đối cao địa vị. Tự do dân chăn nuôi, nắm giữ chút ít súc vật độc lập dân chăn nuôi, có thể tự cấp tự túc, nhưng quy mô nhỏ bé. Thuê dân chăn nuôi là chủ chăn nuôi công tác nghèo khó dân chăn nuôi, như ạc. Bọn họ bình thường chỉ có cực ít người tài sản, chủ yếu dựa vào là chủ chăn nuôi công tác duy trì sinh hoạt. Cho nên, xem như xã hội tầng dưới chót nhất ạc thường xuyên tưởng tượng lấy chính mình một ngày kia có thể trở thành trong Ảm Bợ Dạ dũng mãnh nhất chiến sĩ, hoặc là giàu có nhất dân chăn nuôi. Đến lúc đó, ta liền có tư cách hướng Lỷ Cạ cầu hôn đi. Ta nhất định sẽ đưa cho nàng xinh đẹp nhất dê con, cùng thơm nhất ngọt format. Nhưng hiện thực rất nhanh đem ạc kéo về. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình thô ráp nhưng đồng thời không cường tráng hai tay, cùng cũ nát y phục, cười khổ nói, nhưng bây giờ ta liền hướng nàng cầu hôn dũng khí đều không có. Ân, đó là cái gì? Đó là từ trên trời giáng xuống Mộ Bắc. Giống. Vâng. Một cái cú sốc nhẹ qua đến, lúc rơi xuống đất tiếp hám địa cùng chiến hống. Người đỉnh trọng thi thể đã đánh giết ạc, bình thường dân chăn nuôi, thu hoạch được không? 22 cái điểm âm ỉn trọng thi. Người đỉnh trọng thi thể đã đánh giết ngựa cả gù, thu hoạch được không? 31 cái điểm âm ỉn trọng thi. Người đỉnh trọng thi thể đã đánh giết cừu Aphus, thu hoạch được không? 11 cái điểm âm ỉn trọng thi. Người đỉnh trọng thi thể đã đánh giết bò Aphus, thu hoạch được không? 23 cái điểm âm ỉn trọng thi. Người đỉnh trọng thi thể đã đánh giết cho chăn cừu bộc đỡ cổ ly ra tím, thu hoạch được không? 08 cái điểm âm ỉn trọng thi. Một cái nhân loại thiếu niên một thất lao mã mấy trăm con dê bỏ mấy con chó tổng cộng là Mộ Bắc cống hiến 23 cái điểm âm ỉn trọng thi. Còn rất khá. Cũng không biết, tại về sau lộ trình bên trong có thể hay không lại gặp phải bị chăn thả dê bỏ bầy. Nếu như gặp phải tần số không thấp lời nói không chừng ta tại đại bình nguyên ạ Phật đi đường lúc có thể cầm tới điểm âm ỉn trọng thi, sẽ so tại bên trong đại rừng Tạt Mạn cầm tới còn nhiều hơn a. Giống lực chi nguyên hoặc thể chi nguyên dạng này cơ sở bị động, phẩm chất thăng đến truyền thuyết cấp phía sau, mỗi tăng lên một cấp cần tiêu hao điểm âm ỉn trọng thi đã đi tới 20 điểm. Vừa bạn, Mộ Bác dùng khoản này điểm số cho chính mình thể chi nguyên lại thăng một cấp. Khúc nhạc dạo ngắn xong việc phía sau, Mộ Bác tiếp tục hướng về thành phố Ảm Bợ Dạ chạy như bay. Cạ Dồ đứng tại thành phố Ảm Bợ Dạ cao lớn trên tường thành, buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Xem như một tên thành thị thủ vệ, hắn công tác chính là ngày qua ngày nhìn chăm chú lên mảnh này mênh mông vô bờ đại bình nguyên Aphus. Bình thường, hắn có thể nhìn thấy bất quá là lẻ tẻ dân chăn nuôi cùng chậm chạp di động dê bò bầy. Nhưng mà, liền tại cái này bình thường buổi chiều, ánh mắt của Cạ Dụ bị nơi xa một cái dị thường cảnh tượng hấp dẫn lấy. Đó là cái gì? Mắt hắn híp lại, cố gắng nhìn về phía phương xa. Tại bình nguyên phần cuối, một chuỗi nâng lên cắt bụi chính bằng tốc độ kinh người hướng thành phố Ám Bờ Dạ chạy nhanh đến, tại mênh mông bát ngát đại bình nguyên bên trên đặc biệt dễ thấy. Tốc độ kia nhanh chóng, Cạ Dụ chưa bao giờ thấy qua. Cái này để hắn nhớ tới, khi còn bé mâu thân nói cho hắn có quan hệ xa trùng cố sự. Mà tại cái này một chuỗi dài nâng lên cắt bụi phía trước, là một cái nho nhỏ điểm trắng. Mộ bác ngoại cốt cách là bạch sắc. Này, mà cớt. Cạ Dụ hướng bên cạnh chính ngủ gật đồng sự hô, ngươi nhìn thấy cái kia sao? Ai ơi. Ngươi kêu lớn tiếng như vậy kêu làm gì a, má cất đầu tiên là ngáp một cái, sau đó oán trách Cạ Dụ một câu. Sau đó, hắn cũng chú ý tới cái kia không tầm thường cảnh tượng. Má cất kinh ngạc nói, cái kia không thể nào là ngựa, chạy thực sự là quá nhanh. Sau đó hai người liếc nhau, nhiều năm đồng sự ăn ý để bọn họ một người đi tìm đội trưởng báo cáo, một người rung vang cảnh báo dùng sát chung. Đinh linh, đinh linh, đinh linh, thanh thúy tiếng kim loại va chạm đưa tới phụ cận tất cả thủ vệ chú ý, bọn họ nhộn nhịp leo lên tại tường thành bên dưới, xem xét đột kích đồ vật là cái gì. Theo điểm trắng càng ngày càng gần, Cạ Dụ ý thức được cái kia tựa như là một người. À không đối, là một cái quái vật hình người. Cái này người quái dị trên thân làm sao lại dài như vậy nhiều con mắt đâu? Không cần nhiều lời, ở đây tất cả mọi người ý thức được, cái này phóng tới cửa thành quái vật, kẻ đến không thiện. Chương 132, phòng giữ đội trưởng, mắt ưng sở tơ linh. Chương 132, phòng giữ đội trưởng, mắt ưng sở tơ linh. Trên đại bình nguyên Aphus, mộ bác bằng tốc độ kinh người lao vụt, sau lưng nâng lên từng trận bụi đất. Theo khoảng cách rút ngắn, thành phố Ảm Bờ Dạ hình dáng dần dần rõ ràng. Tường thành độ cao ước chừng 20m, đối với một cái có siêu phàm lực lượng thế giới mà nói, độ cao này không tính cao. Dù sao, Ảm Bờ Dạ chỉ là một cái liền tứ tuyến đều có chút quá sức thành thị, có cao như vậy tường thành đã rất không dễ dàng. Tường thành bên ngoài là một mảnh rộng lớn đất trống. Phía khu vực này bị tỉ mỉ thanh lý qua, không có bất kỳ cái gì che đậy vật, hiển nhiên là vì phòng ngừa địch nhân đánh lén. Lại ra bên ngoài là từng mảnh màu vàng kim ruộng lúa mạch, tại trời chiều chiếu dọi xuống sóng nước lấp loáng, tựa như một mảnh kim hải dương. Đồng ruộng ở giữa điểm xuyết lấy mấy cây lẻ loi trơ trọi lại thụ, tán cây rộng lớn, là dân chăn nuôi cùng trồng trọt nông phu bọn họ cung cấp khó được giấm mát. Ánh mắt của Mộ Bắc vượt qua cao ngất tường thành, trực tiếp khóa chặt nội thành cao nhất, làm người khác chú ý nhất kiến trúc. Đó là một tòa kim bích huy hoàng đại điện, nóc nhà tựa hồ độ một tầng kim, tại ánh nắng chiều bên dưới chiếu sáng rạng rỡ. Tại cái này kim nóc nhà chính giữa, một cái thon dài kim châm nhắm thẳng vào thương cung, lóe ra thần thánh quang mang. Cái này cảnh tượng để Mộ Bắc nhớ tới mới vừa thông qua A Lăng từ lao khách cái kia lấy được tình báo, thần thánh quang su liền nằm ở tại loại này mang theo kim châm kiến trúc bên trong. Xem ra lần này Mộ Bắc không cần tốn thời gian đi lật phế tích. Bất quá, tại cái này kim châm cùng thần thánh quang su ở giữa, còn bắt ngang một bức tường thành. Mộ Bác có thể nhìn thấy trên tường thành bọn thủ vệ ngay tại xếp hàng, hiển nhiên những này nhân loại đã phát hiện ta. Bất quá là một đám ta nghĩ liền đều có thể ăn đồ ăn mà thôi. Phát hiện liền phát hiện thôi, dù sao ta vừa bắt đầu cũng không có ý định dở trò. Nói thật, Mộ Bác hiện tại là có một chút hỏa khí trong lòng. Cố này hỏa khí làng lịch tịn trộm tỉ thể mãi mãi xa cũng vô pháp bị thỏa mãn bản năng tạo thành. Mộ Bác không biết dùng cái gì từ hình dung cái này cô bản năng mới tính thỏa đáng. Nếu như bây giờ liền muốn cứng rắn tìm ra một cái từ ngữ đến hình dung, Mộ Bác sẽ dùng đói bụng đến hình dung cái này cô bản năng. Từ nhảy núi phía sau rơi xuống đất điểm, đến bây giờ ta vị trí, thẳng tắp khoảng cách trước chừng là 76 km, Mộ Bác tổng cộng chạy 77 km. Chạy như vậy khoảng cách xa, nhưng ở trên đường thuận tay thu hoạch điểm âm ỉn chó tỉ cộng lại không đủ 30 điểm. Trừ vừa bắt đầu liền xử lý đám kia bị chăn thả dê bò bên ngoài, còn lại liền chỉ có một ít trên đường bị hám địa đánh chết cỏ dại cùng tiểu côn trùng, cùng một chút chuột sa mạc loại hình cỡ nhỏ động vật. Liên một cái cỡ trung sinh vật đều không có. Chờ Mộ Bác một đường chạy tới thành phố Ảm Bờ Dạ phụ cận phía sau, mới phát hiện một chút ngay tại xếp hàng vào thành tương đội, nông dân cùng dân chăn nuôi. Là A Phúc Tư đại thảo nguyên quá mức hoang vu, vẫn là ta vận khí quá kém. Trong thành phố Ảm Bờ Dạ lũ sâu kiến, dùng các ngươi sinh mệnh đến lắng lại ta lửa giận cùng đói bụng a. Đây là Mộ Bắc đang xông vào trước thành phố Ảm Bờ Dạ suy nghĩ trong lòng. Trên tường thành, sĩ binh Ma Cất đã tìm đến phòng giữ đội trưởng Sở Tơ Linh. Sở Tơ Linh đứng thẳng như tùng, tuổi chừng 40, mày rậm mắt to, trên mặt hiện đầy tuế nguyệt cùng chiến tranh dấu vết lưu lại, hắn cái kia thân thể khôi ngô dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phảng phất một ngọn núi nhỏ. Hai cánh tay của hắn tráng kiện có lực, nhất là cái kia hai tay, che kín vết chai, đốt ngón tay thô to. Vừa nhìn liền biết là một cái dùng cung hảo thủ. Sterling là thành phố Ảm Bờ Dạ phòng giữ đội tiểu đội trưởng, cũng là một vị kỹ nghệ cao siêu cung tiến thủ, người đưa ngoại hiệu mắt ưng. Nếu là có người giao ước nắm giữ trinh sát loại trang bị đối Sterling tiến hành trinh sát, sẽ phát hiện hắn kỹ pháp bị động cung thuật đại sư đã đạt đến LV45 trình độ. Đẳng cấp này, dù cho tại toàn bộ đế quốc Đô Mạ, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Theo lý thuyết, nắm giữ cao siêu như vậy tiến thuật người, liền tính xuất thân thấp hèn, cũng nên đảm nhiệm chức vị rất cao. Ít nhất, một cái giáo đầu vị trí hẳn là dư xài. Nhưng mà hiện thực như là, Sterling đã tại cái này trước tiểu đội trưởng bên trên dừng lại dòng dã 10 năm. Tạo thành loại này cục diện nguyên nhân, cũng không phải là Sterling năng lực không đủ, mà là hắn cái kia quá ngay thẳng tính cách. Sterling là người thanh cao, mặt đối thượng cấp thường xuyên thường sắc mặt không chút thay đổi. Hắn kiên trì nguyên tắc của mình, từ không luồn túi tại không hợp lý mệnh lệnh. Càng quan trọng hơn là, hắn công khai xem thường những cái kia dựa vào định nọt người của thượng vị, lại càng không cần phải nói đi làm cái gì hối lộ hoạt động. Tại trong quân doanh, đại gia lén lút đều nói, Sở Tơ Linh tính tình cùng hắn tiễn thuật đồng dạng cứng rắn. Có một lần, một vị quý tộc muốn mời Sở Tơ Linh dạy bảo chính mình phế vật nhi tử tiễn thuật, hứa hẹn sau khi chuyện thành công sẽ dành cho để bạn. Sở Tơ Linh không nói hai lời liền cự tuyệt, lý do là tiễn thuật không là dùng để lừa gạt quan chức công cụ. Dạng này tính cách, tự nhiên làm cho Sở Tơ Linh tại hoạn lộ bên trên nửa bước khó đi. Những cái kia bị hắn đắc tội qua cấp trên, không có một cái nguyện ý vì hắn nói tốt, mà những cái kia thưởng thức hắn năng lực người, cũng bởi vì hắn không biết thời thế mà không muốn nhắc tới giúp hắn. Vì vậy, 10 năm trôi qua, Sở Tơ Linh vẫn là cái kia nhỏ nhỏ phòng giữ đội trưởng. Hắn tiễn thuật càng thêm tinh xảo, nhưng quân hàm nhưng thủy chung chưa thay đổi. Nhưng mà, Sở Tơ Linh không hề vì thế cảm thấy tiếc nuối. Hắn thấy, bảo hộ thành phố ảm bờ dạ cùng bên trong máy tính, so cái gì quan chức đều trọng yếu. Hắn nhất thường nói một câu nói là, một cái chân chính cung tiến thủ, có lẽ đem lực chú ý đặt ở mục tiêu bên trên, mà không phải đặt ở quân hàm của mình bên trên. Leo lên tường thành đoạn trước nhất phía sau, Sở Tơ Linh dùng hắn cái kia như chim ưng sắc bén ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia chính đang nhanh chóng tới gần quái vật. "Tốt, Basker, đừng phí sức đi đóng cửa thành, mặt này tường thành là dùng để ngăn người, căn bản là ngăn không được con quái vật kia." Sở Tơ Linh đối với một vị chính đang ra sức kéo động cửa cống tuổi trẻ sĩ binh hô. Sau đó, Sở Tơ Linh tiếp tục chỉ huy, đến mức ngoài thành những cái kia còn không có người tiến vào, bọn họ muốn vào đến liền vào đi, duy trì tốt trật tự, đừng phát sinh giống đạp sự cố là được rồi. Nói xong câu đó phía sau, Sở Tơ Linh liền không nói nữa, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia cách thành phố ảm bờ dạ càng ngày càng gần quái vật. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, từ phía sau lưng trong túi đựng tên rút ra một chi đặc chế mũi tên. Mũi tên này mũi tên không giống bình thường, mũi tên từ hiếm thấy thiên ngoại vẫn thạch rèn đúc mà thành, ở dưới ánh tà dương hiện ra u lam quang mang. Cán tên là do trăm năm lão thụ tâm một tinh tâm mài rũa mà thành, lông đuôi thì dùng hy hữu lôi điệu lông chim, dùng chỉnh mũi tên tản ra bất phàm khí tức. Vì mua như thế một mũi tên, liền tiêu phí Sở Tơ Linh tích lũy 3 năm mới để giành được đến tiền lương. Sở Tơ Linh tay trái cầm cung, thanh này trường cung toàn thân đen nhánh, không lưng thon dài tốt đẹp, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, để lộ ra một loại không thể gây lực lượng cảm giác. Cây cung này là Sở Tơ Linh phụ thân truyền cho hắn, là gia tộc bọn họ lưu lại bảo vật gia truyền, cũng là Sở Tơ Linh nhiều năm qua tin cậy nhất đồng bạn, làm bạn hắn vượt qua vô số lần thời khắc sống còn chiến đấu. Sau đó, Sở Tơ Linh hai chân có chút tách ra, chờ bổn trung bình tấn, cánh tay trái duỗi thẳng, tay phải chậm rãi kéo ra dây cung. Theo dây cung bị kéo ra, những cái kia phù văn thần bí bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại hô ứng chủ nhân lực lượng. Sở Tơ Linh bắp thịt nô lên, thể hiện ra kinh người lực lượng, mà hắn ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, hết sức chăm chú khóa chặt nơi xa cái kia không ngừng tới gần mục tiêu. Một giây sau, toàn bộ thế giới ở trong mắt Sở Tơ Linh phản phất đều thay đổi chậm lại. Đây là một loại tên là thời gian đạn năng lực. Cảm giác tới, tiếp xuống một tiễn, tất chúng. Cùng lúc đó, vị Sở Tơ Linh ngắm chuẩn mộ bác đột nhiên nhận lấy một đầu nhắc nhở, cảnh cáo. Ngươi đã bị mắt tương khóa chặt. Bên kia, trên tường thành, tại thời gian đạn phụ trợ bên dưới, đã dùng mắt tương triệt để khóa chặt mộ bác Sở Tơ Linh, thấp giọng thì thầm, phong thần hộ hữu. Trong chốc lát, một đạo yếu ớt ánh sáng xanh lục như tơ như sợi quấn quanh ở mũi tên bên trên. Đây là Sở Tơ Linh duy nhất có khả năng thi triển ra ma pháp năng lực, có thể đồng thời gia tăng mũi tên độ sắc bén cùng giảm xuống không khí lực cản, tăng lên rất nhiều mũi tên lực sát thương. Sở Tơ Linh hít sâu một hơi, ngừng thở, ngắm chuẩn, sau đó vung lòng tay ra chỉ. Bang! Mũi tên mang theo chói tai rít gào gọi tiếng, bằng tốc độ kinh người hướng quái vật kia bay đi, đang bay qua không khí bên trong lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy khí lưu gợn sóng. Chương 133, đột phá thông thường đẳng cấp cực hạn hám địa. Chương 133, đột phá thông thường đẳng cấp cực hạn hám địa. Sở Tơ Linh mũi tên phá không mà ra, kèm theo chói tai rít gào gọi tiếng, bằng tốc độ kinh người bay về phía cấp tốc chạy nhanh bên trong mộ bắc. Mũi tên này mũi tên giống như một đạo tia chớp màu bạc, vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp mà chí mạng đường vòng cung. Trước người mộ bắc chỗ có mắt tự nhiên bắt được cái này chi khí thế hung hung mũi tên. Nhưng mà, vượt quá mọi người dự đoán chính là, cái kia chính phóng tới thành phố ảm bờ dạ quái vật cả cái gì né tránh động tác đều không có làm. Ngược lại, vẫn như cũ duy trì nguyên lai tốc độ, thẳng tắp hướng cửa thành phóng đi, phản phất không lọt vào mắt tại trong mắt bọn họ cái này đủ để uy hiếp chí mạng. 3. Mũi tên cùng mộ bắc lấy vượt qua mỗi giây 1200m tương đối tốc độ, hung hăng đụng vào nhau. Giờ khắc này, trên tường thành tất cả thủ vệ đều nín thở, chờ mong nhìn thấy cái này quái vật bị đánh giết, hoặc ít nhất bị thương nặng. Nhưng mà, khiến người khó có thể tin một màn phát sinh. Liên tại mũi tên sắp tiếp xúc đến mộ bác thân thể nháy mắt, một tầng gần như không thể gặp quang mang nháy mắt bao phủ ta toàn thân. Mộ bác sử dụng kỹ năng chủ động nhẫn mại thu hoạch được dài đến nửa giây tại lưu bá thể hiệu ứng. Ngươi đã nhận đến chiến kỹ kéo cung hết cỡ bổ sung đẩy lùi cưỡng chế hiệu ứng ảnh hưởng, bởi vì ngươi ở vào bá thể trạng thái, nên đẩy lùi cưỡng chế hiệu ứng đã bị miễn trừ. Mộ bác tại bị Sở Tơ Linh tên bắn ra mũi tên đánh trúng phía sau, nhạc viên truyền đến nhắc nhở cũng chỉ có phía trên như thế một đầu. Đến mức tổn thương nhắc nhở thì là không có, nguyên nhân rất đơn giản, không có bị thương tổn ở đâu ra tổn thương nhắc nhở. Mũi tên hung hăng đâm vào mộ bắc bá thể bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Sau đó, liền bị bắn ra. Không những như vậy, mũi tên thậm chí liền mộ bắc bên ngoài thân ngoại cốt cách đều không thể phá vỡ. Tầng kia nhìn như có chút yếu ớt bạch sắc cốt giáp, kỳ thực không thể phá vỡ. Càng làm trên tường thành phòng giữ sĩ binh bọn họ hoảng sợ là, con quái vật kia phóng tới cửa thành tình thế vậy mà không chút nào giảm, phản phất vừa rồi công kích đối nó đến nói không lại là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Cái này sao có thể? Đây chính là Sở Tơ Linh đội trưởng tên bắn ra a. Xong rồi, mau đào mạng a. vốn cũng bởi vì mấy năm liên tục nghiêm trọng thiếu lương mà biến thành một đám người ô hợp phòng giữ sĩ binh bọn họ, tại nhìn đến Sở Tơ Linh một tiễn vậy mà không có chút nào thành tích phía sau, lập tức sĩ khí sụt giảm. Xem như bắn ra vừa rồi mũi tên kia người, Sở Tơ Linh càng là mở to hai mắt nhìn, vô cùng khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Xem như một tên kinh nghiệm cực kỳ phong phú cung tiễn thủ, hắn so ở đây tất cả mọi người rõ ràng chính mình một tiễn này uy lực. Lấy mũi tên chất lượng, tốc độ cùng lực đạo, cho dù là giỏi phòng ngự ám linh cấp vương, cũng phải bị xỏ xuyên. Nếu như sức phòng ngự của mộ bắt trị số thấp hơn mũi tên cố định xuyên thấu cùng với phong thần tí hộ mang tới ngoài định mức xuyên thấu cùng, đồng thời không có sử dụng nhẫn mại như vậy, ta mới vừa rồi bị Sở Tơ Linh mũi tên trúng đích phía sau, sẽ phải chịu ước chừng 4313 điểm xuyên đâm loại sát thương vật lý. 4313 điểm sát thương vật lý, cái này tổn thương đã rất cao. Một cái thuộc tính thể chất là 100 điểm nhân loại, cơ sở sinh mệnh trị cũng chỉ có 3000 điểm tả hữu. Đồng thời, nếu như mũi tên trúng đích yếu hại, còn có thể phát động bạo kích. Bạo kích hiệu ứng căn cứ yếu hại trình độ mà định ra, cao nhất tổn thương trị số phá vạn đều là dễ dàng. Nhưng mà, đối mặt sắc bén như thế một tiễn, con quái vật kia tại bị trúng đích phía sau vậy mà có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Tơ Linh lập tức cảm thấy một trận mồ hôi lạnh theo lưng chảy xuống. Tại hắn dài rằng giặc quân lữ cuộc đời bên trong, còn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như vậy đối thủ. Sở Tơ Linh ý thức được, hắn chỗ yêu quý quê hương, thành phố Ảm Bở Dạ, đang đối mặt trước nay chưa từng có uy hiếp. Làm sao có thể? Sở Tơ Linh tự lẩm bẩm, tay không tự giác nắm chặt trường cung, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng chưa quên rút ra đeo tại bên hông chiến đao. Sau đó, một đao chém về phía vừa rồi hô lên xong rồi. Mau đào mạng a, kết quả làm hại vốn là không cao sĩ khí tuyết lở ngu xuẩn sĩ binh. Lâm Chiến bỏ chạy người, chém. Sở Tơ Linh giận dữ hét, đồng thời đem một viên chết không nhắm mắt đầu chọn tại trên mũi lao, tạm thời uy hiếp được ở đây tất cả muốn chạy trốn phòng giữ sĩ binh bọn họ. Sau đó, hắn lại từ phía sau lưng trong túi đựng tên lấy ra một cái đạn tín hiệu, đồng thời kéo động phần cuối ngoài nổ. Một lát sau, một cái đồ án màu vàng nóng ở trên bầu trời xuất hiện. Đồ án là giáo hội quang minh mang tính tiêu chí dạy huy, vô cùng dễ thấy, toàn thành người đều có thể chú ý tới. Tín hiệu có ý tứ là, nơi này xuất hiện trọng đại nguy cấp tình huống, chúng ta bất lực ứng đối, thỉnh cầu giáo hội quang minh kỵ sĩ đoàn chi viện. Liên tại đạn tín hiệu phát ra đồng thời, mộ bác đã đi tới rời thành tường thẳng tắp khoảng cách không đủ 100 mét chỗ. Ta đầu tiên là một cái hám địa, chống rông chắn ở cửa thành người cùng dê bỏ bọn họ, sau đó lập tức liền nhảy đến cửa thành phía trước, nơi đây trên tường thành tụ tập lại sĩ binh nhiều nhất, mộ bác trước đối với trên tường thành quân tốt bọn họ tới một lần chiến hống. Mãnh liệt sóng âm trừ khiến người đầu váng mắt hoa bên ngoài, cũng chấn khiến người sợ hãi. Ở đây mọi người không có một cái thông qua chiến hống bổ sung thể chất phán định, tiến tới rơi vào hoặc dài hoặc ngăn tròn váng, trừ Sở Tơ Linh ra, tất cả mọi người ở đây đều không có thông qua chiến hống bổ sung phán định ý chí lực, tiến tới rơi vào hoảng hốt trạng thái, không ít ý chí lực khá thấp sĩ binh, thậm chí tại cất đái cùng lưu phía sau hôn mê bất tỉnh, dùng một cô đặc thù hương vị tại cái này mảnh trên tường thành tràn ngập ra. Chiến hống đánh xong không chế phía sau, chính là hám địa chuyển vận. Mộ bác tay trái tay phải cánh tay đồng thời bung ra, trước sau hai quyển truy trước người trọng lượng vượt qua 10 vạn cân nặng nề sắt trên cửa thành, trước sau cắt thả ra một lần hám địa. Hiện tại, ta kỹ pháp bị động cận chiến chuyên tinh phụ thuộc năng lực hám địa kỹ năng đẳng cấp đã đi tới level. Mắt trình độ, đột phá kỹ pháp năng lực thông thường trên ý nghĩa cực hạn. Cái gọi là thông thường trên ý nghĩa cực hạn, chỉ chính là level. Mắt đẳng cấp này, người giao ước kỹ pháp năng lực đẳng cấp đến level. Mắt về sau, liền không cách nào lại sử dụng khoang nâng cấp kỹ năng lại đi để cao kỹ năng cấp bậc. Quãng đường còn lại chỉ có thể dựa vào người giao ước chính mình đi đi. Mộ Bắc đã đi tới ám linh tinh gần một tuần lễ. Nhiều ngày như vậy đến nay, ta bình quân chiều nào đến ít sử dụng 10 vạn lần hám địa. Tính gộp lại sử dụng hám địa số lần cộng lại, chính hướng về 100 vạn lần cái này cấp bậc vững bước đẩy tới. Trình độ như vậy tận lực huấn luyện, kết hợp với sinh vật máy tính kỹ pháp khai phá năng lực, nếu như hám địa kỹ năng đẳng cấp không có bị đề cao đến level. Mắt trình độ, ngược lại là một kiện sự việc kỳ quái. Mà đã đột phá thông thường cực hạn hám địa, để Mộ Bắc không cần lại câu nệ tại hám địa phóng thích hình thức. Không nhất định phải dùng chân đạp đất, cũng có thể dùng nắm đấm nện, thậm chí là dùng đầu truy nện, đồng thời, giẫm, nện hoặc nện vật thể cũng không nhất định phải là mặt đất. Bất luận cái gì mật độ đầy đủ dùng để truyền lại sóng chấn động thể rắn vật chất cũng được, cũng tỉ như giờ phút này nằm ở trước người Mộ Bắc tường thành. Sinh vật máy tính dự đoán, theo hám địa đẳng cấp tiếp tục đề cao, giống nước loại này chất lỏng, thậm chí không khí loại này thể khí cũng có thể dùng để truyền lại có đủ sát thương năng lực sóng chấn động. Tóm lại, tại Mộ Bắc sau này chiến đấu bên trong, loại nào phóng thích hám địa phương thức thích hợp, ta liền sẽ dùng cái nào. Có lẽ là bị bên người mà cướp, từ trong lô đít phun ra đồ vật phát ra hương vị, cho kích thích, Sở Tơ Linh tại mãnh liệt đầu váng mắt hoa bên trong cưỡng ép giữ vững tinh thần, rút ngắn một bộ phận khống chế thời lượng. Nhưng đã quá muộn. Hám địa sóng chấn động đã đến Sở Tơ Linh vị trí, mà hắn lại không có kịp thời lên nhảy, thoát ly cùng tường thành gạch tiếp xúc. Sở Tơ Linh là một cái cường đại cung tiễn thủ, đao thuật cũng không tầm thường, mặc dù không có cung thuật đẳng cấp cao, nhưng dù gì cũng là đại sư cấp, kỳ lực mẫn thuộc tính đều tại 110 điểm tả hữu, mà thuộc tính thể chất thì tại 100 điểm phía dưới, điển hình cao công thấp phòng ra dọn. Tại trước mặt Mộ Bắc, giống như là Sở Tơ Linh loại này ra dọn là không có bất kỳ cái gì tỷ lệ sai số có thể nói. Cho dù là không, một giây choáng váng cũng đủ lấy chí mệnh. Người giao ước đã đánh giết mắt ứng Sở Tơ Linh, thành phố Ảm Bở Dạ phòng giữ đội trưởng, thu hoạch được chân thực thế giới chi nguyên 1.2 học sở. Người đỉnh trọng tỷ thể đã đánh giết mắt ứng Sở Tơ Linh, cung thuật, đao thuật đại sư, thu hoạch được điểm âm ỉn trọng tỷ 64.21. A. Một cái luận thực lực có thể tuân ra 64 cái người của điểm âm ỉn trọng tỷ loại, lại chỉ tuân ra đến một. Hai sở thế giới chi nguyên. Mộ Bác tại nhận đến liên quan tới sở tơ linh đánh giết nhắc nhở phía sau, như vậy nghĩ đến. Xem ra, cái này tên là người của sở tơ linh loại, khi còn sống xa còn lâu mới có được phát huy ra cùng thực lực đối ứng lực ảnh hưởng. Chương 134, sát lục khải phiến chương 134, sát lục khải phiến Walker 4 là một tên ba cấp nhân loại người giao ước. Hắn là một tên không có đồng đội kẻ độc hành, nhưng không thể tính toán độc lang. Bởi vì hắn là theo không kịp đã từng đồng đội bước chân, mà bị đá ra mạo hiểm đoàn. Giờ phút này, hắn đang đứng tại thành phố Ảm Bờ dạ rộn rộn ràng ràng trong chợ, tinh tế thưởng thức trong tay nướng cừu ảo Phật thịt xiên. Thịt mùi thơm khắp nơi, hỗn hợp có ám linh tinh sinh trưởng ở địa phương hương liệu hương vị, để cái này đến từ nhạc viên người giao ước cấp 3 không nhịn được cảm thán cái này thế giới nguyên sinh mỹ rượu. Trước đây không lâu, làm ốc tư khắc bị chuyển tống đến thế giới nguyên sinh ám linh tinh lúc, nhạc viên an bài cho hắn ban đầu thân phận cùng với tương ứng thân phận bối cảnh là một tên vô thân vô cố, bốn biển là nhà hiệp khách. Ốc tư khắc nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất nội dung là lựa chọn một cái trận doanh, đồng thời gia nhập trong đó. 5 ngày sau, nhạc viên sẽ căn cứ hắn tại tương ứng trong trận doanh địa vị, ban bố đến tiếp sau nhiệm vụ chính tuyến. Walker 4 gia nhập giáo hội quang minh quá trình ngoài ý liệu thuận lợi. Thánh kỵ sĩ Gazet là giáo hội quang minh phái tới đóng tại thành phố Ảm Bờ Dạ chức vị cao nhất giáo hội thành viên. Mà vị này thánh kỵ sĩ có một cái vấn đề sức khỏe, đó chính là sẽ thỉnh thoảng xuất hiện đau răng. Quang minh hệ pháp thuật cùng cầu nguyện chỉ có thể trì hoãn hiểu hắn đau răng, nhưng chính là không cách nào trị tận gốc. Vì vậy, Gazet tại trước giáo đường quang minh trên quảng trường gián tiếp báo cáo, tìm kiếm có khả năng trị tận gốc hắn đau răng người. Với bạn, Walker 4 lúc ở hiện thế hư nghĩ là một tên nhà khoa bác sĩ. Tại nhìn qua Gazet tình huống phía sau, hắn phát hiện đây chính là răng khôn đưa tới răng khôn quán chu viêm. Bằng vào tại hiện thế tích lũy được thủ pháp cùng kinh nghiệm, ốc tư khắc trợ giúp thánh kỵ sĩ Gazet rút ra răng khôn, hoàn toàn giải quyết quấy nhiễu Gazet nhiều năm răng khôn quán chu viêm. Cảm kích sau khi, Gazet đối vị này thần bí hiệp khách sinh ra hứng thú nồng hậu. Cuối cùng, tại Gazet tiến cử bên dưới, Walker 4 mấy vị thuận lợi chính thức gia nhập giáo hội của mình, đồng thời lại đạt được thanh đồng kỵ sĩ chức vị. Liên tại ốc tư khắc sau khi tự hỏi tiếp theo làm sao ôm chặt thánh kỵ sĩ Gazet bắt buổi lúc, một cái bắt mắt kim ký hiệu đột nhiên xuất hiện tại thành thị trên không. Đó là tín hiệu cầu cứu. Ốc tư khắc nhíu mày nhìn hướng tín hiệu phát ra phương hướng. Không có qua mấy giây, một trận kéo dài mà thần thánh tiếng kèn vang vọng chỉnh tòa thành thị. Ốc tư khắc nghe Gazet nói qua, đó là chỉ riêng linh chi hào âm thanh, là triệu tập trong thành tất cả kỵ sĩ tín hiệu. Nhắc nhở, nhiệm vụ phụ, tiêu diệt người xâm nhập đã phát động. Nhiệm vụ tên, tiêu diệt người xâm nhập nhiệm vụ loại, nhiệm vụ phụ nhiệm vụ nói rõ. Hiệp trợ kỵ sĩ giáo hội đoàn đánh giết xâm lấn thành phố Ảm Bờ Dạ địch nhân. Nhiệm vụ ban thưởng, chân thực thế giới chi nguyên 5 ao sở, tiền nhạc viên 30000 kèm theo khen thưởng 1, thánh kỵ sĩ Gazet đối ngươi hảo cảm độ tăng lên 130 điểm, kèm theo khen thưởng 2, như đánh giết người xâm nhập người là người giao ước, thì người giao ước chức vị tại nhiệm vụ kết thúc phía sau sẽ từ thanh đồng kỵ sĩ tấn thăng làm bạch ngân kỵ sĩ. Nhiệm vụ trừng phạt, không có. Nhiệm vụ ban thưởng đến từ nhạc viên, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ phụ liền nhất định thu hoạch được, kèm theo khen thưởng thì lại đến từ thế giới thổ dân sinh vật, mang có nhất định sự không chắc chắn. Người giao ước có tiếp nhận hay không nên nhiệm vụ phụ? Là, không nhắc nhở, như người giao ước cự tuyệt nên nhiệm vụ phụ, thì thánh kỵ sĩ Gazet đối người giao ước độ thiện cảm đem giảm xuống 20-30 điểm. Nhiệm vụ ban thưởng phong phú, nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt, cự tuyệt nhiệm vụ có nặng nề đại giới. Đủ loại nhân tố điệp ra phía sau, ốc tư khắc không chút do dự lựa chọn tiếp thu nên nhiệm vụ phụ. Sau đó, liền hướng giáo đường Quang Minh quảng trường tiến đến. Đang chạy hướng trên đường đi của giáo đường Quang Minh, ốc tư khắc liền gặp Gazet. Cái sau chính dẫn theo đã tập kết trường phân nửa kỵ sĩ giáo hội, chính chạy tới tín hiệu xuất hiện phương hướng. Gazet cũng nhìn thấy ốc tư khắc, hắn dùng ánh mắt cùng động tác tay ra hiệu ốc tư khắc nhập đội, đồng thời cùng ở phía sau hắn. Làm đám này kỵ sĩ giáo hội chạy tới phía tây tường thành phụ cận lúc, nhìn thấy cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trên tường thành có rất nhiều đến từ phòng giữ bộ đội sĩ binh thi thể, dưới tường thành phụ cận phòng ốc sớm đã biến thành từng mảnh phế tích, khắp nơi đều có không hoàn chỉnh thi thể, có người cũng có xúc vật. Mà tại cái này trong một mảnh phế tích, một cái chiều dài nhiều con mắt, bên ngoài thân là ngoài bạch sắc xương cốt quái vật ngay tại mạnh mẽ đâm tới. Tùy ý, không khác biệt, đổ sắt trong tầm mắt chỗ có sinh vật. Vô luận nam nữ lao hấu, có phải là người, toàn bộ đều đối xử như nhau. Gazet rút ra trường kiếm, cao tiếng giống giận nói, lấy quang minh chi danh, công kích. Nói xong, hắn dẫn đầu xuống tới. Ốc tư khắc hít sâu một hơi, cũng giơ lên vũ khí đi theo. Nhưng mà, liền tại bọn hắn mới vừa tới gần con quái vật kia lúc, một cô manh liền sóng âm truyền đến. Đem ốc tư khắc chân choáng, lỗ tai cũng truyền tới chớp nước dính chặt cảm giác, hiển nhiên màng nhĩ bị đánh vỡ chảy máu. Ngay sau đó, một cô kinh khủng đến cực điểm lực lượng, xuôi theo mặt đất nháy mắt của tới. Ốc tư khắc thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cảm thấy mình thân thể bị xé thành mảnh nhỏ. Tại ý thức tiêu tán phía trước một khắc cuối cùng, hắn mới từ trong choáng váng miễn cưỡng tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh kỵ sĩ bọn họ cũng đều gặp phải đồng dạng bệnh. Đến mức dẫn đầu bọn họ thánh kỵ sĩ Gazet, mặc dù không có bị ngay lập tức đánh chết, nhưng bởi vì không có thông qua hám địa bổ sung thể chất phán định, tại rơi vào choáng váng lúc bị một cái bay tới cự kiếm chém xuống thủ cấp. Người giao ước đã đánh giết Gazet, thánh kỵ sĩ, chú Ảm Bờ Dạ kỵ sĩ bao quanh giải, thu hoạch được chân thực thế giới chi nguyên 10. 36 học sở. Người điển trọng tỷ thể đã đánh giết Gazet, thánh kỵ sĩ, thu hoạch được điểm âm ỉn trọng tỷ 54. 36 người đã đánh giết người giao ước, 20241016. Nhắc nhở, bên trong là người giao ước số hiệu. Người điển trọng tỷ thể đã đánh giết người giao ước, 20241016, thu hoạch được điểm âm ỉn trọng tỷ 31. 31 ân. Cái khác người giao ước. Đây là Mộ Bắc lần thứ nhất nhận đến đánh giết mặt khác người giao ước nhắc nhở. Ta đứng tại một mảnh trong núi thây biển máu, nhìn khắp bốn phía. Ánh mắt đột nhiên bị một cái lơ lửng trên mặt đất, lóe ra hồng quang vật thể hấp dẫn. Ta đi qua đem cầm lấy, phát hiện đó là một tấm thẻ màu đỏ. Nhắc nhở, người giao ước đã thu hồi được, sát lục khải phiến 1. Người giao ước tại đánh giết mặt khác người giao ước về sau, nhất định rơi xuống sát lục khải phiến. Sát lục khải phiến, mở ra phía sau, đem thu hoạch được 3 lần rút ra cơ hội, có thể rút ra bị giết chóc người giao ước trong không gian chữa vật 3 cái vật phẩm. Có ý tứ. Sát lục khải phiến, Mộ Bác lần thứ nhất thu hoạch được. Bởi vì, đây là ta lần thứ nhất tại bên trong thế giới nhiệm vụ xử lý mặt khác người giao ước. Tính đến thế giới nguyên sinh ám linh tinh, Mộ Bác tổng cộng mới trải qua 2 thế giới, một cái khác là tân nhân người giao ước thế giới thử thách. Xuất phát từ đối tân nhân người giao ước bảo vệ, nhạc viên là sẽ không để tân nhân người giao ước tại thế giới thử thách đụng phải cái khác người giao ước. Đối với loại này sự vật mới mẻ, Mộ Bác luôn luôn là cảm thấy yêu kỳ. Hiện tại, ta còn rất chờ mong có thể từ tấm thẻ này bên trong rút ra vật gì tốt đâu. Một cái người giao ước cấp 3, không gian chứa vật bên trong đồ vật có lẽ không kém a. Bất quá, hiện tại cũng không phải một cái thích hợp rút thẻ thời cơ. Bởi vì, Mộ Bác lại nghe được nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Kỵ sĩ giáo hội bọn họ bản giáp bên trên kim loại dày, đạp ở gạch đá bên trên lúc phát ra âm thanh, rất có nhận dạng. Xem ra, còn có càng nhiều đồ ăn ngay tại chạy đến. Hiện tại là ăn thời gian, muốn hảo hảo ăn cơm. Chương 135, đồ sát chương 135, đồ sát Mộ Bắc đứng tại cảnh hoang tàn khắp nơi khu phố trung ương, xung quanh là vừa vặn bị ta tàn sát kỵ sĩ giáo hội đoàn thi thể. Không khí bên trong tràn ngập huyết tinh cùng bụi mù mùi, nơi xa truyền đến từng trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Đúng lúc này, ta cái kia trải rộng toàn thân con mắt bắt được một chi mới kỵ sĩ tiểu đội chính đội vã chạy tới nơi đây. Chi tiểu đội này từ ước chừng 10 tên kỵ sĩ tạo thành, bọn họ mặc bạc bạch sắc bản giáp, trước ngực có in giáo hội quang minh huy hiệu. Bọn họ trang bị thoạt nhìn đồng thời không hoàn mỹ, thậm chí có chút cũ kỹ, hiển nhiên là vội vàng ở giữa tụ họp lại bản địa lực lượng. Dẫn đầu là một vị trung niên kỵ sĩ, hắn khôi giáp bên trên có một đạo rõ ràng vết rách, tựa hồ trải qua không ít chiến đấu. Vị tiểu đội trưởng này tên là Đức Thêm, là thành phố Ảm Bờ Dạ bản địa giáo hội quang minh một tên thâm niên kỵ sĩ. Giờ phút này, che mặt nón trụ phía dưới, trên mặt của hắn viết đầy khẩn trương cùng quyết tâm. Hiển nhiên, cái kia ngay tại tàn phá bừa bãi quái vật mạnh đến mức nào, chỉ cần nhìn một chút hiện trường thảm trạng liền có thể minh bạch. Quang minh các tín đồ a. Đức Thêm cao giọng hô, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, chúng ta đối mặt chính là một cái trước nay chưa từng có uy hiếp. Nhưng xin nhớ kỹ, chúng ta là quang minh bảo hộ người. Vô luận địch người cường đại cỡ nào, chúng ta đều phải kiên trì đến một khắc cuối cùng. Vì quang minh. Vì quang minh. Kỵ sĩ bọn họ giơ lên vũ khí đáp lại, nhưng bọn hắn âm thanh nghe tới không hề kiên định như vậy, bởi vì hoảng hốt đã bắt đầu trong lòng bọn họ lan tràn. Công kích. Đức Thêm cao tiếng giống giận nói, tựa như tại dùng phẫn nộ che giấu hoảng hốt. Nằm ở sau lưng Mộ Bắc con mắt đứng ngoài quan sát tất cả những này nhân loại kỵ sĩ tại ta trong mắt bất quá là một đám dê đợi làm thịt. Những này nhân loại sở dĩ có thể còn sống nói hết lời, là bởi vì bọn họ không phải cách Mộ Bắc gần nhất sinh vật. Kỵ sĩ tiểu đội bắt đầu hướng Mộ Bắc công kích, bọn họ kim loại giày chiến đạp tại trống trải trên đường phố, vang vọng. Đức Thêm giơ cao trường kiếm, hô to sông lên à, ý đồ cổ vũ sĩ khí, nhưng theo Mộ Bắc, đây bất quá là phí công giấy rùa. Chờ kỵ sĩ bọn họ công kích đến tiếp cận Mộ Bắc thẳng tắp khoảng cách ước chừng 50m địa phương lúc, Mộ Bắc thí tự chi kiếm mới vừa bay trở về ta trong tay. Tại vừa rồi, ta đem mới vừa thí tự chi kiếm ném ra mấy trăm mét xa, dùng để đánh giết một tên chính đang liều mạng chạy trốn, trên thân quần áo thoạt nhìn vô cùng lộng lẫy nam nhân. Thông qua đánh giết nhắc nhở, Mộ Bác biết được, cái kia quần áo thoạt nhìn phi thường lộng lẫy nam nhân thân phận, là Ảm Bợ Dạ tử tức thứ tử, một tên quý tộc. Thí tự chi kiếm mới vừa bay trở về trong tay phía sau, Mộ Bác đem chủ yếu ánh mắt chuyển hướng đám kia mang theo lòng quyết muốn chết hướng ta công kích kỵ sĩ. Ta cũng không biết đám này nhân loại là chuyện gì xảy ra, là bản thân nhận biết khiếm quyết, trong đầu thiếu sợi dây sao? Còn là bởi vì bọn họ trong miệng quang minh tín ngưỡng. Tất cả nhân loại đều tại rời xa Mộ Bắc, chỉ có những thứ này kỵ sĩ ngược lại hướng ta công kích. Mộ Bắc có thể thấy được, đám này kỵ sĩ cầm kiếm tay tại có chút phát run. Rất hiển nhiên, bọn họ sinh lý bản năng đã tại thông qua kích phát trong lòng hoảng hốt phương thức, thúc giục bọn họ rời xa Mộ Bắc, lấy tận khả năng đi kéo cứu bọn họ sinh mệnh. Thế nhưng, có một loại siêu thoát tại sinh lý bản năng đồ vật, khiến cho bọn hắn đối mặt hoảng hốt lúc, y nguyên có thể hướng Mộ Bắc công kích. Cái này, hẳn là tín ngưỡng a, tín ngưỡng lực lượng cường đại như vậy sao? Vậy mà có thể để người xem nhẹ từ sinh tử của ta. Chính là bởi vì có loại này có thể vượt qua sinh lý bản năng đồ vật, nhân loại mới có thể tạo thành một cái văn minh. Mộ Bác không biết đám này kỵ sĩ đến tuột cùng là ngu xuẩn vẫn là tín ngưỡng kiên định, nhưng tối thiểu bọn họ tại giờ khắc này phóng tới ta dũng khí, là đáng giá khẳng định. Ân, đưa món ăn dũng khí đáng giá khẳng định. Đối với Mộ Bác mà nói, loại người này chính là nhiều một chút mới tốt đây. Đồ ăn chính mình đem chính mình đưa đến ta bên miệng bên trên, bắt đầu ăn còn thật thuận tiện. Chỉ thấy Mộ Bác động tác nhanh như thiểm điện, vẹn vẹn trong một mấy mắt, ta liền đã vọt tới kỵ sĩ đội ngũ trung ương. Sau đó, ta vung vẩy lên thí tự chi kiếm, không hề lưỡi kiếm sắc bén tại tuyệt đối lực lượng gia trì bên dưới, thoải mái mà xé rách kỵ sĩ bọn họ khôi giáp. Rất hiển nhiên, đám này kỵ sĩ rút khí, tại tuyệt đối trước mặt lực lượng, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Mộ Bác chỉ là tùy ý vung tay lên, liền đem Đức Thêm thân thể cắt thành hai nửa. Không đến 2 giây, toàn bộ kỵ sĩ tiểu đội liền đã toàn quân bị diệt. Tại trước mặt Mộ Bác, bọn họ liền một chút xíu hữu hiệu phản kháng đều làm không được. Mộ Bác đứng tại trong đống xác chết ương, không có một con mắt bên trong có chút thương hại. Đồ ăn giải lên dũng khí cùng hoảng hốt đan vào gia vị, bắt đầu ăn tựa hồ có một phong bị khác. Theo Mộ Bắc ở trong thành tàn phá bừa bãi thông tin truyền ra, thành phố Ảm Bợ Dạ Lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn bên trong. Trung tâm thành phố trên quảng trường, nguyên bản náo nhiệt phiên chợ nháy mắt biến thành một mảnh khủng hoảng hải dương. Đám lái buôn vội vàng thu thập quầy hàng, những khách chú ý vứt xuống chưa trả tiền thương phẩm chạy từ phía. Trong đám người liên tục không ngừng tiếng thét chói tai cùng tiếng la khóc đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh chói tai tạc âm. Chạy mau a, quái vật tới, người nào đến cứu lấy chúng ta? Quang Minh thần phù hộ, chúng ta nên làm cái gì? Mọi người xô đẩy, dẫm lên, một chút lao nhân cùng hài tử trong lúc hỗn loạn ngã sấp xuống, lại không người đưa tay tương trợ. Hoàng hốt đã thôn phệ nhân tính bên trong sau cùng tia sáng. Tại khu bình dân, khủng hoảng đã biến thành từng tràng tiểu quy mô bạo loạn. Một chút người bắt đầu ăn cướp cửa hàng, trên đường phố khắp nơi đều là miếng thủy tinh cùng bị đập hỏng cửa sổ. Cướp a, dù sao chúng ta đều phải chết. Một cái đầy mặt dơ bẩn nam nhân hô to, đập ra một nhà tiệm thuốc tủ kính. Cùng lúc đó, thành thị bên trong số lượng không nhiều những người giàu ngay tại vội vàng thoát đi. Bọn họ thuê xe ngựa xếp thành hàng dài, chật ních thành thị chủ yếu khu phố, tiến một bước tăng lên giao thông hỗn loạn. Nhanh lên nữa. Một vị phu nhân đối với mã phu hô to, ta nhất định phải lập tức rời đi cái này chết tiệt thành thị. Bình dân quật bên trong, một cái nhỏ gầy hài tử hỏi mẫu thân mình, mụ mụ, chúng ta sẽ chết sao? Giờ phút này, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt. Sẽ không, hài tử, sẽ không. Mẫu thân ôm chặt lấy hài tử, mặc dù nàng chính mình cũng không tin câu nói này, Quang Minh thần sẽ bảo vệ chúng ta. Tại thành phố Ảm Bợ Dạ giáo hội Quang Minh phân bộ, một tòa kim đỉnh tưởng trắng kiến trúc hùng vĩ bên trong, không khí bên trong tràn ngập nôn nóng cùng hoảng hốt. Trong đại sảnh, hơn 10 vị giáo hội cao tầng ngồi vây quanh tại một cái khắc hoa tượng một bàn dài bên cạnh, bọn họ lộng lây trường bào cùng trên mặt hoảng sợ tạo thành so sánh rõ ràng. Chủ giáo Ảm Gia Hẻm, một vị lão giả tóc hoa râm, dùng quyền trượng nặng nề mà đánh mặt đất. Yên lặng. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại cao ngất mái vòm bên dưới, chúng ta kỵ sĩ đoàn trưởng, thánh kỵ sĩ linh hồn của Ga Z bài vị đã nát. Chúng ta nhất định phải tỉnh táo lại, nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ lần này. Tài vụ chủ quản Mã Tư, một cái tròn vo người trung niên, xoa xoa mồ hôi trán, đội văn nói, chủ giáo các hạ, chúng ta có lẽ lập tức đem giáo hội tài bảo rời đi. Ta đề nghị sử dụng dưới mặt đất mật đạo, đem kim cùng thánh vật vận chuyển hướng Bắc ngoại ô bí ẩn nhà kho. Đồng ý hồ sơ nhân viên quản lý mặt hạ, một vị mang theo kính mắt gọng vàng cao gầy nữ tính, thần tốc lật xem trong tay giấy gia cửu, còn có những thứ này trọng yếu văn kiện cùng điện tịch. Nhất là Quang Minh Thánh Ước chừng cùng thần tích ghi chép tuyệt không thể rơi vào tà ác chi thủ. Chúng ta cần ít nhất 4 người đến vận chuyển những này chân quý tri thức. Ngồi tại nơi hẻo lánh vũ khí kho, nhân viên quản lý gọi gì sen vào nói, đừng quên thánh khí kho. Những cái kia chúc phúc qua nếu như vũ khí bị khinh nhẫn, hậu quả khó mà lường được. Ta cần muốn nhân thủ tới giúp ta rời đi bọn họ. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tràn ngập các loại bảo vệ tài vật đề nghị. Có người đề nghị lập tức lên đường tiến về lân cận đổ vỡ thành, nơi đó có giáo hội phân bộ có thể tạm đánh. Cũng có người đề nghị đem quý giá vật phẩm giấu tại giáo đường dưới mặt đất bí mật trong hầm, duy chỉ có không có người nhắc lên làm sao bảo vệ bình dân. Tuổi trẻ mục sư David cau mày đứng lên, hắn trường bào rất mộc mạc, cùng những người khác tạo thành so sánh rõ ràng. Các vị, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ run rẩy, nhưng y nguyên kiên định, chúng ta không nên bài trước tiên nghĩ làm sao bảo vệ bình dân sao? Nội thành còn có như vậy nhiều người vô tội cần trợ giúp của chúng ta. Tiếng nói của hắn vừa ra, trong phòng họp lập tức bộc phát ra một trận cười nhạo cùng khinh thường âm thanh. Người trẻ tuổi, người quá ngây thơ, đầy mặt giữ tợn tài vụ chủ quản Mã Tư cười lạnh nói, dưới loại tình huống này, chúng ta đầu tiên phải bảo đảm an toàn của mình. Không có chúng ta, người nào đến kéo dài Quang Minh tín ngưỡng? Không sai, một vị khác nữ tế ti phụ hòa nói, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng. Chỉ có bảo vệ tốt giáo hội tài sản, mới có thể tại hai phía sau xây dựng lại thành phố Ảm Bợ Dạ. Chủ giáo Ảm Dạ hẻm thở dài, hắn bẩn đục con mắt nhìn hướng David, hài tử, ta hiểu tâm tình của ngươi. Thế nhưng hiện tại, chúng ta nhất định phải bảo toàn thực lực. Chờ tiếp việc đến, chúng ta mới có thể càng tốt trợ giúp những cái kia bình dân. Tuổi trẻ David ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy chỉ có từng trương lạnh lùng lịch kỷ khuôn mặt. Hắn nắm chặt nắm đấm, thất vọng gầm thét đến, nếu như ngay cả chúng ta đều từ bỏ những cái kia cần muốn trợ giúp người, như vậy giáo hội Quang Minh còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Của chúng ta tín ngưỡng đâu? Trách nhiệm của chúng ta đâu? Quang Minh giáo nghĩa các người đều quên sao? Không có người trả lời hắn. Trong đại sảnh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng nổ. Cuối cùng, David hít sâu một hơi, đã các ngươi cũng không nguyện ý hành động, như vậy ta chỉ có một người đi trợ giúp những cái kia bất lực người. Nói xong, hắn quay người rời đi phòng họp, lưu lại những người khác tiếp tục bọn họ trọng yếu thảo luận. Không có người tính toán ngăn cản David, có ít người thậm chí lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. David, vị này tuổi trẻ mục sư, sinh ra ở thành phố Ảm Bợ Dạ vùng ngoại ô một cái nghèo khó gia đình nông dân. Từ nhỏ, hắn liền thường xuyên mắt thấy nội thành đến nhân viên thần chức làm sao chen ép nông dân, thu lấy kết sủ cái một thuế. Cái này để tuổi nhỏ David đối giáo hội Quang Minh sinh ra sâu sắc hoài nghi. Nhưng mà, tại hắn 12 tuổi năm đó, một chàng đáng sợ ôn dịch phát sinh, làm tất cả mọi người đối hắn nhiễm bệnh muội muội tránh không kịp lúc, một tên đi qua thành phố Ảm Bợ Dạ tên là Thomas gặng quỵ bạch bảo mục sư dùng cầu nguyện cùng thuốc chữa khỏi muội muội của hắn. Chuyện này hoàn toàn thay đổi David nhân sinh. Ngày đó, hắn từ Thomas gương trên người cờ nhìn thấy quang minh ý nghĩa, không phải thu thuế cùng nghiền ép, mà là tại hắc ám thời khắc cho bất lực đám người hy vọng cùng trợ giúp. Từ đó trở đi, David lập chí muốn trở thành giống Thomas gặng quỵ như thế mục sư, là thế nhân mang đến chân chính quang minh. Bằng vào thiên phú hơn người, lại dựa vào nhiều năm khắc khổ học tập cùng cố gắng, David cuối cùng được như nguyện, trở thành thành phố Ảm Bợ Dạ trẻ tuổi nhất lam bảo mục sư.
Hắn một mực kiên trì sơ tâm, thường xuyên thâm nhập khu ổ chuột, là người nghèo cung cấp thức ăn cùng chữa bệnh. David tiện lương cùng nhiệt tình thắng được rất nhiều bình dân yêu quý, cũng đưa tới giáo hội nội bộ một chút người bất mãn. Tại lần này trong tai nạn, làm cái khác nhân viên thần chức chỉ lo an nguy của mình lúc, David nghĩ tới nhưng là những cái kêu bình dân bất tính. David làm như vậy cũng không phải là bởi vì đối quang minh tín ngưỡng có cỡ nào kiên định, hắn rất rõ ràng quang minh giáo nghĩa bên trong kỳ thật có rất nhiều không hợp lý chỗ. Nhưng David biết, nếu như ngay cả hắn đều từ bỏ những cái kêu bình dân vô tội bất tính, như vậy bọn họ sẽ mất đi sau cùng hy vọng. Hắn chỉ là muốn cứu người, cứu kế tiếp cái người sống sờ sờ. Chỉ thế thôi. Vì vậy, David bước nhanh đi ra giáo hội đại lâu, ngày mùa thu lạnh gió thổi vào mặt, trên đường phố khắp nơi đều là thất kinh đám người. Tiếng la khóc, cầu nguyện âm thanh cùng tiếng chửi rủa đan vào một chỗ, không khí bên trong tràn ngập hoảng hốt cùng tuyệt vọng khí tức. David hít sâu một hơi, ở trước ngực vẽ cái thập tự, cho chính mình bên trên một cái khinh doanh chi thân cầu nguyện phía sau, liền hướng về phát sinh náo động phương hướng chạy đi. Hắn trường bào trong gió tung bay, trong tay nắm chặt một cái bằng bạc thập tự giá. Nhưng mà, vận mệnh đối vị này tuổi trẻ mục sư không hề chiếu cố. Coi hắn một hơi chạy đến thành tây, chuyển qua một cái góc đường lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ. Cuối con đường, một cái toàn thân chiều dài nhiều con mắt quái vật ngay tại tàn phá bừa bãi. Ta mỗi một bước đều để mặt đất run rẩy, xung quanh kiến trúc tại công kích của nó bên dưới như giấy mỏng sụp đổ. Vô số thi thể cùng tàn chi rải rác tại xung quanh của nó, máu tươi tại đường lát đá bên trên rót thành sông nhỏ. Tại David trong mắt, thời khắc này mộ bác tựa như là một cái đến từ địa ngục các ma. Mộ bác cái kia trải rộng toàn thân con mắt đồng thời chuyển hướng David. Không nói tiếng nào, nhìn không ra biểu lộ, chỉ có thuần túy sát y David hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, nhưng rất nhanh chấn định lại. Hắn cao giơ lên trong tay thập tự giá, âm thanh run rẩy nhưng kiên định, lấy danh nghĩa của Quang Minh Thần David chuẩn bị dùng ra bản thân lực sát thương tối cường cầu nguyện quang chi tịch diệt. Thế nhưng, tên này là quang chi tịch diệt cầu nguyện thi pháp phía trước dao động, so mạng hắn đều dài. Đây chính là thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến đại giới a, chỉ có thể nói đợi sau chú ý một chút a. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây tiêu thương lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, trực tiếp xuyên qua David lồng ngực. Tuổi trẻ mục sư thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền đã đổ vào vũng máu bên trong. Trong mắt của hắn còn lưu lại không cam lòng cùng bi thương, phản phất tại lên án cái này cái thế giới bất công. Thập tự giá từ trong tay của hắn trượt xuống, dính đầy máu tươi bằng bạc mặt ngoài phản xạ cuối cùng một tia ánh mặt trời. Mộ bác không có lưu lại, đặt David thi thể, tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Tại ta sau lưng là từng mảnh bừa bộn khu phố cùng vô số rời ra phá toái sinh mệnh. Giáo hội tổng bộ, thành viên khác bọn họ đã bắt đầu bí mật rút lui. Từng chiếc xe ngựa chính tiến về cửa thành đông, phía trên chuyên chở đại lượng có thể mang đi kim, thánh vật cùng điện tịch. Đến mức giống thần thánh quang su loại này mang không đi, lại không phá hư được đồ vật, cũng chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ. Người trên xe lúc rời đi, thậm chí không có nhìn một chút sau lưng động tĩnh không ngừng thành thị, chỉ để lại nguyên bản tráng lệ giáo hội kiến trúc cùng bị ném bỏ dân chúng. Chương 136, lấy hay bỏ chương 136, lấy hay bỏ ảm bợ dạ làm một cái miễn cưỡng tư tuyến tiểu thành thị, tổng chiếm diện tích liền 250 km đều không có. Bình quân xuống, mỗi cái khu chiếm diện tích cũng liền 80 mét vuông ngàn mét ra mặt một chút xíu. Đối với có thể thời gian dài lấy tốc độ siêu thanh hành động mộ bắc đến nói, thành phố ảm bợ dạ thực sự là quá nhỏ. Hám địa hiện tại sát thương bán kính tại 800m tả hữu. Cũng chính là nói, một cước xuống dưới, lấy mộ bắc tâm, lấy 800m làm bán kính quân tròn, đứng tại cái này viên bên trong chỗ có sinh vật đều phải gặp nạn. Hơi tính một chút, liền có thể phát hiện, mộ bác chỉ cần sử dụng ước chừng 400 lần hám địa, liền có thể đem thành phố ảm bợ dạ cho trong trong ngoài ngoài cây củ năn bên trên một lần. Cho nên, tại mộ bác tiến vào thành phố ảm bợ dạ phía trước 30 trong phút, ta liền hoàn thành thu thập 3 cái trong thần thánh quang su linh dịch quang minh nhiệm vụ. Thu thập linh dịch quang minh trình tự rất đơn giản, bước đầu tiên, dùng ánh mắt khóa chặt kim mái vòm bên trên cắm một cái kim châm công trình kiến trúc, bước thứ hai, chạy tới, tiện đường thu thập điểm âm mịn trọng đi, bước thứ ba, vào xuống dưới đất phòng, tìm tới thần thánh quang su, tiện đường thu thập điểm âm mịn trọng đi, bước thứ tư, từ trong không gian chứa vật lấy ra thánh bôi quang minh, thu thập trong đó linh dịch quang minh, bước thứ năm, thu thập xong linh dịch quang minh phía sau, thuận tay đem thần thánh quang su hủy đi. Không có bước thứ sáu. Hiện tại, trong thánh bôi quang minh linh dịch quang minh số lượng là 11787, 10000 linh dịch quang minh số lượng mặc dù hơi siêu mong muốn, nhưng vẫn không thể phớt lờ. Đang thu thập linh dịch quang minh trên đường, mộ bác tự nhiên gặp phải rất nhiều người. Có hoảng hốt chạy bừa người, có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, có mang nhà mang người người, cũng có dám hướng ta rút kiếm người. Những người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là tại gặp phải mộ bác phía sau, toàn bộ lại biến thành người chết. Tại những này là người mộ bác giết bên trong, có 999 người đều gánh không được ta một bộ chiến hống hám địa không giải thích liên chiêu. Đến mức cái kia không. 001 là một cái tên là Gazet Thánh Kỵ Sĩ. Thánh Kỵ Sĩ Gazet tại chống chọi một bộ chiến hống hám địa phía sau, còn sót lại ước chừng 5 sinh mệnh trị. Bất quá, đồng dạng bổ sung có thể chất phán định hám địa, thành công thêm lên Gazet bởi vì chiến hống mà phát sinh choáng váng trạng thái. Cái này dẫn đến Thánh Kỵ Sĩ Gazet không có làm sao phản kháng, liền bị mộ bắc ném qua đến thí tự chi kiếm cắt hạ đầu lâu. Chiến hống đánh khống chế, đem không thông qua thể chất phán định địch nhân choáng váng ở, sau đó, theo sát phía sau hám địa, sẽ đem ở vào trên mặt đất choáng váng địch nhân đánh chết, liền tính mộ bắc không có tại trên hám địa đầu nhập bất luận cái gì pháp lực trị, thuần bằng nhục thể lực lượng thi triển, tạo thành chấn động loại sát thương vật lý cũng vượt qua 3000 điểm. Lại thêm chiến hống tổn thương, cũng đến từ lực lượng tăng ẩn trọng ti sát thương chuẩn. Thuộc tính thể chất tại 100 điểm phía dưới sinh vật, nếu như tại vừa bắt đầu không có thông qua chiến hống thể chất phán định, như vậy hạ trạng sát suất rất lớn cũng chỉ có bị đến tiếp sau hám địa miểu sát phần. không có bị miểu sát, hám địa bổ sung thể chất phán định cũng có thể tiếp tục đem mục tiêu khống chế lại, tùy ý mộ bắc bổ đao. Bởi vì công kích thực tế cường độ khác biệt, chiến hống phán định thông qua điều kiện là không có hám địa cao như vậy. Nếu như mộ bắc không có truyền thuyết cấp cơ sở bị động lực chi nguyên, như vậy thông qua ta kỹ năng chiến hống thể chất phán định yêu cầu, đại khái tại 75 điểm thuộc tính thể chất tả hữu, nhưng có truyền thuyết cấp lực chi nguyên phía sau, thông qua chiến hống thể chất phán định yêu cầu, liền bị đề cao đến ước chừng 135 điểm thuộc tính thể chất, cao như vậy phán định thông qua điều kiện, không có bất kỳ cái gì thế giới nguyên sinh ám linh tinh thổ dân nhân loại, có thể chỉ dựa vào tự thân thuộc tính thông qua. Nhưng tại có đứng đầu bạch bảo mục sư tăng thêm tính mở UFF, hoặc tự thân sử dụng cái gì đặc thù lại cường đại kỹ năng hoặc đạo cụ phía sau, vẫn là có như vậy một bộ phận rất nhỏ người của thổ dân thế giới loại cường giả, có thể thông qua chiến hống thể chất phán định. Đến mức hám địa thể chất phán định thông qua điều kiện, nếu như một tên nhân loại muốn chỉ dựa vào tự thân thuộc tính thông qua phán định, như vậy hắn thuộc tính thể chất ít nhất cần muốn đạt tới 186 điểm. 186 điểm thuộc tính thể chất yêu cầu, đối với độ khó đẳng cấp chỉ có 22 cấp thế giới nguyên sinh ám linh tinh bên trong thổ dân nhân loại đến nói, thực sự là quá cao, cho dù có đứng đầu bạch bảo mục sư hiệp trợ cũng gần như không có khả năng thông qua. Chỉ bất quá, hám địa mang tới tổn thương cùng phán định, là có thể thông qua cùng truyền lại chấn động chất môi giới thoát ly phương thức tránh khỏi. Ví dụ như, tại mộ bắc phát động hám địa lúc, phạm vi bên trong sinh vật có thể thông qua lên nhạy phương thức lẩn tránh hám địa ảnh hưởng. Từ một điểm này đến nói, sự khống chế của hám địa hiệu ứng không có chiến hống tốt như vậy phát động. Cho nên, hám địa cùng chiến hống đến phối hợp lại sử dụng. Mộ bác đại bộ phận thời điểm chính là làm như thế, cho nên tại thanh lý trong thành phố ảm bờ dạ sinh vật lúc, hiệu suất còn rất cao. 30 trong phút diệt đi 3 cái thần thánh quang su, mỗi cái bình quân dùng lúc không đến 10 phút. Bất quá, mộ bác mình ngược lại là cảm thấy còn có thể lại nhanh lên cái mấy phút. Trên đường đi, mộ bác gặp phải rất nhiều đến đưa tới cửa bình chứa thực phẩm, mặc bản giáp kỵ sĩ giáo hội. Đối với những này bình chứa thực phẩm, mộ bác luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có lúc là chiến hống cùng hám địa, có khi thì sẽ lấy ra thí tự chi kiếm mở hộp. Tại ước chừng 30 chút phút, mộ bác vì nhanh một chút tăng lên chính mình thực tế vật thế, quyết định dùng thí tự chi kiếm tận lực nhiều chém một chút người. Vì vậy, mộ bác tại bên trong thành phố ảm bờ dạ tàn phá bừa bãi lúc, cũng không có một mực dùng hám địa loại này cao tổn thương phạm vi lớn AOE kỹ năng. Điều này dẫn đến sát thương hiệu suất không thể tránh khỏi phát sinh giảm xuống, thế cho nên mộ bác vậy mà tiêu phí dài đến gần 30 phút thời gian, mới diệt đi 3 cái thần thánh quang su. Cho nên, tại giết sạch thành phố ảm bờ dạ phía sau, mộ bác làm ra dạng này lấy hay bỏ, tại về sau hành động bên trong, trước dùng hám địa trong tạm, lấy tận khả năng thu hoạch được nhiều nhất điểm âm ỉn trọng đi, trong song tạm phía sau lại dùng ném ra thí tự chi kiếm phương thức, giết chết còn sinh vật còn sống, thí tự chi kiếm độ bền độ khôi phục dĩ nhiên trọng yếu, nhưng nếu bởi vậy để rất nhiều vốn nên có thể xử lý sinh vật chạy trốn, vậy liền có chút được không bù mất. Chương 137, ảm bờ dạ chi thương chương 137, ảm bờ dạ chi thương thành phố ảm bờ dạ đông khu, nguyên bản ngựa xe như nước phố buôn bán bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Cao ngất gác chuông ầm vang sụp đổ, nền hủy phía dưới tòa thị chính, nâng lên bụi bặm che đậy nửa bầu trời. Chật hẹp khu phố bị sụp đổ kiến trúc ngăn chặn, tạo thành từng đạo khó mà vượt qua chướng ngại. Đã từng rộn rộn ràng ràng chợ quảng trường hiện tại hiện đầy khe hở, đường ống thoát nước dạn nước, nước bẩn phun ra ngoài, cùng máu tươi hỗn hợp, tại đường lát đá chảy xuôi. Trở lên, chính là hám địa lực phá hoại thể hiện. Tại công trình kiến trúc phụ cận phóng thích hám địa, nếu như cái này công trình kiến trúc có nền đất, như vậy nền đất đem bị phá hủy, tiến tới dẫn đến kiến trúc sụp đổ, nếu như kiến trúc không có đất dựa vào, như vậy càng là xong đời. Tây khu nhà giàu thì là một cái biển lửa. Những cái kia xa hoa bằng gỗ dinh thự trở thành tốt nhất nhiên liệu, thường cực liệt hỏa đem bầu trời đêm nhuộm thành quỷ dị màu vỏ quýt. Khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời, không khí bên trong tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt. Thỉnh thoảng có một trận cuồng phong thổi qua, ngọn lửa tựa như cùng đang sống, tham lam liếm láp xung quanh còn chưa thiêu đốt kiến trúc. Bất quá, mộ bác có thể thề với trời, trận này hỏa tuyệt đối không phải ta thả. Tại trong thành phố ảm bờ dạ tàn phá bừa bãi lúc, ta thật một mũi lửa đều không có thả. Trận này hỏa hai chân chính đầu nguồn, nhưng thật ra là một người quần áo lam lũ, tên ăn mày dáng dấp nhân loại. Mộ bác tại phía tây khu nhà giàu tàn phá bừa bãi quá trình bên trong, gặp phải cái kia tên ăn mày dáng dấp nhân loại. Lúc ấy, hắn chính sách theo từ phụ cận trong tiểu quán thuận đến thùng rượu lớn, lấy rượu kém chất lượng nước là nhiên liệu, điểm nhiên một tòa xa hoa đến cực điểm làm bằng gỗ biệt thự. Cái kia tên ăn mày cả người trạng thái tinh thần vô cùng không thích hợp, nếu để cho mộ bác đến hình dung, chính là điên cuồng. Bởi vì hắn tại nhìn đến mộ bác phía sau, không những không có chạy trốn, thậm chí bất luận cái gì có thể phản ứng ra hoảng hốt tâm lý hành động đều không có làm. Cái này tên ăn mày ăn mặc người như cũ tiếp tục làm trong tay sự tình, trong miệng còn lớn tiếng lẩm bẩm: "Kính Loan, ngươi cái này cướp đi ta tất cả hỗn đản, ta muốn tiêu chết ngươi, tiêu chết ngươi." Kính Loan, kỳ thật chính là mộ bắc thông qua phi kiếm hình thức, giết chết tạm bờ dạ tử tức thứ tử. Kính Loan lợi dụng phụ thân mình quyền thế, không những cướp đi Ô Lì Đạt tất cả gia sản, để Ô Lì Đạt biến thành một tên ăn mày, vì nhục nhã Ô Lì Đạt, Sóng Loan còn đang tại Ô Lì Đạt mặt gian giết hắn yêu tha thiết thế tử, đồng thời còn đem Ô Lì Đạt hai cái song bảo thai nữ nhi biến thành tiểu thiếp của hắn. Kính Loan hành động trực tiếp đem Ô Lì Đạt cho trình điên, dẫn đến Ô Lì Đạt hiện tại ngay tại thử nghiệm điểm nhiên một người đều đã chạy hết sạch làm bằng gỗ biệt thự. Bất quá, trở lên tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Mộ Bắc. Ta cũng lời hiểu rõ những này nhân loại ở giữa vết lạ sự. Mộ Bắc tại nhìn đến thần trí điên cuồng Ô Lì Đạt phía sau, chỉ là ở trong lòng hơi cảm thán một chút, đây là cái gì bệnh tâm thần a? Trên tay công phu là không có chút nào lưu lại, Mộ Bắc đem thí tự chi kiếm ném ra, một kiếm đem Ô Lì Đạt đeo đầu. Kính Loan cùng Ô Lì Đạt chuyện này đối với cựu gia đều là chết tại thí tự chi kiếm đeo đầu, từ một loại ý nghĩa nào đó, đây chính là duyên phận A thành bắc cửa phụ cận, nguyên bản kiên cố tường thành xuất hiện vết rách to lớn, giống như là bị cự nhân dùng cái búa mánh kích qua đồng dạng. Thủ vệ tháp ngã trái ngã phải, có chút thậm chí hoàn toàn thoát ly tường thành, đập xuống đất vỡ thành một đống đá vụn. Cửa thành mở rộng, lại không phải là vì hoan nghênh khách tới, mà là vì nặng nề cửa sắt lớn đã bị một loại nào đó cường đại lực lượng giật ra. Thành bắc cửa chính là mộ bắc vào thành địa phương, trọng lượng vượt qua 30 vạn cân nặng nề cửa sắt lớn, chính là mộ bắc thông qua chính mình man lực giật ra, mặc dù ta có thể thông qua leo tường phương thức vào thành, nhưng mộ bắc vẫn là lựa chọn đi cửa chính. Trên tường thành vết rạn cùng với sụp đổ thủ vệ tháp đều là mộ bắc trực tiếp đối với tường thành phong thích hám địa tạo thành. Thành thị nam bộ tới gần tu đạo viện địa phương, tình huống thì càng thêm hỏng bét. Mặt đất nứt ra khẽ hở thật lớn, một chút công trình kiến trúc trực tiếp lâm vào lòng đất. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng giống như bị sóng biển nhấc lên, tạo thành chập trùng không công bằng tảng đá biển. Chỉ có thể nói hám địa chi uy khủng bố như vậy. Trung tâm thành phố đại giáo đường, tòa này đã từng tượng trưng cho thành phố ám bờ giả trụ cột tinh thần kiến trúc, bây giờ chỉ còn lại một nửa tàn biên. Những cái kia tinh xảo hoa văn màu cửa sổ thủy tinh bị toàn bộ chấn vỡ, ngũ thải mảnh vỡ rải đầy quảng trường, dưới ánh mặt trời lóe ra châm chọc tia sáng. Những này cửa sổ thủy tinh là bị mộ bắc dùng chiến hống một uống họng cho gào vỡ rơi. Giáo đường đỉnh nhọn oai tà, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sụp xuống. Trở lên hiện tượng phát sinh nguyên nhân là vì mộ bắc tại trung tâm thành phố đại giáo đường khu vực tiến hành một tràng thời lượng ước chừng là 30 giây chiến đấu kịch liệt. Ta đối thủ là đóng tại thành phố ảm bờ dạ kỵ sĩ giáo hội đoàn phó đoàn trưởng thánh kỵ sĩ Sỉ Vả La. Cái khác giáo hội quang minh nhân viên thần chức không phải chết chính là trốn. Cuối cùng chỉ có thánh kỵ sĩ Sỉ Vả La lẻ loi một mình đóng giữ tại trung tâm thành phố đại giáo đường bên trong. Bởi vì Sỉ Vả La trong lòng đối giáo hội quang minh trung thành cùng quang minh kỵ sĩ tinh thần, để hắn không làm được thoát đi thành phố ảm bờ dạ loại này sự tình. Chủ giáo ạp ra hẹn mệnh lệnh Sỉ Vả La cùng hắn cùng rời đi, bảo vệ hắn an toàn. Nhưng Sỉ Vả La không những tại chỗ kháng mệnh không tuân theo, còn trước mặt mọi người mắng chủ giáo ạp dạ hẻm chính là một cái không muốn mặt già hèn nhát. Làm ạp dạ hẻm trong lúc nhất thời xuống đài không được, trên mặt cũng là xanh một trận đỏ một trận. Ạp dạ hẻm muốn dùng xuất thân nhục nhã Sỉ Vả La, lại cho hắn cài lên mấy đỉnh trục mũ, lấy lại danh dự. Nhưng ạp dạ hẻm chủ giáo tại nhìn đến Sỉ Vả La trong mắt tử trí, cùng với nắm chặt bội kiếm tay lúc, lập tức liền điệu xỉu. Luận thực lực tổng hợp, kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, Sỉ Vả La kỳ thật so đoàn trưởng Ga Z lợi hại hơn không chỉ một bậc. Nếu như dùng nhạc viên đánh giá tiêu chuẩn, Sỉ Vả La đã là một tên rất tư thâm sinh vật cấp tinh anh, sắp mò tới lãnh chúa cấp ngưỡng cửa. Chỉ bất quá, Sỉ Vả La xuất thân là bị phụ mẫu vứt bỏ không nuôi hài tử, hắn từ nhỏ bị giáo hội quang minh nuôi dưỡng lớn lên, không có cái gì cường mà có lực thân phận bối cảnh, mà Ga Z tổ phụ là một tên đại chủ giáo, thân phận bối cảnh vô cùng có thực lực. Ga Z đến thành phố ám bờ dạ làm kỵ sĩ đoàn trưởng kỳ thật chính là đến mạ bảng, đem tiện thể đem lý lịch của mình chỉnh đẹp mắt một chút, làm đầy 2 năm liền rời đi, sau đó về đế đô đi cạnh tranh chức vị rất cao. Hôm nay là Ga Z tại thành phố ám bờ dạ nhậm chức kỵ sĩ đoàn trưởng đến ngược thứ 7 ngày, 7 ngày sau hắn liền muốn về đế đô. Nếu như mộ bắc không có tới thành phố ám bờ dạ lời nói, người giao ước bắt cơ tư, cống hiến mộ bắc tờ thứ nhất sát lục khải phiến cái kia, nói không chừng liền có thể bằng vào Ga Z cái này cái bắt đuổi, tại trước mắt thế giới tiến độ kết thúc phía sau, lan lộn đến cái C các nơi đánh giá tổng hợp. Trở lên, chính là thực lực kém xa Sỉ Vả La Ga Z, trở thành ảm bờ dạ kỵ sĩ giáo hội bao quanh dáng dấp nguyên nhân căn bản. Mộ bắc hiện tại đang đứng tại sắp sụp đổ trên tường thành, nhìn hướng biến thành một vùng phế tích thành phố ảm bờ dạ. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, tại cùng Sỉ Vả La quyết đấu bên trong, người thắng trận là mộ bắc. Dũng khí cùng quyết tâm không cách nào thay đổi chỉ số bên trên tuyệt đối chênh lệch, Sỉ Vả La chú định thua trận cùng mộ bắc quyết đấu, đây chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Có thể tại chỉ công không phòng, tần suất công kích cao đến tựa như chó dại trước mặt mộ bắc, chống đỡ nửa phút mới bị đánh thành đầy đất vãi thi, Sỉ Vả La kỳ thật đã rất lợi hại. Giờ phút này, chỉnh tòa thành thị bao phủ tại một mảnh mù mịt bên trong, bụi mù che đậy ánh mặt trời, làm cho ban ngày cũng như hoàng hôn. Trên đường phố khắp nơi đều là sụp đổ phong ốc, kiến trúc sắc cùng phá toái thi thể. Đã từng không tính phồn hoa thành phố ảm bờ dạ, tại ngắn ngủi 37 trong phút liền hoàn toàn biến thành một tòa thành chết. Mộ bác đang thưởng thức chính mình kiệt tác đồng thời, cũng không có quên cho chính mình thêm điểm. Nho nhỏ thành phố ảm bờ dạ tổng cộng là ta cống hiến gần tới 5000 cái điểm âm ỉn trọng đi. Mà cái này gần tới 5000 cái điểm âm ỉn trọng đi là ta tại ngắn ngủi 37 trong phút liền thu hoạch được đến. Tại nhân loại căn cứ nhắc lên đồ sát, quả nhiên là một kiện vô cùng hiệu suất cao thu hoạch điểm âm ỉn trọng đi phương thức. Căn cứ sinh vật máy tính quy hoạch, trạm tiếp theo là thành phố Giả Mạ Luật. Đến mức thành phố Giả Mạ Luật làm sao đi, chủ giáo ạp dạ hẻm đội xe tại trên mặt đất lưu lại dấu vó ngựa cùng bánh xe ấn, đã đem lộ tuyến nói cho Mộ Bắc. Ta hiện tại chính đang mong đợi, so ám bờ dạ lớn hơn ít nhất 3 lần thành phố Giả Mạ Luật, lại có thể bạo ra bao nhiêu điểm âm ỉn trọng đi đâu. Chương 138, truy sát chương 138, truy sát giữa trưa dần dần gặp, bình nguyên ạ Phật trên hoang dã gió xoáy khởi trận trận bụi đất, phảng phất đại địa thở dài. Mộ Bắc chính theo trên mặt đất bánh xe ấn cùng dấu vó ngựa, dọc theo thành phố ảm bờ dạ thông hướng thành phố Giả Mạ Luật quan đạo tiến lên. Đột nhiên, ta thân thể có chút dừng lại, mấy chục cái con mắt đồng thời chuyển hướng phương hướng tây bắc. Bởi vì tại Mộ Bắc cực kỳ nhạy cảm giác quan, ta nghe đến cuồng phong cuốn theo tiếng vó ngựa, cùng bánh xe nghiền ép cắt đá tiếng vang. Những này đặc biệt chấn động, xúc động ta ngoại cốt cách mặt ngoài cực kỳ thần kinh nhạy cảm. Đối với Mộ Bắc mà nói, những âm thanh này tại yên tĩnh hoang dã bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng, tựa như trong hắc ám đom đóm. Vì vậy, Mộ Bắc vào 2-3 bước, liền nhảy đến ven đường một khối khoảng chừng mấy chục mét, thậm chí hơn 100 mét cao nham thạch to lớn trên bình đài. Ngón tay cái cùng ngón trỏ đầu ngón tay chống đỡ, Mộ Bắc chủ động khống chế phần tay thân thể tế bào phân liệt phân hóa thành một tầng thật mỏng thủy tinh thể. ước chừng không. 2 giây sau, một cái giản dị sinh vật kính viễn vọng liền tại ta giữa ngón tay tạo thành. Từ cái này điểm cao, mượn nhờ kính viễn vọng, Mộ Bác có thể rõ ràng xem đến rất xa chỗ tình cảnh. Một chi quy mô không coi là nhỏ xe ngựa đội, chính lấy ước chừng mỗi giờ 100 km tốc độ tiến lên. Không hổ là thế giới cấp 3 ngựa, chạy chính là nhanh a, nếu là đạt như thế, nếu có ngựa có thể tại không có phụ trọng dưới tình huống, lấy vận tốc 70 km liên tục chạy 1 giờ, như vậy con ngựa này đã có thể được gọi là Ma Ly Mặt Vương Trung Vương. Mà bây giờ, những này thế giới cấp 3 ngựa, tại lôi kéo bên trên tấn nặng xe ngựa dưới tình huống, y nguyên có thể 100 km vận tốc khoảng cách dài chạy nhanh, đủ để thể hiện ra những này ngựa thể lực cùng lực lượng mạnh. Đội xe từ mười mấy cỗ xe ngựa tạo thành, trên xe ngựa bao trùm lấy nặng nề vải bạt, hiển nhiên là vì che lấp trên xe hàng hóa. Mỗi cỗ xe ngựa bên cạnh đều có mấy tên cưỡi ngựa, lại võ trang đầy đủ hộ vệ. Tại đội xe phía trước nhất, một chiếc đặc biệt xa hoa xe ngựa đặc biệt làm người khác chú ý, trên thân xe điêu khắc tinh xảo hoa văn, mạ vàng bánh xe tại dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang sáng chói. Đột nhiên, phía trước nhất cái kia chiếc xe ngựa sang trọng màn cửa bị vén ra một góc. Một cái tóc trắng xóa lão giả nhô đầu ra, đội vàng hướng phía sau hô hào cái gì. Khoảng cách thực sự là quá xa, Mộ Bác nghe không được cái kia lão đang nói thứ gì. Nhưng thông qua cái kia lão đang mặc trên người quần áo lộng lẫy trình độ phán đoán, thân phận địa vị nhất định không thấp. Liên tính hắn thực lực so người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, xử lý phía sau cũng có thể tuôn ra mấy sở chân thực thế giới chi nguyên. Mộ Bác phán đoán đến kỳ thật không có vấn đề, bởi vì lão giả kia chính là thành phố Ảm Bợ Dạ giáo hội Quang Minh phân bộ chủ giáo Ảm Dạ Hẻm. Ảm Dạ Hẻm trên mặt chủ giáo hiện đầy bởi vì lo nghĩ mà xuất hiện nếp nhăn, hắn lại lần nữa vén màn cửa lên, hướng phía sau xe ngựa la lớn, tiếp tục tăng thêm tốc độ, đem những cái kia vô dụng lại ngu xuẩn đồ vật đều ném hết. Chúng ta nhất định phải nhanh đến thành phố Dạ Mạ Luật. Ước chừng 15 phút, tại chủ giáo trong xe, tại Ảm Dạ Hẻm nhìn kỹ, thánh kỵ sĩ Sĩ Vạ La linh hồn bài bị đột nhiên phá toái thành cặn bã. Ý vị này đóng giữ tại thành phố Ảm Bợ Dạ Quang Minh đại giáo đường Sĩ Vạ La đã bị người xâm nhập xử lý. Cho nên, tại cái này 15 phút, Ảm Dạ Hẻm thần kinh ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, vừa rồi đã là hắn thứ tư lần thúc giục đội xe gia tốc. Ảm Dạ Hẻm hiện tại sợ xâm lấn thành phố Ảm Bợ Dạ không biết sinh vật đuổi kịp bọn họ, sau đó đem bọn họ xử lý. Tiếng nói của hắn vừa ra, bên cạnh một chiếc xe ngựa bên trên, tài vụ chủ quản Mã Tư liền lộ ra tròn bao đầu, mồ hôi trên trán tại giữa trưa ánh nắng bên trong lập lòe. Chủ giáo đại nhân, chúng ta thật không thể mau hơn nữa. Những này xe ngựa chuyên chở quá nhiều tài bảo, lại nhanh sợ rằng sẽ tan ra thành từng mảnh. Ảm Dạ Hẻm không kiên nhẫn phất phất tay, người đầu góc heo bên trong chỉ có những cái kia sau khi chết không cách nào mang thượng tiên quốc vật ngoài thân sao? Mất mạng có nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng, nhanh đưa những vật này ném đi. Đúng lúc này, hồ sơ nhân viên quản lý mặt thạ từ một chiếc xe ngựa khác bên trong nhô đầu ra, nàng kính mắt gọng vàng tại u ám tia sáng bên dưới phản xạ ánh sáng nhạt. Mã Tư, ta cho rằng chủ giáo đại nhân nói đúng. Vì để cho đàn ngựa gia tốc, chúng ta có lẽ ném đi những tài vật này. Nghe vậy, tài vụ chủ quản Mã Tư tức giận phản bác, ngươi cái này ngực to mà không có nào nữ nhân, ngươi có muốn nhìn một chút hay không, ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm sao không đề nghị đem những cái kia cuộn giấy điện tịch ném đi a? Ném đi cuộn giấy điện tịch? Ngươi cái này đầy trong đầu đều là kim tiền con lợn béo đáng chết, căn bản là không hiểu được những kiến thức này quý giá. Hồ sơ nhân viên quản lý mặt thạ đồng dạng sinh khí về chọc Mã Tư. Này, một cái dựa vào bán hải sản một đường thượng vị kỹ nữ còn có tư cách nói tri thức quý giá. Ngươi có biết hay không tốt? Mã Tư, mặt thạ các ngươi hai cái đều cho ta ở anh. Ảm Dạ Hẻm đang muốn mở miệng hòa giải đã ầm ĩ lên một nam một nữ, đột nhiên đội xe hậu chuyện đến một tiếng vang thật lớn. Cái này tiếng nổ để trên trán của Ảm Dạ Hẻm lập tức thấm ra mồ hôi lạnh. Một giây sau, vũ khí kho nhân viên quản lý âm thanh của gọi gì từ phía sau chuyển đến, chết tiệt. Đường xá càng ngày càng kém. Chủ giáo đại nhân, chúng ta thật cần thả chậm tốc độ, nếu không những cái kia vũ khí khả năng sẽ tiếp tục ngoài ý muốn bốc cháy. Còn tốt, chỉ là vũ khí bốc cháy, không phải người xâm nhập đuổi theo tới. Nghe đến âm thanh của gọi gì phía sau, Ảm Dạ Hẻm thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, đội xe phía sau đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Một tên hộ vệ hốt hoảng cưỡi ngựa đến Ảm Dạ Hẻm bên cạnh xe ngựa, nói: "Chủ giáo đại nhân, ta phát hiện phía sau hình như có đồ vật gì theo chúng ta." Tên hộ vệ này tại thành phố Ảm Bợ Dạ là có tiếng mắt sắc, người đưa ngoại hiệu nhỏ mắt ưng. Tên này nhỏ mắt ưng tại hồi báo lúc cũng không có che lấp âm thanh, để đội xe rất nhiều người đều nghe thấy được. Câu nói này giống như một cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, nháy mắt kích thích to lớn gợn sóng. Không ít người trên mặt viết đầy hoảng hốt, có ít người thậm chí bắt đầu thấp giọng cầu nguyện. Ảm Dạ Hẻm chủ giáo sau khi nghe, mới vừa thả xuống âm thanh lại treo lấy. Hắn chỉ có thể cố giả bộ chấn định, nhưng thanh âm của hắn đã bắt đầu run rẩy. Đừng, chớ có nói hiệu nói vượng. Ngươi nhất định là nhìn lầm. Đối, ngươi nhất định là ngươi nhìn lầm. Nhưng mà, Ảm Dạ Hẻm vừa dứt lời, một trận cực kỳ kịch liệt sóng âm liền tập kích toàn bộ đội xe. Giống, đinh hai nhức góc tiếng giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào trái tim của mỗi người. Đội xe nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương mừng. Ngựa hoảng sợ hí, bánh xe kịch liệt sốc này. Một chút đầu váng mắt hoa hộ vệ thậm chí trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống. Trong đó có mấy cái xui xẻo hộ vệ vậy mà trực tiếp bị hoảng sợ ngựa đạp cho chết. Ảm Dạ Hẻm sắc mặt của chủ giáo ảm đạm, hai tay nắm chặt buồm xe tay vịn, cố gắng bảo trì cân bằng. Hắn chủ giáo trang phục bên trên khảm nạm một viên bảo mệnh đá quý đã phá toái. Chính là viên này hoa hắn dùng tham ố hơn nửa đời người tiền đổi lấy đá quý, mới để cho hắn không có bị vừa rồi chiến hống cho trực tiếp giết chết. Ảm Dạ Hẻm run rẩy hô, "Nhanh, nhanh tổ chức phòng ngự." Nhưng mà, thanh âm của hắn rất nhanh liền chìm ngập tại tùy theo mà đến bị chấn động. Lớn bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất có to lớn gì đổ vật tại mặt đất bốc lên. Đội xe vị trí phiến khu vực này đột nhiên lõm đi xuống, tạo thành một cái cự đại bằng phẳng cái phếu hình dáng cái hố. Móng cùng mặt đất trực tiếp tiếp xúc, đàn ngựa bị nhộn nhịp đánh chết, bánh xe cùng mặt đất trực tiếp tiếp xúc, xe ngựa cũng bị chấn nát, đem trong xe ngựa người đè ở từng đống bể nát gỗ bên trong. Phanh, 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 liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên, đó là một chút bị chấn động nổ tung vũ khí. Gở gì gọ gì tuyệt vọng nghe lấy chính mình ngày bình thường tỉ mỉ bảo dưỡng vũ khí biến thành từng đống sắt vụn. Nhưng gở gì gọ gì biết, bây giờ không phải là đau lòng những thứ này thời điểm. Cô này chấn động. Vũ khí kho nhân viên quản lý gở gì gọ gì hô to, cẩn thận, là kẻ xâm nhập kia năng lực. Kẻ xâm nhập kia đuổi theo tới. Chờ hám địa kích thích bụi mù tản đi một chút xíu, ở đây còn sống người, mới mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh của bạch sắc liền xuất hiện tại trong đội xe hương. Mộ Bác xuất hiện lập tức đã dẫn phát khủng hoảng lớn hơn nữa. Mấy tên may mắn còn sống sót hộ vệ miễn cương đứng vững gót chân, giơ lên vũ khí phóng tới Mộ Bác. Nhưng mà, bọn họ động tác ở trong mắt Mộ Bác giống như động tác chậm chiếu lại. Mộ Bác không nhìn thứ một gã hộ vệ liền ta phòng đều không phá được kiếm kích, đồng thời duỗi với tay nắm lấy cổ của đối phương. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tên hộ vệ kia tựa như con rối đứt dây đồng dạng ngã xuống. Mặt khác hai tên hộ vệ thấy thế, không nhịn được hít sâu một hơi. Nhưng bọn hắn vẫn là lấy dũng khí, một trái một phải giáp công Mộ Bác. Thấy tình cảnh này, Mộ Bác chỉ có thể nói giáo hội Quang Minh tẩy não công tác làm đến quả thật không tệ, ai những hộ vệ này vậy mà có thể lấy dũng khí hướng tiếp tục ta phát động công kích, mà không phải chạy trốn. Mộ Bác vẫn là không có trốn tránh, tùy ý hai thanh lợi kiếm đâm trúng chính mình, kết quả là liền chính mình ngoại cốt cách đều cạo không tiêu. Một giây sau, Mộ Bác cánh tay phải mở ra, một cái mặt ngoài là bén nhọn ngoại cốt cách, hóa thành trường tiên xúc tu đột nhiên vung ra, đem cái này hai tên hộ vệ tại chỗ chặn ngang khấu trừ hai đoạn. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, chết tiệt tám linh. An ta một cái thánh quang chi mâu. Nguyên lai là gở gì gọ gì không biết từ nơi nào tìm tới một kiện còn có thể dùng thành khí. Chỉ thấy chói mắt kim quang từ trong tay hắn trường mâu bắn ra, chạy thẳng Mộ Bác. Bất quá, cũng không biết là vì ánh mắt gở gì gọ gì không tốt, còn là bởi vì Mộ Bác bên ngoài có đủ nhất định lừa gạt tính, Mộ Bác lại song bị ngộ nhận thành ám linh. Ta có chút nghiêng đầu, kim quang lau cái đầu bay qua, tại Mộ Bác khuôn mặt trên ngoại cốt cách lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết tích. Ân, đây là sát thương chuẩn cảm giác, không có thương tổn nhắc nhở, bởi vì ngoại cốt cách không có bị tính toán tại Mộ Bác tổng sinh mệnh trị bên trong. Nhưng Mộ Bác thông qua kinh nghiệm trong quá khứ phán đoán, vừa rồi dán vào khuôn mặt của mình ngoại cốt cách bay qua công kích bổ sung sát thương chuẩn. Gở gì gọ gì nhìn thấy công kích đạt hiệu quả, không nhịn được lộ ra một nụ cười hy vọng. Nhưng mà, nụ cười của hắn rất nhanh liền đọc lại. Chỉ thấy thân ảnh của Mộ Bác đột nhiên biến mất, nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở trước mặt Gở gì gọ gì. Không đợi Gở gì gọ gì kịp phản ứng, tay của Mộ Bác liền đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Không, Gở gì gọ gì. Thấy tình cảnh này, mặt Thạ phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên. Gở gì gọ gì là nàng hiện tại bạn trai, mà còn hai người đã kinh lịch dài đến 2 năm tình cảm chạy cự ly dài, đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Dựa theo kế hoạch đã định, tiếp qua 7 ngày hai người liền nên đi vào hôn trường, nhưng bây giờ gở gì gọ gì đã thay đổi một cỗ thi thể. Nàng lảo đảo bò ra đè ở trên người gỗ vụn, trong tay còn ôm thật chặt chứa trọng yếu văn kiện dương. Mặt Thạ biết chính mình tỷ lệ lớn phải chết, cái kia ám linh không có lý do buông tha mình. Cho nên, nàng quyết định phải cùng những này chân quý tri thức cùng chết. Cùng lúc đó, tài vụ chủ quản Mã Tư cuối cùng tìm tới chính mình bà bối, tràn đầy vàng bạc tài bảo dương. Hắn ôm dương chỗ đại một chiếc lật đổ phía sau xe ngựa, đồng dạng là run lẩy bẩy. Ánh mắt của Mộ Bác đảo qua những này chật vật không chịu nổi nhân loại, cuối cùng như ngừng lại ạp dạ hẻm trên người chủ giáo. Ta không có lập tức xử lý những người này, một là vì những người này không có uy hiếp, hai là vì ta tại suy nghĩ muốn hay không tiến hành một phen tra hỏi, nói không chừng có thể hỏi ra chút gì đó. Ạp dạ hẻm cảm nhận được cái kia tràn đầy sát ý nhìn chăm chú, không nhịn được toàn thân phát run. Hắn biết chính mình có thể chính là mục tiêu kế tiếp. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ạp dạ hẻm đột nhiên nhớ ra cái gì đó. A đúng a. Hắn còn có một bình độ cao áp xúc thánh thủy, có thể đối tượng ám linh dạng này vong linh sinh vật tạo thành kết sủ tổn thương. Người đã giả, trí nhớ chính là cái a. Vì vậy, ạp dạ hẻm run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa một chút phát sáng chất lỏng. Hắn tay run rẩy đem trong bình thần thánh quang su tinh hoa rọi về Mộ Bác, trong mắt của hắn lóe ra cuối cùng một tia hy vọng. Thánh kết tinh hoa. Ạp dạ hẻm hô lớn, ám linh, ta lấy quang minh danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, lui tản. Khiến cho mọi người khiếp sợ là, những cái kia bị cho rằng ẩn chứa cường đại lực lượng chất lỏng rơi vào trên người Mộ Bác, liền như là bình thường nước đồng dạng trượt xuống, không có sinh ra bất luận cái gì hiệu ứng. Áp Dạ Hẻm mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin tự lẩm bẩm, đây chính là có thể trọng thương ám linh cấp vương thánh thủy a. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Mặc dù Mộ Bác hiện tại bên ngoài cùng ám linh đồng dạng chịu tượng, thậm chí luận chịu tượng trình độ tại bên trong ám linh cũng là xếp hàng đầu. Nhưng Mộ Bác thật không phải là vong linh a, thánh thủy đối ta hữu dụng mới có quỷ. Hoàng hốt triệt để thôn vệ lý trí, Áp Dạ Hẻm quay người liền muốn chạy trốn, nhưng hắn động tác ở trong mắt Mộ Bác chậm như ốc sên. Quang Minh thần a, mau cứu ta. Áp Dạ Hẻm tuyệt vọng hô to, nhưng hắn cầu nguyện không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Sau một khắc, một thanh kiếm xuyên qua bộ ngực của hắn, chủ giáo Áp Dạ Hẻm sinh mệnh như vậy kết thúc. Mộ Bác vốn còn muốn đối cái này quần áo lộng lây đến cực điểm lão giả cha hỏi một phen, nhưng về sau suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thôi. Chủ giáo Áp Dạ Hẻm chỉ tuân ra không. 23 cái điểm âm ỉn trọng thi, nhưng cống hiến chọn vẹn 6.99 ao sở chân thực thế giới chi nguyên. Nhìn thấy chủ giáo Áp Dạ Hẻm sau khi chết, hồ sơ nhân viên quản lý Mạt Thạ ôm thật chặt nàng hòm văn kiện, lệ rơi đầy mặt tự lẩm bẩm, những này quý giá tri thức không thể ném, không thể ném nàng nhắm mắt lại, dùng hết sau cùng khí lực đem trong ngực dương ném nơi xa, hy vọng có thể bảo vệ những này chân quý văn hiến. Mộ Bác kỳ thật không nhìn ra Mạt Thạ làm như thế ý nghĩa ở đâu. Bất quá, nhân loại loại này sinh vật tại sắp chết thời điểm, sẽ làm ra một chút mê hoặc hành động ngược lại cũng coi là bình thường. Ta một roi liền rút bạo đầu của Mạt Thạ. Cùng lúc đó, tài vụ chủ quản Mã Tư cuối cùng từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn một chút trong ngực tài bảo, lại nhìn một chút cách đó không xa Mộ Bác, trong lòng thiên nhân giao chiến. Mã Tư run rẩy hô, thánh thủy vô dụng với ngươi, nói do ngươi không phải ám linh a. Những này ngươi đều muốn cầm đi đi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nói xong, hắn đem tràn đầy vàng bạc tài bảo dương đẩy hướng Mộ Bác. Ánh mắt của Mộ Bác tại trên cái dương dừng lại một cái chớp mắt, sau đó một lần nữa nhìn hướng Mã Tư. Mã Tư trên mặt lộ ra một nụ cười hy vọng, nhưng rất nhanh liền đọc lại. Bởi vì hắn phát hiện, trong mắt của Mộ Bác không có chút nào dao động, chỉ có sát ý lạnh như băng. "Không, van cầu ngươi, ta còn có mấy bạn đi nạp vàng, liền dấu ở." "À." Mã Tư quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng hắn còn chưa có nói xong, liền vĩnh viễn trầm mặc, bởi vì Mộ Bác một kiếm liền đem chém thành hai nửa. Sau đó, Mộ Bác bổ khuyết thêm một cái hám địa. Về sau lại là hai đạo đánh giết nhắc nhở chuyển đến, công bố vừa rồi có trang thi thể người biến thành thật thi thể sự thật này. Chương 139, Vinh Lâm Thánh Thành Lỷ Tất. Chương 139, Vinh Lâm Thánh Thành Lỷ Tất. Đại Bình Nguyên Aphers, bị ám linh tinh thổ dân nhân loại bọn họ ca tụng là nhân loại văn minh trái tim, là trên viên tinh cầu này rộng lớn nhất bình nguyên, không có cái thứ hai. Từng có người giao ước, lợi dụng không trung phi hành máy bay không người lái đo đạc qua Đại Bình Nguyên Aphers diện tích, đo đạc kết quả là diện tích vượt qua 300 vạn km, đông tây dài ước chừng 1600 km, nam bắc dài đến 6400 km. Mảnh này bát ngát thổ địa không chỉ là ám linh tinh trọng yếu nông nghiệp, nghề chăn nuôi căn cứ, càng là kết nối lấy đông tây phương thương nghiệp đầu mối then chốt. Bình nguyên lấy bằng phẳng địa hình làm chủ, nhưng cũng có đồi núi cùng thấp bé sơn mạch tô điểm trong đó, tạo thành đặc biệt hình dạng mặt đất cảnh quan. Nam bộ chủ yếu là nhiệt đới hiếm cây thảo nguyên khí hậu, bắc bộ khí hậu thì càng thêm đa dạng, có á nhiệt đới gió mùa, ôn đới hải dương, ôn đới đại lục các loại khí hậu. Đại Bình Nguyên ảo Phật tự nhiên tài nguyên 10 phần phong phú, chỉ bất quá phân bố đến không có chút nào đều. Bắc bộ phì nhiêu đất đen thích hợp trồng trọt các loại cây lương thực, dưới mặt đất còn ẩn chứa phong phú khoáng sản tài nguyên, bao gồm quặng sắt, mỏ than cùng nguyên tố đất hiếm. Đồng thời, Bắc bộ còn có đông đảo dòng sông cùng hồ nước, không những là tưới tiêu cung cấp tiện lợi, cũng đã trở thành trọng yếu vận chuyển thông đạo. Trong lịch sử, nằm ở Đại Bình Nguyên ảo Phật phía bắc Tát Ma Tư dòng sông vực, bị nhân tộc ám linh tinh cho rằng là nhân loại văn minh nơi bắt nguồn, nhiều cái nổi tiếng cổ đại đế quốc tại cái này quật khởi cùng suy sụp. Bởi vì địa thế bằng thẳng, tài nguyên phong phú, Đại Bình Nguyên ảo Phật Bắc bộ từ trước là binh gia vùng giao tranh. Khống chế mảnh này Bắc bộ bình nguyên thường thường mang ý nghĩa nắm giữ nhân loại văn minh mạch máu kinh tế. Bởi vậy, nhiều cái cường quốc tại Bắc bộ bình nguyên địa khu thành lập kiên cố cứ điểm, nhu đồ khống chế mảnh này rộng lớn thổ địa. Cho đến ngày nay, và ở A Phúc Tư phía Bắc đế quốc, tên là Đa Mã. Bất quá, từ khi đời trước đế quốc Đỗ Mã hoàng đế tại bị hậu thế gọi là ngày phán quyết ngày đó trước mặt mọi người tự sát về sau, đế quốc Đỗ Mã quốc vận cũng đã là công nhận mặt trời sắp lặn. Kế tiếp nhập chủ A Phúc Tư phía Bắc thế lực, từ tình thế trước mắt xem ra, là chủ đạo ngày phán quyết phát sinh giáo hội quang minh có thể, tính áp đảo lớn. Hiện tại, tại Đại Bình Nguyên ảo Phật Bắc bộ một mảnh trên hoang dã, có một chi quy mô hơn vạn đội kỵ binh ngũ ngay tại hướng tây phi nhanh. Hơn vạn mặt tấm thuẫn cùng trường mâu lóe ra hàn quang, tiếng võ ngựa như sấm, chấn động đại địa. Chi quân đội này quy mô cùng khí thế, đủ để cho người nhìn thấy tâm sinh kính sợ. Đội ngũ phía trước nhất, một vị mặc lộng lây áo giáp nam tử trung niên cưỡi tại một thất trắng như tuyết trên chiến mã. Cưỡi ngựa trắng nam nhân chính là công quốc Dạ Vân người thống trị, Ẹt Gạ Dạ Vân đại công tước. Hắn ánh mắt như đuốc, quét mắt phía trước đường chân trời, phảng phất muốn xuyên thấu không gian, nhìn thấy xa cuối chân trời thánh thành. Sau lưng Ẹt Gạ là một vạn tên cận vệ quân đoàn. Những kỵ binh này đều là gia tộc Dạ Vân nhiều năm qua tỉ mỉ bồi dưỡng tinh anh, mỗi một cái đều trải qua vô số lần thực chiến, đều là trăm người chọn một dũng sĩ. Bọn họ mặc thống nhất bạc bạch sắc áo giáp, trước ngực khắc lấy gia tộc Dạ Vân huy hiệu, một cái dương cánh bay cao lưng. Chi quân đội này trang bị có thể nói xa hoa. Mỗi cái kỵ binh trừ tiêu chuẩn trường mâu cùng tấm thuẫn bên ngoài, còn phân phối tinh cương chế tạo trường kiếm cùng đoạn cung. Ngựa cũng đều là trải qua huấn luyện đặc thù chiến mã, đã có thể tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trong bảo trì bền bỉ thể lực, lại có thể trong chiến đấu kịch liệt biểu hiện xuất sắc. Đại công tước các hạ phó quan do bất dục ngựa tiến lên, chúng ta đã liên tục hành quân một ngày, theo tốc độ này, xế chiều hôm nay bốn lúc phía trước, chúng ta liền có thể nhìn thấy thánh thành tường thành. Ẹt Gạ quay đầu, nói với Robert, rất tốt. Để sĩ binh bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ 15 bên trong khắc, bổ sung nước cùng đồ ăn. Bên trong khắc, nhân tộc cám linh tinh độ lượng thời gian đơn vị. Robert ứng thanh mà đi, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh của Ẹt Gạ. Ánh mắt của Ẹt Gạ lại lần nữa nhìn về phía phương xa thánh thành Lý Tớt. 15 bên trong khắc phía sau, công quốc Dạ Vân cận vệ quân đoàn tiếp tục đi tới. Theo cận vệ quân đoàn không ngừng tiến lên, cảnh sát xung quanh dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản hoang vu bình nguyên bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ thôn xóm cùng đồng ruộng, con đường cũng biến thành càng thêm bằng phẳng. Đây đều là tiếp cận thánh thành dấu hiệu. Lúc này, phó quan do bất lại rụt ngựa đi tới bên người Ẹt Gạ, thấp giọng báo cáo: Đại công tước các hạ, chúng ta trinh sát phát hiện mấy cái người khả nghi ảnh. Bọn họ trốn tại ven đường trong bụi cỏ, tựa hồ tại ghi chép chúng ta tuyến đường hành quân cùng binh lực. Rất có thể là giáo hội quang minh phái tới trình thám. Muốn hay không đem bọn họ diệt trừ, để tránh để bọn họ mật báo. Ẹt Gạ lắc đầu: Không, để bọn họ đi thôi. Do bất có chút không hiểu, nhưng hắn biết Ẹt Gạ từ trước đến nay mưu tính sâu xa. Quả nhiên, Ẹt Gạ giải thích nói, chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu là hướng giáo hội quang minh chất vấn gùn tử vong chân tướng, cũng không phải là đánh lén thánh thành Lý Tơ. cho nên chúng ta muốn công khai đến. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, trên thực tế ta còn hy vọng để càng nhiều người biết chúng ta tới đâu, cho nên Robert không muốn đi quản những thám tử kia. Thánh thành Litter, tòa này đứng sừng sững ở đại bình nguyên ạ phật tây bắc bộ biên giới thành thị, là giáo hội quang minh tại tông giáo phương diện trung tâm, cùng loại với giờ dù xà lẻm. Giờ phút này nằm ở thánh thành Litter khu vực trung tâm nhất lớn phòng thảo luận bên trong, giáo hội quang minh cao tầng đang tiến hành một tràng hội nghị khẩn cấp. Tham dự hội nghị người bao gồm mấy vị đại chủ giáo, hồng y lìa chủ giáo sắp lên ngôi là thánh tử thánh hoạt tờ Bèo Sơ, cùng với giáo hoàng thánh lục oxy. Tại 25 bên trong khắp phía trước, từ quang minh hệ pháp thuật tạo ra thánh điều Aphis mang đến một phong khẩn cấp bức thư. Bức thư nội dung là đại công dạ vẫn cận vệ quân đoàn dự tính tại một cái đa mã trong thời gian liền sẽ đến thánh thành Litter. Bất quá nói là khẩn cấp hội nghị, nhưng hội nghị không khí hiện trường kỳ thật cũng không đổi, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, chỉ bằng đại công dạ vẫn cái kia chỉ là chỉ có một vạn tên sĩ binh cận vệ quân đoàn, căn bản là không có cách đối thánh thành đưa đến bất cứ uy hiếp gì. Ngồi tại nhất thượng vị giáo hoàng thánh lục oxy chậm rãi mở miệng nói, chư vị, thông tin các ngươi đều đã biết, như vậy ta muốn hỏi một chút ngươi đám đó nghĩ cái gì. Một vị tên là dạ mạt sẽ đại chủ giáo dẫn đầu đứng dậy, đối giáo hoàng lục oxy một mực cung kính đi một cái có đủ mười phần tông giáo ý nghĩa lý giải phía sau, ngựa khí có chút khinh miệt nói, chỉ là một vạn người cận vệ quân đoàn mà thôi. Ta cho rằng Edgardian chỉ bằng điểm này binh lực còn muốn công thành, hắn ngay cả chúng ta thánh thành lì tật tường thành đều sợ không tới. Dạ mạt sẽ đại chủ giáo sau khi nói xong, ngồi tại giáo hoàng dưới vị trí vọt tờ đứng dậy phản bác, không, dạ mạt sẽ chủ giáo vọt tờ sơ đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia lo âu, ta cho rằng đại công Edgar mục đích của chuyến này cũng không phải là vì công thành. Gặp Potter mở miệng, ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung vào vị này tuổi trẻ trên người thánh tử. A, tuổi trẻ thánh tử điện hạ, cái kia theo ý kiến của ngươi, đại công dạ vẫn mục đích của chuyến này là bởi vì cái gì a? Dạ Ma sẽ đứng dậy hỏi, từ trong giọng nói của hắn là có thể nghe ra một chút đối Potter cái này thánh tử không tôn trọng. Kỳ thật, không chỉ là Dạ Ma sẽ đại chủ giáo, ở đây gần như tất cả giáo hoàng cao tầng đều đối Potter cái này sắp lên ngôi là thánh tử thiếu niên có hoặc nhiều hoặc ít bất mãn. Sớm tại 3 năm trước, xem như giáo hoàng nhi tử duy nhất, Potter liền có thể trở thành giáo hội quang minh thánh tử. Nhưng hắn thả lấy địa vị cao cao tại thượng thánh tử không làm, nhất định muốn chạy đi làm một cái thợ săn bóng tối, vẫn là từ nhất cơ sở thực tập thợ săn bóng tối làm lên. Cái này để giáo hội mặt mũi hướng chỗ nào đặt ta? Nếu không phải là Potter mẫu thân tên là Thánh Lũ Ổ Si, hắn tại cự tuyệt trở thành thánh tử một khắc này liền phải chết. Cũng không biết Thánh Lũ Ổ Si nữ nhân này ban đầu là nghĩ như thế nào, vậy mà tùy ý nhi tử của nàng hồ đồ. Không những như vậy, còn đưa nàng cái kia không nên thân nhi tử thuộc về giáo hội quang minh chí cao thánh khí một trong quang minh hạt truy. Truyền thuyết, đây chính là quang minh thần lưu lại thần khí a. Mà cái kia tên là Potter tiểu xuất sinh lại đem quang minh hạng truy cho chỉnh hỏng. Sát thực đáng ghét, sát thực đáng hận. Ở đây tất cả giáo hội cao tầng trong nội tâm đều hoặc nhiều hoặc ít có trở lên ý nghĩ. 3 năm trước, thậm chí có một tên hồng y lý chủ giáo phát động một tràng nhằm vào giáo hoàng Lục Oxy về tội. Chỉ bất quá, thánh Lục Oxy bằng vào xuất sắc thủ đoạn chính trị cùng tuyệt đối bạo lực, dùng trận kia vạch tội vô tật mà chấm dứt. Đến mức tên kia phát động vạch tội hồng y lý chủ giáo thì bị ép từ chức, đồng thời tại từ chức phía sau thứ 3 ngày, tên này phía trước hồng y lý chủ giáo bị thê tử của hắn phát hiện trong nhà phòng tắm tự sát. Cho nên xuất phát từ đối tự thân an nguy suy tính, ở đây giáo hội cao tầng là sẽ không công khai chất vấn giáo hoàng để nhi tử của nàng tiếp tục làm thánh tử cái này nhất quyết sách, nhưng cũng chỉ là không đi công khai chất vấn mà thôi, một chút có thể chỉ trích địa phương là thiếu không được một trận trách mắng. Mặt đối chất vấn, Potter hít sâu một hơi, hồi đáp, chư vị, ta nghĩ ta cần thiết hướng các ngươi giải thích một chút sự tình nguyên nhân. Tiếp xuống, Potter kỹ càng giải thích, hắn cùng hắn đồng đội quân cùng Mạ Di Lìn tại thị trấn Bạ Lọt gặp phải. Trong đó, hắn tự nhiên nâng lên cái kia toàn thân bị xương cốt bao trùm, lại chiều dài nhiều con mắt quái vật. Sự tình chính là như vậy. Ta tin tưởng, đại công ẹt gà mục đích của chuyến này chính là vì nhi tử của hắn gùn chết đòi một câu trả lời hợp lý. Cho nên, ta đề nghị từ một mình ta tiến đến cùng đại công ẹt gà đối thoại, hóa giải cái này đợt hiểu lầm. Potter sau khi nói xong, lần nữa ngồi xuống. Nghe xong Potter phát ngôn phía sau, bên trong phòng hội nghị lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một tên khác đại chủ giáo như có điều suy nghĩ nói, nếu là như vậy chúng ta sách lược ứng đối liền cần điều chỉnh. Bất quá, thánh tử điện người kế tiếp đi tìm ẹt gà có thể hay không có chút nguy hiểm. Chúng ta xác thực có lẽ lấy hòa bình phương thức nên đón đại công ẹt gà. Dù sao nhân gia duy nhất trưởng tử người thừa kế chết, một vị lớn tuổi hồng y chủ giáo đề nghị, có thể là liền tính vùng dạ vẫn chết xác thực cùng chúng ta thánh tử điện hạ không có quan hệ, cũng không thể bảo đảm đại công ẹt gạ sẽ không buồn bực xấu hổ thành tiến tới uy hiếp đến điện hạ an nguy. Chủ giáo bọn họ thảo luận không ngừng mà tiến hành, giáo hoàng lụ ổ si cứ như vậy nhìn xem người phía dưới thảo luận, trong đó nàng một câu đều không nói. Ở đây đại đa số người đều cho rằng để thánh tử đơn độc đi gặp đại công ẹt gạ quá mức nguy hiểm. Chỉ bất quá ngoài miệng nói là nói như vậy, trên thực tế còn là bởi vì đối với bọn tờ cái này thánh tử không tín nhiệm. Cuối cùng, Potter đứng dậy, hướng mẫu thân của hắn cúi đầu, khẩn cầu, mẫu thân, mời ngài cho phép đề nghị của ta. Tại Potter nói ra câu nói này phía sau, bên trong phòng họp tiếng thảo luận im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về ngồi tại địa vị cao nhất giáo hoàng, chờ đợi nàng đánh nhịp. Giáo hoàng Lục Ổ Si khi nghe đến nhi tử của mình tại khẩn cầu chính mình phía sau, lãnh lực băng xương khuôn mặt bên trên cuối cùng lộ ra một tia nét mặt tươi cười. Vốn là có thể nói mặt mũi khuynh quốc khuynh thành, lại phối hợp cái này sợi nét mặt tươi cười, tựa như long lanh xuân quang đem tích tuyết tan. Giờ phút này, thánh Lục Ổ Si dùng phong hoa tuyệt đại, phong tình vạn trùng hình dung cũng không quá đáng chút nào. Thế nhưng, ở đây không có người thưởng thức, cũng không ai dám đi thưởng thức mặt của nàng. Lần sau tại loại này trường hợp, muốn gọi ta giáo hoàng miễn hạ. Còn có, đề nghị của ngươi ta đồng ý bất quá, ta sẽ đi chung với ngươi gặp Edda. A. Mẫu thân cái này Potter cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một tên khác Hồng Y chủ giáo cũng nói, giáo hoàng miễn hạ. Liên tính ngài nắm giữ ngập trời thần lực. Nhưng vạn nhất phía sau chữ hắn thực sự là không dám nói ra khỏi miệng. Vì vậy, tên này Hồng Y chủ giáo đành phải đổi một câu, huống hồ, Edda hắn cũng không xứng ngài hạ mình đi gặp a. Giáo hoàng Thánh Lũ Ổ Si đứng dậy, theo rồi nói ra, tốt, Edda làm người ta lại quá là rõ ràng, sự tình quyết định như vậy đi. Tan họp. Nguyễn Quang Minh chiếu rọi thế gian. Là, giáo hoàng miễn hạ. Nguyễn Quang Minh chiếu rọi thế gian. Ở đây mọi người trăm miệng một lời hồi phục. Theo quân đội tiếp tục đi tới, nơi xa thánh thành lì tật hình dáng dần dần rõ ràng. Cao ngất bạch sắc tháp nhọn cùng vàng son lộng lẫy đại giáo đường dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tượng trưng cho giáo hội quang minh uy nghiêm. Trên tường thành, giáo hội quang minh kỵ sĩ bọn họ vẫn như cũ duy trì thông thường tuần tra tiết tấu, mảy may nhìn không ra có bất kỳ khẩn trương bầu không khí. Edda nhìn chăm chú phương xa thành thị, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Giữ nguyên kế hoạch, giáo hội quang minh lập tức sẽ tại thánh thành lì tật lên ngôi thánh tử. Cho nên, nữ nhân kia thân là giáo hoàng, hẳn là cũng tại thánh thành lì tật. Edda lúc đầu cho rằng mình đời này cũng sẽ không lại cùng nàng gặp nhau, hắn tin tưởng đối phương cũng cho là như vậy. Nhưng bây giờ nha. Sách. Thật sự là một đoạn vốn là không nên có nghiệt duyên. Edda quay đầu đối bên cạnh phó quan do bất nói, truyền lệnh xuống, để toàn quân tại cái này xây dựng cơ sở tạm thời. Truyền đạt xong mệnh lệnh phía sau, Edda nhìn hướng công quốc giả vẫn phương hướng, lại thở dài. Alena, lúc này, ngươi có lẽ đã đem chúng ta tôn tử cùng tôn nữ tiếp trở lại đi. Ai, thật muốn lại xem bọn hắn a lúc này, công quốc giả vẫn, gia tộc giả vẫn lâu đài nội bộ, phu nhân Alena đang đứng tại lâu đài tháp cao bên trên, nhìn xuống phía dưới cảnh tượng. Phu nhân. Nữ bộ trưởng âm thanh từ phía sau truyền đến. Alena quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đối phương trong ngực chính ôm hai cái chính tại ngủ say đứa bé. Nữ bộ trưởng nhẹ giọng nói với Alena, hai đứa bé này hẳn là gùn thiếu gia dòng dõi. Phu nhân, muốn hay không trước đi làm huyết mạch kiểm tra đo lường? Không cần. Không thể lấy. Alena từ chối thẳng thắn. Độc thuộc về gia tộc dạ vần thành viên dòng chính ở giữa huyết mạch của mình, để nàng tại nhìn đến hai cái này hài nhi lần đầu tiên liền xác nhận, đây chính là tôn tử của mình cùng tôn nữ. Alena thực sự là không đành lòng tổn thương bọn họ một tơ một hào. Cho dù là rút tóc cũng không được. Đem hai cái hài nhi từ nữ bộ trưởng trong tay sau khi nhận lấy, Alena nhìn xem hai cái này ngủ say đứa bé cái kia cùng nhi tử mình giống nhau đến mấy phần mặt mày. Trong lúc nhất thời, nàng không biết là nên khóc hay nên cười, chỉ là nước mắt lại lần nữa lặng yên từ khóe mắt bên trong trượt xuống. Các ngươi danh tự là Mạ Đổ cùng Lena sao? Hiện tại, các ngươi họ Lôi Văn. Chương 140, đi qua chương 140, đi qua ánh mặt trời cũng không phải là như vậy long lanh buổi chiều, tại ngoài thánh thành lì tật vây một mảnh trên đất trống, đỉnh đầu rộng lớn lều vải bị cấp tốc đi dựng lên. Bên ngoài lều bay, công quốc giả vẫn kỵ binh cùng giáo hội quang minh thánh kỵ sĩ phân loại hai bên, trận địa sẵn sàng. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt khẩn trương. Lều vải nội bộ bị bố trí đến đơn giản mà trang trọng. Trung ương trưng bày một cái hình tròn bàn đàm phán, trên bàn phủ lên trắng tinh khăn trải bàn, phía trên thêu lên tinh xảo giáo hội quang minh cùng gia tộc dạ vần huy hiệu. Ba cái điêu khắc tinh xảo ghế lưng cao vây quanh cái bàn, hiển nhiên là chính là sắp đến ba vị nhân vật trọng yếu chuẩn bị. Edda dạ vần đại công tức dẫn đầu trước tiến vào lều vải. Giờ phút này hắn đã cởi xuống giáp bọc toàn thân giáp, mặc một thân sâu lam sắc lễ phục, trước ngực đường gia tộc dạ vần huy chương. Cứ việc trên mặt của hắn nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, nhưng từ hơi nhíu lên lông mày có thể thấy được hắn nội tâm không bình tĩnh. Đại công tước các hạ, xin lỗi, giáo hoàng miện hạ cùng thánh tử điện dưới lập tức liền đến. Một vị giáo hội quang minh người hầu cung kính nói. Edda nhẹ gật đầu, bắt đầu tại trong lều vài dạ bước, mỗi một bước đều tựa hồ dẫm tại trong trí nhớ của hắn. Hắn nhớ tới lúc tuổi còn trẻ Lu Oxi, cái kia đã từng làm hắn hồn khiên mộng nhiều nữ tử. Bây giờ, bọn họ sẽ lấy hoàn toàn thân phận khác nhau gặp lại lần nữa. Không bao lâu, bên ngoài lều truyền đến một loạt tiếng bước chân. Edda hít sâu một hơi, chỉnh sửa lại một chút vào áo, quay người đối mặt nhập khẩu. Lều vải rèm bị bật lên, thánh Lu Oxi bồi tiếp vật tờ chậm rãi đi đến. Lu Oxi mặc thuần bạch sắc giáo hoàng trường bào, đầu đội biểu tượng trí cao vô thượng quyền lực tam trọng quán. Dung mạo của nàng vẫn như cũ khuynh quốc khuynh thành, tuế nguyệt tựa hồ không có tại mặt mũi của nàng bên trên lưu lại một tia vết tích. Potter thì mặc thánh tử bạc bạch sắc trường bào, khuôn mặt trẻ tuổi bên trên viết đầy kiên nghị. Ba người ánh mắt tại trên không giao hội, trong lúc nhất thời, trong lều vải bầu không khí thay đổi đến mức dị thường vi diệu. Đại công Edda đầu tiên phá vỡ trầm mặc, đã lâu không gặp. Giáo hoàng miễn hạ. Hắn lúc đầu muốn nói Lạc Nhi, nhưng cuối cùng cũng không hề nói ra. Đại công giả bẩn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thánh Lũ Ổ Si ngữ khí ôn hòa bên trong mang theo một tia xa cách, phản phất hai người quan hệ trong đó chỉ là bình thường quen biết cũ. Kỳ thật, khi nghe đến Edda đối xứng hôn là giáo hoàng miễn hạ lúc, trong mắt của Lũ Ổ Si hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Trong đó có gặp lại mối tình đầu lúc vui sướng, cũng có thất vọng. Bất quá, nhiều nhất cảm xúc là bình tĩnh. Dù sao, hai hơn 10 năm thời gian trôi qua, sớm đã đem nguyên bản tình cảm hòa tan. Vô luận là tình yêu cùng nhiệt lúc ngọt ngào tốt đẹp, vẫn là bị chia tay lúc đau thấu tim gan. Ám linh tinh xã hội bầu không khí 10 phần mở ra. Giáo hội quang minh giáo điều bên trong không có đối thánh nữ tình cảm cùng tính phương diện hạn chế. Thánh nữ trước khi kết hôn có thể lui tới bạn trai, cũng không cần là xử nữ. Cho nên, Edda cùng Lũ Ổ Si xem như đã từng lẫn nhau mối tình đầu, giữa nam nữ nên phát sinh sự tình đều phát sinh qua, mà còn chơi đến còn rất hòa. Bất quá, Giữa những người tuổi trẻ chơi thì chơi, hôn nhân nhưng là một kiện hết sức nghiêm túc, lại không thể có chút trò trẻ con đại sự. Huống chi lúc ấy Lũ Ổ Si cùng thân phận của Edga địa vị cao. Một cái là giáo hội quang minh thánh nữ, một cái khác là công quốc dạ vần người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Hai người đều là song phe thế lực nhân vật đại biểu. Loại này thế lực lớn nhân vật đại biểu ở giữa, làm sao có thể nói kết hôn liền kết hôn đây này? Hai người chỗ phân biệt đại biểu hai cái tập đoàn lợi ích có thể đáp ứng sao? Tình huống lúc đó là, như song phương kết hôn, thì cùng song phương thế lực sau lưng lợi ích không hợp. Cho nên, bước bách tại áp lực lớn, chuyện này đối với lúc trước tình yêu cùng nhiệt tiểu tình lữ chỉ có thể bị ép chia tay. Bất quá, hai hơn 10 năm phía trước Lũ Ổ Si là tình nguyện bỏ qua thánh nữ vị trí, cũng muốn gả cho Edga. Ngược lại là Edga lui bước, bởi vì hắn không muốn bởi vì chính mình mối tình đầu mà từ bỏ công quốc dạ vần người thừa kế hợp pháp thứ nhất cái này một thân phận. Sau khi chia tay không đến một năm, Edga liền tại đương nhiệm đại công dạ vần, cũng chính là phụ thân hắn yêu cầu bên dưới, cùng hắn biểu tỷ ạ lì cái kia lôi văn kết hôn. Lại qua không đến một năm, Lũ Ổ Si cũng nghe theo đương nhiệm giáo hoàng yêu cầu, cùng Hỉ Thở Giơ Sơ tiến hành một tràng chính trị thông gia. Cứ như vậy, Edga dạ vần cùng thánh Lũ Ổ Si ở giữa duyên phận liền xem như triệt để hết. Potter bất động thanh sắc liếc mẫu thân mình một cái, lại nhìn một chút Edga, lông mày không thể xem xét nhíu lại. Hắn tựa hồ phát giác cái gì, nhưng hắn rất nhanh liền đem lực chú ý tập trung ở trước mắt công việc bên trên. Edga thúc thúc hắn nhẹ nói, ta rất xin lỗi chuyện của hắn. Nghe vậy, ánh mắt của Edga từ chính mình mối tình đầu tình nhân thân bên trên rời đi, rơi vào trên người Potter. Hắn hít sâu một hơi, nói, chúng ta ngồi xuống trước, lại cẩn thận nói đi. Ba người ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh, người hầu vì bọn họ châm dâng trà, sau đó lặng yên thối lui ra khỏi lều vải. Potter, hắn cùng ta đề cập qua ngươi, nói ngươi là một tên đáng giá phó thác sau lưng đồng bạn. Edga đi thẳng vào vấn đề nói, ta tin tưởng nhi tử của ta sẽ không nhìn lầm người. Thế nhưng, xem như một tên phụ thân cùng huynh trưởng, ta cần nếu biết rõ gùn cùng hệt tỏ tử vong toàn bộ chân tướng. Tốt, Edga thúc thúc. Chuyện là như thế này, Potter bắt đầu hướng Edga kỹ càng tự thuật tại thị trấn Bạ Lọt phát sinh sự tình. Edga tại Potter tự thuật lúc, cũng sẽ thỉnh thoảng mà đem đánh gãy, đối một chút chi tiết chỗ tiến hành đặt câu hỏi. Tại Potter trong miêu tả, hắn đặc biệt cường điệu cái kia rất đặc biệt quái vật, tương tự ám linh nhưng thật không phải ám linh, toàn thân bị cứng rắn ngoại cốt cách bao trùm, phía trên chiều dài nhiều con mắt, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, lại sức khôi phục khá kinh người. Tại trong lúc này, Edga cả người mặt không hề cảm xúc, thì nộ không lộ. Thật giống như chết đến người không phải nhi tử duy nhất của hắn cùng đệ đệ đồng dạng. Thoạt nhìn có chút vô tình, nhưng trong lòng Edga thương tâm cùng phẫn nộ, chỉ có hắn một người biết. Đây chính là một cái thế lực lớn thủ lĩnh, có lẽ có đủ lòng dạ. Edga thúc thúc, sự tình chính là như vậy. Về sau ta liền hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại, ta liền xuất hiện ở ta mẫu thân trong phòng ngủ. Giờ phút này, âm thanh của Potter có chút nghẹn ngào. Bởi vì hắn tại tự thuật lúc, không thể tránh khỏi nhớ tới hắn các đồng đội. Nói thật, mỗi khi Potter nhìn thấy Gunn cùng bạn gái hắn Mạ Dị Lìn cùng một chỗ ngọt ngào bộ dạng, trong lòng của hắn liền có một chút khó chịu. Rõ ràng là hắn tới trước a. Potter ở trong lòng kỳ thật rất ghen ghét hắn nữ đồng đội Mạ Dị Lìn. Thế nhưng, hắn không có đem cố này ghen ghét biểu hiện ra ngoài một tơ một hào, càng không có đem hắn đối Gunn khác thường tình cảm bày ra. Bởi vì hắn biết, đồng tính ở giữa cái kia không cách nào sinh hạ hậu đại tình cảm, tại ám linh tinh văn hóa bên trong, là căn bản liền không được cho phép. Bị phát hiện một quang, không hề nghi ngờ, chính là tử hình. Mà lại là không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng loại kia. Liền xem như lấy hắn giáo hoàng chi tử thân phận, cũng sẽ không có bất luận cái gì kết cục tốt. Tại Quang Minh điều lệ thứ 37 đầu, văn bản rõ ràng quy định qua, người đồng tính luyến ái, đem tại Quang Minh thần chứng kiến bên dưới, làm sự ạp đồ ngươi chi hình. Ạp đồ ngươi là trong cổ ngữ bạ đạm một cái từ ngữ, ý là ngàn đao băng thây, đem tất cả huyết nhục cùng xương tách rời. Đế quốc độ mà pháp luật đối người đồng tính luyến ái trừng phạt cũng là tử hình. Bất quá, không có Quang Minh điều lệ như thế tàn khốc, chỉ là vô cùng đơn giản bên đường chém đầu gian chúng. Potter, ngươi nói tất cả, nghe tới đều rất chân thực. Edgar nói với Potter, sau đó lời nói xoay chuyển, ta cũng muốn tin tưởng ngươi. Thế nhưng, không thể phủ nhận là, đây đều là ngươi lời nói của một bên, đúng không? Edgar thúc thúc, ta Potter như mày, mới vừa muốn tiếp tục giải thích. Nhưng hắn đặt ở dưới mặt bàn tay phải, lại đột nhiên bị ngồi ở bên cạnh hắn Lũ Ổ Si đè lại. Vì vậy, Potter không có tiếp tục nói chuyện. Đại công Edgar, ngươi muốn như thế nào? Lũ Ổ Si mặt không thay đổi nói, trong giọng nói đều là băng lãnh. Không biết, Potter thánh tử có thể hay không tiếp thu, cùng ta bản nhân linh hồn cùng hưởng đâu. Linh hồn cùng hưởng tại thực tế trên hiệu ứng, cùng loại với một chút huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, siêu hồn. Chương 141, không cách nào bị thực hiện lời hứa chương 141, không cách nào bị thực hiện lời hứa tại Edga đưa ra muốn cùng Potter linh hồn cùng hưởng lúc, toàn bộ trong lều vải không khí phảng phất đọc lại. Linh hồn cùng hưởng tương quan kỹ thuật ban đầu là do một đám nghiên cứu linh hồn huyền bí ám linh tinh học giả phát minh ra. Mới đầu, hạng kỹ thuật này xác thực như tên chỗ chỉ ra, là hai cái giữa linh hồn chân chính cùng hưởng ký ức cùng tình cảm. Theo thời gian trôi qua cùng kỹ thuật tiến bộ, linh hồn cùng hưởng kỹ thuật cũng đang không ngừng thay đổi phát triển. Hiện tại, tuy nói vẫn là lấy cùng hưởng chi danh quán, nhưng trên thực tế đã có thể ủng hộ đơn hướng linh hồn thăm dò. Cái này đã cùng siêu hồn không khác. Hiện tại linh hồn cùng hưởng cho phép người thi thuật tiến vào bị cùng hưởng người ký ức cùng tình cảm thế giới, thể nghiệm bọn họ kinh lịch cùng cảm thụ. Nhưng mà, loại này kỹ thuật cũng không phải là không có nguy hiểm. Bị cùng hưởng người linh hồn tại cùng hưởng quá trình bên trong là không có bảo vệ. Yếu ớt linh hồn nếu như thao tác không làm, khả năng sẽ dẫn đến linh hồn bị hao tổn, nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương, thậm chí linh hồn tử vong. Mặc dù như thế, bởi vì đang tìm kiếm chân tướng cùng giải hắn người nội tâm phương diện đặc biệt tác dụng, linh hồn cùng hưởng vẫn cư dưới tình huống đặc thù cho phép bị sử dụng, nhất là tại một chút sự kiện trọng đại trong điều tra. Nghe xong Edgar yêu cầu phía sau, sắc mặt giận dữ tại Lũ Ổ Si cái kia tuyệt mỹ thánh khiết trên dung nhan hiện lên. Bởi vì Edgar yêu cầu thực sự là quá đáng. Liên tính không đề cập tới nhi tử của nàng hoặc tở tại bị linh hồn cùng hưởng lúc, sẽ phải chịu loại trình độ nào nguy hiểm. Giáo hội quang minh linh hồn của thánh tử là ngươi Edgar nói muốn liền có thể nhìn. 3. Nàng một quyền đập về phía cái bàn, mãnh liệt lực đạo đem bàn gỗ tại chỗ nện đến sụp đổ. Potter, chúng ta đi. Sau đó, Lũ Ổ Si một nắm chặt nhi tử của nàng cổ tay, quay người cất bước, chuẩn bị mang theo Potter rời đi. Thế nhưng, liễu lại Potter cái tay kia lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường lực sức kéo. Lũ Ổ Si quay đầu nhìn hướng nhi tử của mình, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Potter nhìn một chút mẫu thân mình, lại nhìn một chút Edgar, cuối cùng hít sâu một hơi nói, ta nguyện ý tiếp thu linh hồn cùng hưởng. Potter, không nên càng bái. Lũ Ổ Si nghiêm nghị trách cứ. Mẫu thân, đúng là ta bằng hữu tốt nhất. Ban người nói xong, Potter liền quỳ gối tại Lũ Ổ Si bên cạnh, còn đem cái chán dán tại mẫu thân mình trên mu bàn tay. Lũ Ổ Si cúi đầu nhìn xem quỳ gối tại bên cạnh mình nhi tử, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, đứng lên, ngươi nhìn ngươi bây giờ có một chút giáo đỉnh thánh tử bộ dạng sao? Ta phía trước nói qua, tại loại này trường hợp, ngươi muốn xưng hô ta là giáo hoàng miệng hạ ngươi quên sao? Potter không hề bị lay động. Ai? Thật cầm ngươi không có cách nào à ta? Đồng ý. Lũ Ổ Si khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cảm ơn ngài, mẫu. Giáo hoàng miệng hạ. Potter đứng dậy, hướng mẫu thân của hắn biểu đạt cảm tạ. Sau đó, Lũ Ổ Si lại dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí, nói với Edgar nội dung rất có tính uy hiếp lời nói, Edgar, tin tưởng ta. Nếu như Potter ra cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ làm cho cả công quốc dạ vần vì hắn cho cùng. Lũ Ổ Si nói câu nói này thời điểm, vẫn là đưa lưng về phía Edgar, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một cái. Giáo hoàng miệng hạ, xin ngài yên tâm. Ta đối với chính mình linh hồn tạo nghệ vô cùng tự tin, thánh tử điện hạ nhất định sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Liên tính không có bị nhìn chăm chú, liên tính bị uy hiếp, Edgar cũng không nói gì. Bởi vì hắn cũng biết yêu cầu của mình có chút quá đáng. Cho nên, hắn ngược lại còn đối Lũ Ổ Si đi một cái, quý tộc nhân viên tại nhìn thấy so địa vị mình cao nhân viên thần trước lúc, muốn làm được lễ nghi tư thế. Thánh tử điện hạ, ngài chuẩn bị xong chưa? Edgar quay đầu nhìn hướng Potter, hỏi. Potter kiên định gật gật đầu. Tốt, hiện tại xin đem cái chán dán tại lòng bàn tay của ta. Edgar xuề bàn tay ra, phía trên truyền đến linh hồn năng lượng ba động. Cảm thụ được cỗ ba động này, Potter sau khi hít sâu một hơi, đem chán của mình dán ở phía trên. Sau đó, một cỗ kỳ dị liên kết cảm giác truyền đến, Potter đột nhiên cảm giác một cỗ không biết nơi phát ra xấu hổ cảm giác. Thật giống như chính mình tại trước mặt mọi người cởi trống chân đồng dạng. A không, trình độ so cái kia còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì đây chính là linh hồn bị nhìn thấu cảm giác. Trừ cỗ này xấu hổ cảm giác bên ngoài, Potter trong đầu cũng không bị khống chế hiện lên từng đoạn ký ức. Những này chôn giấu tại tiềm thức chỗ sâu ký ức, có chút thậm chí liền Potter chính mình cũng không nhất định có thể tùy thời nhớ tới. Nhưng bây giờ, lại từng đoạn bị Edgar cho đào móc đi ra. Mãi đến trong đầu của Potter xuất hiện hắn cùng Mộ Bắc lúc đối chiến tràng diện. Cuối cùng, Edgar tại đông đảo trong trí nhớ tìm tới hắn muốn biết nội dung. Tại Potter hướng Edgar đơn phương cùng hưởng chính mình linh hồn lúc, một cỗ quang minh tính chất năng lượng ba động từ Lũ Ổ Si dưới chân lan tràn ra. Mãi đến những năng lượng này tại Potter cùng bên người Edgar, tạo thành một tầng bền chắc đến cực điểm vòng bảo hộ. Tầng này vòng bảo hộ tại hấp thu rơi ít nhất 2 vạn điểm vị ý tổn thương, trừ bỏ sát thương chuẩn, phía trước, người ở bên trong tuyệt đối sẽ không nhận một tơ một hào ảnh hưởng. Tạo dựng cùng duy trì tầng này vòng phòng hộ, cần mỗi giây tiêu hao hết nàng ít nhất 9 thành quang minh thuộc tính pháp lực trị. Bất quá, xem như giáo hội quang minh giáo hoàng, nắm giữ nhất cao cấp quang minh thần gia hộ nàng, mỗi giây có thể khôi phục toàn bộ pháp lực trị. Đây là Lũ Ổ Si hiện tại có thể thi triển tối cường quang minh hệ phòng ngự tính chất cầu nguyện, cũng là nàng hiện tại duy nhất có thể vì đang bị cùng hưởng linh hồn nhi tử làm sự tình. Giáo hoàng miễn hạ, thánh tử điện hạ, linh hồn cùng hưởng đã kết thúc. Mặc dù Potter tại gùn trước tử vong liền mất đi ý thức, dẫn đến hắn không thể tận mắt nhìn thấy nhi tử mình cùng đệ tử vong lúc tình cảnh. Thế nhưng Edgar lại có thể cảm nhận được rõ ràng Potter đối gùn đặc thù tình cảm. Đó là một loại vượt qua hữu nghị tình cảm, xem như người từng trải Edgar đương nhiên biết đó là cái gì tình cảm. Bởi vì Edgar bản nhân cũng tại hơn 10 năm phía trước từng có cùng loại tình cảm. Đối tượng chính là chính mình mối tình đầu tình nhân, mẫu thân của Potter, Lũ Ổ Si. Chỉ bất quá, tại tương đối một phen phía sau, Edgar còn phát hiện chính mình lúc trước đối Lũ Ổ Si tình cảm, kỳ thật còn không có Potter đối gùn tình cảm thâm hậu đâu. Mặc dù Potter một mực cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi, nhưng tại linh hồn cùng hưởng bên trong, loại này tình cảm không chỗ che thân. Edgar khiếp sợ tại Potter đối nhi tử hắn loại này đặc thù tình cảm. Nhưng cùng lúc, hắn cũng đứng tin đối nhi tử mình nắm giữ loại này tình cảm Potter là tuyệt không có khả năng tổn thương gùn. Đây chính là tình nguyện thương tổn tới mình, cũng không muốn đối phương nhận đến bất kỳ thương tổn gì quý giá tình cảm a. Làm Potter khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã là mồ hôi nhễ nhại, hô hấp dồn dập. Lũ Ổ Si thấy thế, lập tức tiến lên, lo lắng kiểm tra Potter tình hình. Ngươi còn tốt chứ, hải tử? Potter suy yếu gật gật đầu, ta không có việc gì, mẫu thân. Giáo hoàng miễn hạ, thánh tử điện hạ khỏe mạnh sẽ không có vấn đề gì, hơi nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tốt nhất là dạng này, đại công Edgar. Nói xong, Lũ Ổ Si liền cũng không quay đầu lại đỡ nhi tử của nàng rời đi lều trại, toàn bộ hành trình vẫn không có nhìn Edgar. Giáo hoàng miễn hạ, công quốc giả vần từ đây đem hoàn toàn cùng đế quốc đổ mạ phân rõ giới hạn, đứng đội tại giáo hội quang minh bên này. Nghe lời ấy, Lucy bước chân dừng một chút, nhưng nàng vẫn không có quay đầu, nói chỉ là một tiếng, a nói xong liền tiếp tục đỡ lấy vọt tờ rời đi lều vải. Đại công ẹt gạ tại hướng giáo hoàng Lucy làm ra hứa hẹn lúc, đích thật là phát ra từ thật lòng, trong đó không có bất kỳ cái gì nói dối thành phần. Thế nhưng, sự thật có thể không cho phép hắn thực hiện lời hứa của hắn. Bởi vì, mộ bác đã một đường đổ sắt đến bên ngoài công quốc giả bẩn. Chương 142, tốc độ cùng hiệu suất chương 142, tốc độ cùng hiệu suất sinh vật máy tính tính qua, tại thế giới nguyên sinh trong ám linh tinh, vận tốc âm thanh ước chừng là 456 m/s lấy mộ bác hiện tại tố chất thân thể, ta tốc độ di chuyển có thể đạt tới ước chừng 1.2 lần ám linh tinh vận tốc âm thanh, chính là 547.2 m/s trình độ. Không khí lực cản lớn nhỏ tính toán công thức là F1, 2C, SV2, trong đó C là không khí lực cản hệ số, là không khí mật độ, S là vật thể đón gió diện tích, V là vật thể cùng không khí cùng nhau đối vận động tốc độ. Từ bên trên thức có biết, dưới tình huống bình thường, một cái vật thể nhận đến không khí trở lực lớn nhỏ, cùng hắn đối với không khí vận động tốc độ mở thành tỷ lệ thuận. Ước chừng 1.2 lần tại ám linh tinh vận tốc âm thanh tốc độ di chuyển, là mộ bác hiện nay tại chiếu cố lực khống chế cùng lực buộc phát cân đối điểm. Lại nhanh lời nói, có thể ngược lại là có thể. Nếu là thẳng tắp vận động, mộ bác chỉ cần toàn lực buộc phát, muốn lấy 2.4 lần tại ám linh tinh vận tốc âm thanh tốc độ di động cũng được. Bất quá như vậy, tại gặp phải như đại thụ hoặc tảng đá lớn chờ chướng ngại bất lúc, liền không dễ dàng né tránh. Dù sao, mộ bác hiện tại lực mẫn thuộc tính còn mất cân bằng đây. Mặc dù những này va chạm đối mộ bác đến nói không tạo được cái gì tổn thương, nhưng bị ngăn cản ngăn phía sau cần một lần nữa gia tốc. Đây chính là một kiện vô cùng lãng phí thời gian, giảm xuống hiệu suất sự tình. Cho nên, chậm một chút liền chậm một chút, đã hủy diệt thành phố ám bờ dạ phía sau, mộ bác chỉ dùng không đến 3 phút thời gian, liền chạy tới mấy bên ngoài 10 km thành phố Dạ Mạ Lột. Thành phố Dạ Mạ Lột chiếm diện tích ước chừng là 2000 km, so thành phố ám bờ dạ phải lớn hơn nhiều. Nhưng nhân khẩu số lượng gần như chỉ ở 20 vạn trên dưới, cùng thành phố ám bờ dạ tương đối. Tại thành phố Dạ Mạ Lột mở rộng đại đồ sắt lúc, mộ bác hám địa kỹ năng sát thương bán kính là 800m. Một lần hám địa diện tích che phủ tích đoán là 0.82 km trên lý luận, mộ bác như muốn đem thành phố Dạ Mạ Lột toàn bộ dùng hám địa cày bên trên một lần, phóng thích 1000 lần tả hữu hám địa là được rồi. Mà ta trước mắt cực hạn tần số là mỗi giây phóng thích 14 lần hám địa. Nhưng đây cũng không có nghĩa là mộ bác chỉ cần 72 giây, 1000, 14 714 liền có thể dùng hám địa đem thành phố Dạ Mạ Lột mỗi một tấc đất cày bên trên một lần. Bởi vì còn muốn cân nhắc di động thời gian, cùng với hám địa diện tích che phủ tích trùng điệp tình huống này. Cho nên, mộ bác tổng cộng hoa 7 phút 06 giây mới để cho hám địa sóng xung kích giáng lâm đến thành phố Dạ Mạ Lột mỗi một tấc đất bên trên. Mà cái này 7 phút 06 giây bên trong, kỳ thật còn bao gồm mộ bác đi mỗi cái khu trong giáo đường quang minh, cất giữ thần thánh quang su tầng hầm bên trong, thu thập linh dịch quang minh thời gian. Nếu như không có khâu này tiết, cái này 7 phân 06 giây sẽ giảm mất đến 6 phân 06 giây tả hữu. Tiếp sau kéo mã lột thị bị mộ bác san thành bình địa về sau, cái thứ nhất bị hủy diệt chính là thành phố Sevit. Đó là một tòa nằm ở đế quốc độ mạ phía đông thương mậu trọng trấn, nhân khẩu ước chừng 50 vạn chúng. Xem như kết nối sông Sa Mạc trụ cột đông tây hai bờ mậu dịch đầu mối then chốt, tòa này trọng trấn phồn hoa trình độ tại đế quốc độ mạ cái kia cũng không tính giàu có phía đông địa khu, số 1. Trong thành nổi tiếng nhất kiến trúc là một tòa cao tới 100m gác chuông. Tòa này từ màu nâu đỏ gạch đá xây thành kiến trúc cổ xưa, đã đứng lặng tại thành thị trung tâm ba hơn 100 năm. Mỗi đến làm điểm, êm hai tiếng chuông liền sẽ quanh quẩn ở trên bầu trời thành thị, là tòa này vĩnh viễn không ngủ say thương nghiệp trọng trấn mang đến vận luật đặc biệt. Cái kia sáng sớm, tia nắng đầu tiên vừa vặn nhuộm đỏ phương đông chân trời. Trên đường phố đã có dậy sớm tiểu thương tại bố trí quầy hàng, chuẩn bị nên đón mới một ngày sinh ý gác chuông báo giờ vừa mới bắt đầu, một đạo kinh khủng thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống. Đó là cái gì? Một vị trong thành cư dân ngửa đầu nhìn quanh. Nhìn bên kia, một cái bán khăn tháp bán hàng rong chỉ vào bầu trời hô. Khăn tháp, tại ám linh tinh đế quốc độ mạ tiếng thông dụng bên trong, chỉ thay mặt dầu trên tối mạch bị bắt, cùng loại với bánh quẩy. Không phải là phi hành ma thú. Có người suy đoán nói, nhưng cái này hình dạng giống người. Người đi trên đường phố bọn họ nghị luận ầm ĩ, lại không có người nghĩ đến, tử vong đã giáng lâm tới mặt đất. Làm mộ bắc đáp xuống đất mặt lúc, lấy ta làm trung tâm, xung quanh 818m khoảng trừng mặt đất nháy mắt nổ tung. Dùng điểm âm ỉn trọng tỷ tiếp tục cho lực chi nguyên hoặc thuộc tính lực lượng thêm điểm, có thể tiến một bước để cao hám địa sát thương phạm vi. Giống mạng nhện vết dạn bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía quyết tán, kiên cố mặt đất giống như bị cự nhân xé rách vải vẽ. Kinh khủng sóng chấn động giống như gợn sóng đẩy ra, những nơi đi qua, phòng ốc giống như là bị cơn lốc quét lên trăng giấy, ầm vang sụp đổ. Nổ thật to âm thanh bên trong, vô số đá vụn cùng bụi bặm phóng lên tận trời. Một vị chính tại bố trí chợ sáng quầy hàng trái cây nông phu, trơ mắt nhìn chính mình tỉ mỉ bày ra trái cây bị chấn thành bùn não. Hắn thậm chí đến không kịp đau lòng tổn thất chính mình tân tân khổ khổ trồng ra đến trái cây, cũng bị đến tiếp sau sóng xung kích cho chấn vỡ từng khối toái thi. Tòa kia 100 năm gác chuông cũng dưới một kích này ầm vang sụp đổ. Đứt gãy thân chuông từ trên cao rơi xuống, phát ra cuối cùng một tiếng kéo dài gào thét, sau đó liền vĩnh viễn yên lặng. Gác chuông bên trong đang chuẩn bị gõ vang chuông sớm gác chuông cũ thủ vệ, liền cùng hắn bảo hộ 30 năm gác chuông, cùng nhau hóa thành lịch sử. Không đến 0.1 giây phía sau, lần thứ hai hám địa theo sát mà tới. Đại địa lại lần nữa có rút, lần này sóng xung kích so lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt. Khu phố bắt đầu hạ xuống, nước ngầm quản bạo liệt, nước bẩn xen lẫn bùn nhão phun ra ngoài. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, mộ bác liên tục thả ra vượt qua 100 lần hám địa kỹ năng. Loại này tần số cùng cường độ kỹ năng phóng thích, đối cùng mộ bác nắm giữ giống nhau thân thể thuộc tính nhân loại mà nói, là vượt xa khỏi thân thể cực hạn chịu đựng trình độ. Nhưng đối với nắm giữ đặc tính bất diệt cao cấp thân thể có thể tùy tiện tạo mộ bắc đến nói, cái này chỉ có thể coi là chuyện thường ngày. Mỗi một lần kỹ năng phóng thích đều sẽ mang đến một vòng mới mặt đất nổ tung cùng kiến trúc sụp đổ. Thành thị trung ương khu nhà giàu, một vị quý tộc chính bối rối chỉ huy bọn người hầu cấp cứu gia tộc chân tàng bảo vật. Nhưng mà đợt tiếp theo chấn động đánh tới, lộng lây đá cẩm thạch trụ đứng ầm vang sụp đổ, đem chủ tớ bọn họ vĩnh viễn mai táng tại xa hoa dinh thự phía dưới. Thành đông khu bình dân, một dãy nhà tầng hai bên trong, một vị mẫu thân liều mạng bảo vệ chính mình hài tử. Nàng dùng thân thể là hài tử dựng lên một cái yếu ớt vòng bảo hộ, nhưng lại tại một lần hám địa phía sau, tính cả trong ngực hài tử cùng nhau bị sụp đổ sụp xuống nóc phòng nện thành thịt nát. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, kiến trúc sụp đổ tiếng nổ đan vào một chỗ, hợp thành một khúc tử vong hòa âm. Có người quỳ xuống đất cầu nguyện, có người điên cuồng chạy trốn, có người thì tại to lớn trong sự sợ hãi mất đi năng lực hành động. Bụi mù bao phủ bên trong, thân ảnh của mộ bắc giống như mị ảnh ở trên bầu trời thành thị nhảy tới nhảy lui. Mỗi một lần hiện thân đều kèm theo một vòng mới hám địa vây kích. Trên mặt đất khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, phản phất muốn đem chỉnh tòa thành thị thôn phệ. Thành thị cửa đông, một đội thương đội đang chuẩn bị ra khỏi thành. Bọn họ chính mắt thấy sau lưng thành thị sụp đổ, điên cuồng đánh roi ngựa nghĩ phải thoát đi. Nhưng thứ 47 vòng hám địa sóng xung kích đuổi kịp bọn họ, để cả người lẫn xe vĩnh viễn biến mất tại trong bụi đất. Thành Nam thần điện bên trong, mấy vị nhân viên thần chức vây quanh tại tế đàn phía trước đội vàng cầu nguyện. Nhưng mà bọn họ tín ngưỡng thần minh không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Thứ 62 vòng hám địa để chỉnh tòa thần điện ầm vang sụp đổ, nặng nề cột đá đập vỡ tế đàn, cũng nghiền nát sau cùng hy vọng. Chờ bụi bặm thoáng kết thúc lúc, thành phố sẽ vịt cái kia phồn hoa khu thương mại đã hóa thành phế tích. Trên đường phố vết rách dày đặc, tường đổ bên trong liền một tia yếu ớt rên rỉ đều nghe không được, bởi vì người ở bên trong đã chết hết. Vô luận là mặc hoa phục quý tộc cùng quần áo tả tơi tên ăn mày, tại trước mặt tử vong cuối cùng bình đẳng. Đã từng náo nhiệt chợ sáng, lộng lẫy dinh thự, trang nghiêm thần điện, cổ lao gác chung các loại tất cả đều hóa thành gạch ngói vụn đắp, thành chôn giấu lấy số lượng tiếp cận 50 vạn, tổn hại trình độ không đồng nhất thi thể mộ địa. Thành thị hình dáng bị triệt để lao đi, chỉ để lại một mảnh không nhìn thấy bờ phế tích, cùng bao phủ trong không khí tử vong khí tức. Mà cái này vẹn vẹn bắt đầu, hủy diệt thành phố sẽ bị phía sau, vĩnh không thỏa mãn nghịch định trộm tỷ thể tiếp tục bước lên ta hành trình. Mục tiêu kế tiếp là thành phố Đồ Giàn. Chương 143, Đồ Sát. Hủy diệt. Chương 143, Đồ Sát. Hủy diệt. Mộ Bắc mục tiêu kế tiếp là thành phố Đồ Giàn. Toàn này nắm giữ 300.000 nhân khẩu thành thị, lấy đặc biệt màu thủy tinh công nghệ nổi danh trên đời. Nằm ở thành đông, là toàn thành lớn nhất thủy tinh chế phẩm tác phường, xưởng gỗ. Cái này công xưởng đã truyền thừa 7 đời người, bọn họ chế tạo tiếng hò reo khen ngợi cửa sổ không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, càng là một tòa thành thị tiêu ngạo. Trong xưởng gỗ dĩ dã nổi tiếng nhất tác phẩm là một cái cao tới 30 mét cự hình tiếng hò reo khen ngợi cửa sổ, được xưng là thần hy chi nhãn. Cái này cửa sổ từ mấy chục vạn mảnh màu thủy tinh ghép lại mà thành, miêu tả mặt trời mọc lúc mỹ lệ cảnh tượng. Mỗi khi ánh bình minh vừa ló dạng, xuyên thấu qua tiếng hò reo khen ngợi cửa sổ ném bắn vào quang mang sẽ trên mặt đất phát họa ra rực rỡ đồ án, đó là thành phố Đồ Giàn được hoan nghênh nhất cảnh quan một trong. Lúc này, một cái người mang tin tức chim đang từ thành phố Sệ Vịt phương hướng bay nhanh mà đến. Loại này trải qua đặc thù bồi dưỡng người mang tin tức chim là ám linh tinh trên không người mang tin tức, mỗi giờ có thể phi hành gần 100 km. Nó cái kia màu đen nhánh lông vũ bên trên, bị chăn nuôi người tô điểm lên bạc bạch sắc thuốc nhuộm. Điều này đại biểu nó mang theo là khẩn cấp nhất báo động tin tức. Nhưng mà, tại trước mặt Mộ Bắc, người mang tin tức chim tốc độ lộ ra như vậy một người. Lấy vận tốc âm thanh một, hai lần tốc độ kinh khủng, thân ảnh của Mộ Bắc ở chân trời bạch ra một đạo đen nhánh đường vòng cung. Khí lưu tại ta bên cạnh xé rách, phát ra bén nhọn rít gào kêu. Không khí bị ta tốc độ giảm, tại sau lưng tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Tại Mộ Bắc từ thành phố Sệ Vịt đến thành phố Đủ Gian lúc, cái kia từ thành phố Sệ Vịt xuất phát, dùng để truyền lại khẩn cấp bức thư người mang tin tức chim, thậm chí liền 1/5 lộ trình đều không có phi xong. Lại chạy mấy trăm km, hình như đều chạy cho ta đói a. Cái này đói không phải là kia đói. Nắm giữ đặc tính bất diệt cao cấp Mộ Bắc, vĩnh viễn sẽ không bởi vì thiếu hụt năng lượng mà xuất hiện sinh lý tính đói bụng. Như cũ, phương pháp cũ. Mộ Bắc nhảy vào trong thành phía sau, liên tục hám địa cùng chiến hống tựa như cùng như mưa to chút xuống. Những cái kia mỹ luân mỹ hoán màu thủy tinh tại sóng chấn động bên dưới hóa thành vụn vật tinh mảnh. Những này tinh mảnh chiếu rọi mặt trời mới mọc quan mang, phản phất hạ một tràng rực rỡ mà chí mạng kim cương mưa. Sở Mộ Dạ hiện nhận chức thủ tịch công tượng, đã 70 tuổi già Michael, đang đứng tại hắn cả đời kiệt tác thần hy chi nhãn phía trước. Cái này sáng sớm, hắn giống thường ngày sớm đi tới công xưởng, chuẩn bị thưởng thức mặt trời mới mọc xuyên thấu qua tiếng hò reo khen ngợi cửa sổ lúc kỳ diệu cảnh tượng. Làm đợt thứ nhất chấn động tiến đến lúc, hắn nhìn thấy chính mình bảo hộ hơn nửa cuộc đời tiếng hò reo khen ngợi cửa sổ bắt đầu xuất hiện với dạng. Những cái kia tỉ mỉ chọn lựa màu mảnh thủy tinh, một khối tiếp một mảnh đất thoát ly khẳng khung, tại trên không chết xạ ra hào quang sáng chói. Không. Giang Mạch Cổ đưa ra hắn che kín vết chai hai tay, tựa hồ muốn tiếp lấy những cái kia rơi xuống mảnh thủy tinh nữa. Nhưng mà đợt thứ hai chấn động theo sát mà tới, thần hy chi nhãn ở trước mặt hắn triệt để vỡ nát. Mấy bạn mảnh màu thủy tinh dưới ánh mặt trời lóng lánh sau cùng tia sáng, giống như một chàng lòng trọng mà bi thương tạm biệt. Hắn thậm chí không kịp phát ra thở dài một tiếng, liền vĩnh viễn ngủ say tại trận này rực rỡ thủy tinh trời mưa. 7 đời tâm huyết của người ta, cứ như vậy hóa thành bụi bặm. Thành phố Đủ Dạng thủy tinh tợ thủ công trên đường, vô số tác phường trong cùng một lúc gặp phải tai họa ngập đầu. Những cái kia còn tại trong lò luyện lăn lộn thể lòng thủy tinh, theo rung động dữ dội dội mà ra, đem không có chút nào phòng bị đám tợ thủ công nuốt hết. Bọn họ tiếng kêu thảm thiết còn chưa rơi xuống, lại một đợt hám địa liền đem cả con đường hóa thành phế tích. Thành thị Tây khu thủy tinh nghệ thuật trong viện bảo tàng, trưng bày lịch đại thủy tinh thợ thủ công tác phẩm đắc ý phụ trách trông coi giả quán trưởng nghe đến tiếng thứ nhất anh minh lúc, ngay tại vì một kiện mới vào quán tác phẩm biết nói rõ. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn thấy được kiện kia giá trị liên thành đồ cổ tại kệ hàng bên trên lay động. Một giây sau, toàn bộ sảnh triển lãm thủy tinh chế phẩm liền tại chấn động bên trong vỡ nát. Mấy trăm năm qua tỉ mỉ cất giữ tác phẩm nghệ thuật, trong nháy mắt chỉ còn lại đầy đất mảnh vụn. Nhất khiến lòng người nát chính là thành thị trung tâm thủy tinh vườn hoa. Nơi này trồng lấy mấy ngàn gốc thủy tinh hoa, là lịch đại thủy tinh thợ thủ công đỉnh phong tác phẩm. Bọn họ sinh động như thật, dưới ánh mặt trời lóe ra như mộng ảo quang mang. Mà ở một trận lại một trận sóng xung kích phía dưới, những này tinh xảo thủy tinh hoa nháy mắt hóa thành một phấn. Vườn hoa nhà thiết kế, năm gần 22 tuổi Lý Sa tiểu thư, ngây người tại nàng yêu thích tác phẩm chính giữa. Nước mắt của nàng còn chưa kịp trượt xuống, liền cùng tác phẩm của nàng cùng nhau, vĩnh viễn như ngừng lại giờ khắc này. Đông khu thủy tinh thị trường giao dịch, đến từ cả nước các nơi các thương nhân ngay tại vì một nhóm tinh xảo màu thủy tinh có kẻ mà cả. Bọn họ tranh luận im bặt mà dừng, thay vào đó là liên tục không ngừng tiếng kêu sợ hãi. Có giá trị không nhỏ thương phẩm trên mặt đất tâm động đất ngã vỡ nát, nhưng rất nhanh, liền thảo luận bồi thường cơ hội cũng không có. Thành Bắc thủy tinh công nghệ trong học viện, một đám học đồ ngay tại bên trên thông thường chương trình học. Từng chương gương mặt trẻ tuổi bên trên còn mang theo đối tương lai ước mơ, lại tại trong khoảnh khắc bị sụp đổ lầu dạy học vùi lấp. Bọn họ thậm chí còn không biết phát sinh cái gì, liền cùng bọn họ chưa hoàn thành mộng tưởng cùng nhau, vĩnh viễn lưu tại trong lớp học. 5:03 sau, thành phố đủ dặn cũng từ trên thế giới biến mất. Toà này bởi vì thủy tinh nghệ thuật mà nghe tiếng thành thị, cuối cùng hóa thành óng ánh khắp nơi mảnh vỡ. Ánh mặt trời chiếu tại phế tích bên trên, vô số miệng thủy tinh phản xạ quang mang chói mắt, phản phất chỉnh tòa thành thị đều tại rơi lệ. Trạm tiếp theo, trên nước thành thị, chớ gì giờ? Cứ như vậy, mộ bắc giống như bờ liệp một đường lên phía bắc. Chỗ đến, phồn hoa hủy hết, sinh mệnh tan biến. Thành phố Mọ Di Sơ, tòa này bên cạnh nước xây lên thành thị, bởi vì đặc biệt trên nước phiên chợ mà nghe tiếng. Dây đặc đường thủy giăng khắp nơi, tựa như một tấm tỉ mỉ bệnh mạng nhện, đem thành thị chia cắt thành to to nhỏ nhỏ khu khối. Mỗi ngày sáng sớm, lấy ngàn mà tính thuyền nhỏ liền sẽ tại những này đường thủy bên trên xuyên qua, tạo thành một bức lưu động bức tranh. Làm thân ảnh của mộ bắc xuất hiện tại trên thành phố Mọ Dịt Sở chống không lúc, trên nước phiên chợ chính vào náo nhiệt nhất thời điểm. Cá, mới mẹ cá. Một vị lao ngư dân cao giọng hét lớn, hắn trên thuyền nhỏ chất đầy sáng nay mới vừa bắt được cá tươi. Mau đến xem những này trái cây. Khác trên một con thuyền, một vị phụ nữ ngay tại hướng khách hàng biểu hiện ra hàng hóa của nàng, đều là sáng nay mới từ vườn trái cây hái. Bên bờ sông trong quán trà, các thực khách một bên thưởng thức trà, một vừa thưởng thức cái này náo nhiệt cảnh tượng. Hương trà cùng các loại đồ ăn mùi thơm trong không khí đan vào, kèm theo liên tục không ngừng gào to âm thanh, tạo thành tòa này thủy thành hàng ngày trước nhạc. Nhưng mà, đợt thứ nhất hám địa đến lúc, cái này tốt đẹp hình ảnh nháy mắt rời ra pha toái. Trong thủy đạo nước sông kịch liệt lắc lư, vô số thuyền nhỏ mất đi cân bằng, nhộn nhịp lật úp. Đám lái buôn hàng hóa rơi vãi trong nước, cùng bọn họ chủ nhân cùng nhau chìm vào đáy nước. Lão ngư dân cá lấy được giải rác tại quần quần trên mặt nước, theo gợn sóng chập trùng. Cứu mạng a, cứu mạng. Tiếng kêu cứu liên tục không ngừng, nhưng rất nhanh liền bị càng lớn tai nạn chìm ngập. Đợt thứ hai hám địa để mặt đất xuất hiện khe nước to lớn, nước sông chảy ngược, tạo thành đáng sợ vòng xoáy. Những cái kia còn ở trong nước dãy rủa đám người, tính cả thuyền của bọn hắn chỉ đều bị vòng xoáy thôn vệ. Bên bờ kiến trúc tại chấn động bên trong sụp xuống, khối lớn đá vụn rơi vào trong nước, kích thích to lớn bọt nước. Thành thị nổi tiếng nhất cựu khúc tiểu một tòa vượt ngang nhánh sông chủ xanh thạch cùng tiểu, tại đợt thứ ba trong hám địa đứt gãy. Trên cầu chạy trối chết đám người còn chưa kịp phản ứng, liền theo đứt gãy cầu thân rơi vào mãnh liệt trong nước sông. Trên nước phiên chợ vẫn lấy làm tiêu ngạo phù động thị trường mấy trăm chiếc cố định tại cùng nhau thuyền lớn. Tại đợt thứ tư trong hám địa triệt để giải thể, thuyền ở giữa kết nối đứt gãy, những cái kia tỉ mỉ xây dựng trên nước cửa hàng ầm vang sụp đổ. Thương phẩm, kim tiền, nhân mạng đều trong lúc hỗn loạn biến mất. Bên bờ sông quán trà đã thành phế tích, các thực khách bị vây ở sụp đổ kiến trúc bên trong. Có người liều mạng muốn bỏ ra ngoài, lại bị đợt thứ năm hám địa sinh ra núi lở đá vụn vùi lấp. Thành thị trung khu thủy lợi chỗ, mấy vị đường thủy nhân viên quản lý ngay tại khẩn cấp thao tác cửa cống hệ thống. Bọn họ tính toán khống chế thủy vị, tránh cho thành thị bị hoàn toàn chìm ngập. Nhưng mà đợt thứ 6 hám địa làm cho cả cửa cống hệ thống sụp đổ, tích góp nước sông như ngựa hoang mất cương sông vào thành thị. Cửa cống, khống chế cửa cống. Tổng nhân viên quản lý khàn cả giọng hô to, nhưng thanh âm của hắn rất nhanh liền bị mãnh liệt dòng nước chìm ngập. Thủy vị tại ngắn ngủi mấy giây bên trong tăng vọt mấy mét, chỗ chúng địa khu nháy mắt trở thành trạch quốc. Càng đáng sợ chính là, mặt đất khe hở không ngừng mở rộng, tạo thành sâu không thấy đáy khe rãnh. Nước sông chảy ngược vào những này khe hở, lại từ địa phương khác phun ra ngoài, đem toàn bộ thành thị biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Thành phố Mọ Dịt Sở lớn nhất kho lúa liền xây ở đường thủy bên cạnh. Nơi đó chứa đựng đầy đủ toàn thành cư dân thức ăn 3 tháng lương thực. Khi lại một đợt hám địa tiến đến lúc, kho lúa nền đất bắt đầu hạ xuống. Trông coi kho lúa sĩ binh bọn họ hoảng sợ phát hiện, chỉnh tòa kiến trúc chính đang chậm rãi nghiêng. Rút lui, mau bỏ đi cách. Trưởng quan mệnh lệnh còn chưa truyền đạt xong, kho lúa liền ầm vang sụp đổ. Mấy vạn tấn lương thực đổ xuống mà ra, cùng quần quận nước sông hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một mảnh vẩn đục bùn nhão. Thành thị Nam khu có một mảnh dân sống trên sông nước khu, nơi đó phòng ốc toàn bộ đều xây ở trên nước, dùng thô to cọc gỗ chống đỡ. Những này thế hệ ở tại trên nước các cư dân, nguyên bản tự xưng là hiểu rõ nhất thủy tính. Nhưng lần này, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo trên nước sinh hoạt kinh nghiệm lại thành đùa đòi mạng. Lại một đợt hám địa đánh tới, chống đỡ phòng ốc cọc gỗ đứt thành từng khúc. Toàn bộ khu dân cư như quân bài đố mì nổ sụp đổ, mấy ngàn hộ gia đình trong nháy mắt mất đi dung thân chỗ. Có người tính toán bơi về phía khu vực an toàn, lại bị không ngừng vọt tới phế tích mảnh vỡ đánh trúng. Càng nhiều người thì bị cuốn vào những cái kia đột nhiên xuất hiện dưới mặt đất khe hở, biến mất tại đen nhánh trong thâm nguyên. Đường thủy một bên ngư cụ thị trường, những cái kia bệnh tinh xảo lưới đánh cá cùng các loại bắt cá công cụ, hiện tại chính như bọn họ thiết kế dự tính ban đầu đồng dạng, dệt thành một tấm tử vong chi võng. Rất nhiều bối rối chạy trốn đám người bị giải rác lưới đánh cá cuốn lấy, đang cuộn trào mãnh liệt dòng nước bên trong bất lực dãy rủa. Sau cùng hy vọng tan vỡ tại thứ 99 làn sóng trong hám địa. Thành thị nền đất triệt để sụp xuống, nguyên bản răng khắp nơi đường thủy hệ thống hoàn toàn rối loạn. Nước sông tùy ý cọ rửa, đem còn sót lại kiến trúc sông đến thất linh bát lạc. Không đến 4 phút, tòa này lấy trên nước sinh hoạt nghe tiếng thành thị, liền là mộ Bắc Châu hủy diệt. Đến lúc cuối cùng một đợt chấn động lắng lại lúc, thành phố Mọ Dị Sở đã biến thành một mảnh vận đục trạch quốc. Không sạch sẽ trên mặt nước nổi trôi vô số thi thể cùng đủ kiểu xác, nói tòa thành thị này sau cùng gào thét. Thành phố Mọ Dị Sở chỗ cao, không có nước địa phương, kiến tạo bản thị bên trong duy nhất một tòa giáo đường qua mình. Mộ Bắc đá văng cửa lớn, một kiếm chém chết chuẩn bị cho chính mình đến cái mở cửa giết thánh kỵ sĩ phía sau, tiến về tầng hầm. Thu thập xong trong thần thánh quang xu linh dịch quang minh phía sau, Mộ Bắc liền rời đi đã không sức sống thành phố trên mặt nước, chớ gì giờ. Chương 144, sát thương hiệu suất cao nguyên nhân 5 sao danh hiệu sinh linh đổ lục giả. Chương 144, sát thương hiệu suất cao nguyên nhân 5 sao danh hiệu sinh linh đổ lục giả. Tại hủy diệt thành phố nước Mọ Dị Sở phía sau, Mộ Bắc căn cứ địa cầu chỗ chỉ ra, tại không đến một ngày bên trong, lại chiếu cố mười mấy cái thành thị, tính gộp lại đổ sát gần ngàn vạn nhân tộc cám linh tinh. Liên nói mấy cái ở trong đó tính toán là có chút danh khí à, như thành phố Lụa Sẽ Lina, thành phố Hoa Hệ Vạn Đa Lệ, thị trấn Mỏ Đủ Mòn, thiên đường Gia Vị Xạ Văn Nạ, thành phố Diệu Họ Lần, thánh địa Kiếm Đạo Khải Hoàn Thành, thành phố Dệt Nguồn Cơ Lộ Vi, Thung Lũng Thảo Dược Hở Bà Lìn. Mỗi một tòa thành thị đều có đặc biệt bị lực, mỗi một tòa thành thị cũng đều tại trong tay Mộ Bắc hóa thành phế tích. Những này nhân loại thành thị ở giữa khoảng cách dáng dấp bất quá mấy trăm km, ngắn đến bất quá mấy chục cây số. Đối với có thể tốc độ siêu thanh di động Mộ Bắc đến nói, điểm này khoảng cách muốn đến tòa thành thị tiếp theo cũng chính là mấy phút hoặc mười mấy chuyện của phút. Đến mức diệt thành thì càng là đơn giản, Mộ Bác chỉ cần càng không ngừng phóng thích giống chiến hống hoặc hám địa dạng này phạm vi lớn AOS kỹ năng là được rồi. Thậm chí tại đại đa số thời điểm, Mộ Bác diệt thành chỗ tiêu phí thời gian còn không có từ những thành thị khác chạy đến trước mắt thành thị trên đường, chỗ tiêu phí chạy cầu thời gian dài đâu. Có một chút cần đơn độc giải thích một chút, phía trước đề cập tới, giống hám địa dạng này AOS kỹ năng, trước mắt sát thương bán kính là 800m hơn. Đây là một cái rất lớn phạm vi, thế nhưng tại cái này 800m hơn trong phạm vi, đến từ kỹ năng hám địa tổn thương phân bố cũng không phải là đều đều. Cách Mộ Bác càng gần, tổn thương càng cao, tại sóng chấn động điểm khởi đầu, đến từ hám địa kỹ có thể tổn thương dễ dàng phá 5 chữ số, cách Mộ Bắc càng xa, tổn thương tự nhiên là càng thấp, tại bán kính 848m hình tròn biên giới phạm vi lúc, đến từ hám địa kỹ có thể tổn thương có lẽ liền chỉ còn lại 2 chữ số, thậm chí là vị trí, thậm chí chỉ có 1-2 điểm. Mà một cái 3 cấp thế giới nguyên sinh, bình thường trưởng thành nhân loại sinh mệnh trị, phổ biến tại 100 điểm trên dưới. Ý vị này, một cái phổ thông trưởng thành nếu như nhân loại đứng tại hám địa sát thương bán kính biên giới, như vậy đến từ kỹ năng này tổn thương là xa xa không cách nào làm đến lập tức chống rồng thanh máu. Cho nên, nếu như hám địa chỉ có bản thân kỹ có thể tổn thương, như vậy Mộ Bắc sát thương hiệu suất là không thể nào giống bây giờ cao như vậy, mấy phút liền giết sạch một tòa mấy chục vạn nhân khẩu thành thị. Mộ Bắc sát thương hiệu suất cao như thế, chứ ông có thể không tại hao tổn làm phạm vi lớn AOE kỹ năng bên ngoài, cũng đều không thể rời đi lực lượng tăng ẩn trọng tỷ tổn thương tăng thêm. Đến từ lực lượng tăng ẩn trọng tỷ sát thương chuẩn, cũng không giống như đến từ hám địa sát thương vật lý như thế, sẽ theo cùng Mộ Bắc khoảng cách gia tăng mà giảm dần. Chỉ cần bị thương tổn nơi phát ra là Mộ Bắc kỹ có thể tổn thương, liền tính tổn thương trị số chỉ có một điểm, đến từ lực lượng tăng ẩn trọng tỷ sát thương chuẩn cũng là mảy may không phải ít. Bởi vì tại nhân quả phương diện, là hám địa phát động lực lượng tăng ẩn trọng tỷ thật tổn thương. Bởi vậy, đến từ hám địa sát thương vật lý kết toán, là trước tại đến từ lực lượng tăng ẩn trọng tỷ sát thương chuẩn. Nếu như một cái phổ thông nhân loại ở vào hám địa phạm vi bên trong, như vậy hắn hoặc nàng tốt nhất cầu nguyện cách Mộ Bắc gần một chút, để cho hám địa sát thương vật lý trực tiếp đánh chết chính mình. Bởi vì, bị đến từ hám địa sát thương vật lý chống rồng thanh máu, nhiều lắm là chính là bị chấn thành mảnh vỡ, tốt xấu lưu lại chút máu thịt vụn thối. Nếu như người này là bị đến từ lực lượng tăng ẩn trọng tỷ thật tổn thương cho chống rồng thanh máu, đó chính là tại chỗ hóa thành bột mịn bệnh. Liên một điểm thi thể khối vụn đều không để lại đến. Còn có một chút đáng nhắc tới, Mộ Bác ôm có một cái xưng hào, tên là sinh linh đổ lục giả. Cái này là một cái có đủ trưởng thành tính xưng hào, chỉ cần Mộ Bác không ngừng mà sát sinh, xưng hào liền có thể thu được trưởng thành độ. Mà trưởng thành độ tích lũy đến 100 phía sau, danh hiệu tinh cấp phẩm chất liền sẽ có được đề cao. Mộ Bác tại hủy diệt nhiều như vậy tòa thành thị lúc, có thể một mực đeo cái này cái xưng hào, từ trước đến nay liền không có lấy xuống qua. Giết nhiều như vậy nhiều sinh linh phía sau, tinh cấp phẩm chất tự nhiên có chỗ đề cao. Tên: Sinh linh đồ lục giả loại, trưởng thành tính xưng hào phẩm chất, hiệu ứng danh hiệu 1, bị động máu tươi tàn sát, đeo cái này xưng hào phía sau, tạo thành chỗ có thương tổn 15, 4 sao lúc là 12, giết chóc hành động đem ra tăng nên danh hiệu trưởng thành tiến độ. Trước mắt trưởng thành độ 98, hiệu ứng danh hiệu 2, bị động sát khí phí đẳng, đeo cái này xưng hào phía sau, thuộc tính mị lực 5, 4 sao lúc là 4. Nhắc nhở, bởi vì người giao ước trước mắt thuộc tính mị lực đã lột sắc thành hỗn độn hướng mị lực, nên hiệu ứng danh hiệu đối ngươi thuộc tính mị lực thực tế ảnh hưởng là 0. Nam, đánh giá danh hiệu, giết chóc, máu tươi, khiến cho ta sôi trào. Sinh linh đồ lục giả cái này cái xưng hào, tại Mộ Bắc tại thành phố kính đủ dạng trắng trận đồ sắt trong đó, phẩm chất danh hiệu cũng đã đột phá tới 5 ngôi sao. Về sau Mộ Bắc lại giết như vậy nhiều tòa thành thị, danh hiệu trưởng thành độ mới đi đến được 90. Tám tử trưởng thành độ tính gộp lại tốc độ đến xem, sinh linh độ lục giả tại 5 sao phía sau tính gộp lại tốc độ, so với 4 sao lúc tốc độ chậm gấp mấy lần. Nếu là đổi lại phía trước tính gộp lại tốc độ, tại mộ Bắc giết sạch đủ giản đặc biệt về sau tòa thứ 3 thành thị đủ một lúc, danh hiệu sinh linh độ lục giả liền lại đến thăng sao. Bất quá, đây cũng xem như là bình thường. Dù sao, 5 sao danh hiệu hàm kim lượng cùng 4 sao danh hiệu hàm kim lượng có thể giống nhau sao? Khẳng định là không thể ai trừ cái đó ra, bởi vì phẩm chất danh hiệu thăng cấp lúc, kéo theo hiệu ứng danh hiệu 2, sát khí phi đẳng cường độ đột nhiên nâng cao, đối mộ Bắc thuộc tính mị lực ảnh hưởng cũng từ giảm 4 biến thành giảm 5. Cái này tương đương với cho mộ Bắc cái kia đang đứng ở thuế biến tối hậu quan đầu thuộc tính mị lực lại đạt một cấp chân ga, khiến cho mị lực nháy mắt hoàn thành thuế biến một bước cuối cùng. Đến mức mộ Bắc thuộc tính mị lực lột xác thành bộ dáng gì, giống như bên dưới chỗ chỉ ra, tính danh, mộ Bắc chức nghiệp, nghi điển trọng thi thể, bản thuộc tính biến dị lực lượng, 118, biến dị mất tiệp, 120 biến dị thể chất, 100 dị hóa trí lực, 100 biến dị mị lực, 0. 6, nhắc nhở 1, gia tăng 1 điểm biến dị lực lượng thuộc tính, cần tiêu hao 45-76 cái điểm âm ỉn trọng đi. Nhắc nhở 2, dùng biến dị mị lực thuộc tính phát sinh biên độ là 0-1 điểm biến hóa, cần tiêu hao 10 cái điểm âm ỉn trọng đi. Chương 145, giết chóc hướng mị lực hàm kim lượng pháo đài ản bật luân hãm. Chương 145, giết chóc hướng mị lực hàm kim lượng pháo đài ản bật luân hãm. Biến dị lực lượng, 118, biến dị mất điểm, 120 biến dị thể chất, 100 dị hóa trí lực, 100 biến dị mị lực, 0. 6, nhắc nhở 1, gia tăng 1 điểm biến dị lực lượng thuộc tính, cần tiêu hao 45-76 cái điểm âm ỉn trọng đi. Nhắc nhở 2, dùng biến dị mị lực thuộc tính phát sinh biên độ là 0-1 điểm biến hóa, cần tiêu hao 10 cái điểm âm ỉn trọng đi. Vô cùng thần kỳ, thuộc tính lực lượng một cột phía sau, chỉ có dấu cộng như thế một lựa chọn, mà thuộc tính mị lực một cột phía sau, vậy mà không chỉ có dấu cộng, còn có dấu trừ như thế một cái tuyển chọn. Tới đối ứng, thì là bảng thuộc tính phía dưới nhắc nhở một cùng hai cách thức cùng dùng từ không giống. Cái trước là gia tăng mà cái sau thì là dùng. Phát sinh biến hóa. Dùng từ vô cùng nghiêm cẩn. Biến hóa trừ hướng trị số gia tăng phương hướng thay đổi, cũng có thể hướng trị số giảm bất phương hướng thay đổi. Trị số là số dương thuộc tính mị lực, lại tên mị lực hướng thủ tự, dính đến phương diện cùng xã giao cùng triệu hoán các phương diện tương quan. Trị số là âm giá trị thuộc tính mị lực, lại tên giết chóc hướng mị lực, dính đến phương diện cùng giết chóc cùng linh hồn các phương diện tương quan. Trừ cái đó ra, Mộ Bắc còn phát hiện một cái rất có ý tứ một điểm, thay đổi không. Một điểm thuộc tính mị lực cần tiêu hao 10 cái điểm âm ỉn trọng đi, như vậy, thay đổi một điểm thuộc tính mị lực liền cần tiêu hao 100 cái điểm âm ỉn trọng đi. Mà thay đổi một điểm thuộc tính lực lượng, lại chỉ cần dùng đến 45-76 cái điểm âm ỉn trọng đi. Thật là một cái rất có ý tứ hiện tượng. Nếu biết rõ, sức mạnh của Mộ Bắc thuộc tính có thể là trải qua truyền thuyết cấp cơ sở bị động tăng phúc qua bản nguyên cường độ, mà không có bị cơ sở bị động tăng phúc qua bản nguyên cường độ thuộc tính mất tiệp, Mộ Bắc thêm một chút chỉ cần tiêu hao 4-5 cái điểm âm ỉn trọng đi. Dựa theo vô cùng một mạc tiền nào đồ nấy lý luận, Mộ Bắc hiện tại mỗi một điểm thuộc tính mị lực hàm kim lượng tựa hồ so trải qua truyền thuyết cấp cơ sở bị động tăng phúc qua thuộc tính lực lượng còn muốn cao. Đến mức thuộc tính mị lực hàm kim lượng bên trong kim thực tế phương diện thân trên hiện ở nơi nào, chỉ có thể nói còn đang tìm kiếm bên trong. Hiện tại Mộ Bắc tất cả trong ấn tượng có một chuyện, không biết có thể hay không xem như là giết chóc hướng mị lực hàm kim lượng chứng minh. Tại ta tại trên nước thành thị chớ gì giờ làm đại đồ sát lúc, một cái cú sốc phía sau, vừa vặn rơi vào một cái chi giới tê liệt nhiều năm nhân loại lao phu nhân trước mặt. Lúc ấy, Mộ Bắc thuộc tính mị lực đã hoàn thành thuế biến, đi tới 0.6 trình độ. Cái này chi giới hư hư thực thực tê liệt thật nhiều năm lão phu nhân tại nhìn đến Mộ Bắc phía sau, đại khái là bị ta cái kia gần như sắp thực chất hóa sát khí cùng sát khí làm cho sợ hãi, vậy mà tại chỗ từ trên xe lăn đứng lên, sau đó đẩy nàng xe lăn liền chạy ngược về. Cảnh tượng như vậy, có thể nói là y học kỳ tích. Cho nên, nếu như nhà ai có chi giới tê liệt bệnh nhân, liền có thể liên hệ Mộ Bắc. Chỉ cần Mộ Bắc hướng người trước mặt đứng như vậy, để tê liệt bệnh nhân xem thật kỹ một chút, nói không chừng bệnh nhân tê liệt liền bị chữa khỏi. Các ngươi cảm thấy cái này hàm kim lượng chứng minh thế nào? Mộ Bắc cảm thấy cái này chứng minh xác thực rất không tệ. Liên tại Mộ Bắc chủ não suy nghĩ giết chóc hướng thuộc tính mị lực hàm kim lượng ở đâu lúc, thân thể đã tại còn lại phó não ủy trị xuống chạy tới pháo đài Albert. Pháo đài Albert ở một đạo hẹp dài hạp trong cốc. Đứng tại cứ điểm chỗ cao nhất liệu trên khán đài, ngước đầu nhìn lên, hai bên vách núi giống như đao tức búa bổ, xuyên thẳng trong mây. Bầu trời tại chỗ này chỉ còn lại một đạo hẹp hẹp khe hở, tựa như là bị lưỡi đao mở ra một vết thương. Cái này đạo vết thương chính là công quốc Dạ Vân kiên cố nhất bình chướng. So sánh với bình nguyên địa khu những cái kia dựa vào nhân lực tạo dựng thành phòng, pháo đài Ản Bật nắm giữ đặc biệt địa lý ưu thế. Hai bên vách núi là tấm bình phong thiên nhiên, bất cứ địch nhân nào đều không thể từ nơi này vượt qua. Liên kết vách núi ở giữa thông đạo rộng không hơn 100 mét, tại chỗ này liền tính chỉ có 1.000 quân phòng thủ cũng đủ để ngăn lại mấy chục vạn địch binh tiến công. Cứ điểm thiết kế có thể nói hoàn mỹ. Trên vách núi đá cách mỗi 50 mét liền có một tòa tiễn tháp, trên cao nhìn xuống, tầm bắn có thể lật che chỉnh cái thông đạo. Tiễn tháp ở giữa trên tường thành hiện đầy đầu thạch khí cùng sáng nỏ, hỏa lực dày đặc đủ để cho bất luận cái gì dám can đảm xâm chiếm địch nhân nếm đến đau khổ. Cứ điểm mặt phía bắc là duy nhất xuất nhập cảng, tại chỗ này, một cái rộng chừng 56.6 mét treo thức cửa kim loại khống chế thông hành. Môn hạ là sâu không thấy đáy hẻm núi, bình thường cửa kim loại thả xuống làm cầu đối, cung cấp thương khách lui tới, thời chiến thì dâng lên trở thành bình chướng. Mặt phía nam có một đầu ẩn nấp đường núi, uốn lượn hướng phía dưới, thông hướng công quốc Dạ Vân cảnh nội. Đây là muốn nhét duy nhất đường lui, cũng là khẩn cấp rút lui lúc sinh mệnh dây. Cứ điểm nội bộ bố cục ngay ngắn trật tự. Tới gần vách núi chính là tầng tầng lớp lớp quân doanh, có thể tiếp nhận 5.000 quân phòng thủ. Quân doanh chia làm tầng 3, mỗi tầng đều có độc lập đường hầm chạy trốn. Quân doanh phía sau là ba tòa độc lập kho quân giới, tách ra chứa đựng thuốc nổ, vũ khí cùng đồ phòng ngự, chính là vì tránh cho ngoại ý muốn lúc đồng thời tổn hại. Trung ương đài chỉ huy từ cả khối đá hoa cương xây thành, hình bát giác thiết kế để nó có thể tiếp nhận cực lớn xung kích. Trong tháp sắp đặt nhiều cái phòng chỉ huy, dù cho một chỗ bị hủy, mặt khác chỗ cũng có thể duy trì chỉ huy. Cái này sáng sớm, cứ điểm bao phủ tại một loại khác thường bầu không khí bên trong. Kỳ quái đứng tại tháp quan sát bên trên giả lính gác nhíu mày, hôm nay tiếng chim hót đặc biệt ít. Xác thực, trong ngày thường mỗi đến lúc này, trong hẻm núi kiểu gì cũng sẽ quanh quẩn các loại chim hót. Nhưng hôm nay, phía chân trời an tĩnh dị thường, liền hô một tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được. Tất cả phi điều phảng phất dự cảm đến cái gì, sớm đã cách xa phiến khu vực này. Trong quân doanh chiến mã cũng lộ ra đặc biệt bực bội, bất an lẹ sẹt chuồn ngựa tấm ván gỗ. Chăm sóc ngựa thị vệ tính toán trấn an bọn họ, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một thất cao tuổi lão quân ngựa đột nhiên nổi điên tựa như kéo đứt dây cương, lao ra chuồng ngựa, hướng mặt phía nam đường núi chạy như điên. Đội trưởng một cái tuổi trẻ lính gác đột nhiên chỉ vào phương xa, âm thanh có chút phát run, đó là tại đường chân trời phần cuối, một cái bạch sắc điểm đang di động. Cái kia tốc độ nhanh đến khiến người khó có thể tin, ánh mắt thậm chí không cách nào khóa chặt nó vị trí cụ thể. Trong chớp mắt, cái kia điểm trắng đã đến gần khoảng cách mấy trăm mét. Địch tập. Lính gác dùng sức rung vang cảnh báo, hùng hậu tiếng chuông tại hẻm núi ở giữa quanh quẩn. Cứ điểm nháy mắt sôi trào. Thể dục buổi sáng sĩ binh cấp tốc xếp hàng, gác đêm sĩ binh không để ý tới vẻ bại phóng tới cương vị, nhân viên hậu cần khẩn cấp vận chuyển tiếp tế. Nhiều năm huấn luyện tại lúc này phát huy tác dụng, mỗi người đều rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Cứ điểm thủ tướng, Hàn Dạ Bẩn, từ trong đài chỉ huy bước nhanh đi ra. Xem như một vị tại biên cảnh tác chiến hai hơn 10 năm lao tướng, hắn trải qua vô số lần thủ thành chiến, đánh lui qua đủ kiểu địch nhân. Vô luận là ám linh triều, vẫn là man di sầm lấn, đều không nói chơi. Nhưng lần này, coi hắn nhìn thấy cái kia thần tốc tới gần bóng trắng lúc, một loại trước nay chưa từng có bất an xông lên đầu. Quá nhanh hắn tự lẩm bẩm. Cái kia bóng trắng tốc độ gì chuyển vượt ra khỏi hắn thấy qua bất cứ sinh vật nào. Tướng quân, một cái lính liên lạc chạy tới, mặt phía bắc tiến tháp báo cáo, ma pháp dụng cụ đo tốc độ biểu thị, mục tiêu tốc độ vượt qua 39 tây đặc biệt. Lời còn chưa dứt, đạo kia bóng trắng đã tới gần đến mắt thường có thể thấy rõ ràng khoảng cách. Đóng lại cửa lớn, Hàn hét lớn một tiếng. Cửa kim loại phát ra nặng nề vang minh, bắt đầu chậm rãi dâng lên. Các cơ quan sư liều mạng chuyển động bàn kéo, tính toán để cái này quạt nặng đến mấy trăm tấn cửa kim loại mau chóng khép kín. Nhưng mà tất cả đều quá trễ. Đạo kia bóng trắng từ nửa mở cửa bên dưới lướt qua, nhanh đến mức phảng phất một đạo thiểm điện. Lật ngược trên đường đi mọi người, xe ngựa, cùng lều vải chờ công trình kiến trúc, sau đó xông vào ngoại thành tường khu. Toàn thể tự do công kích. Mệnh lệnh của Hàn vừa ra, dày đặc mưa tên liền bao trùm toàn bộ không vực. Mấy trăm tấm cường nỗ đồng thời xạ kích, mũi tên sắt tại trên không dệt thành một tấm chí mạng lưới. Máy ném đá ném ra cự thạch vẽ ra trên không trung tốt đẹp đường vòng cung. Loại này hỏa lực bao trùm đủ để đem một chi ngàn người đội ngũ triệt để đánh tan. Nhưng đối với Mộ Bắc mà nói, những này công kích cao nhất tổn thương cũng là không, bởi vì liền ta ngoại cốt cách phòng ngự đều không phá được. Làm đợt thứ nhất hám địa phủ xuống thời giờ, tất cả mọi người ý thức được đối mặt mình là một cái vượt xa tưởng tượng tồn tại. Đại địa tại rung động, không khí tại vụ vụ. Sóng chấn động lấy Mộ Bắc làm trung tâm khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, tất cả đều tại sụp đổ. Nhất đến gần một tòa tiễn tháp dẫn đầu gặp nạn, thân tháp xuất hiện giống mạng nhện vết rạn, canh giữ ở tháp bên trên cùng tiễn thủ thậm chí không kịp thả ra mũi tên thứ hai, liền bị sụp đổ hòn đá chôn sống. Rút lui nguy hiểm kiến trúc. Hàn lập tức hạ lệnh, mọi người chuyển rời đến khu vực an toàn. Nhưng mà đợt thứ hai hám địa tới càng thêm mãnh liệt. Hai bên trên vách núi đá vết rạn cấp tốc khuếch tán, to lớn khối đá bắt đầu rơi. Vài tòa bám vào trên vách núi đá tiến tháp mới vừa bị chống rỗng, liền tại chấn động bên trong ầm vang sụp đổ. Nhất tới gần Bắc môn kho quân giới bị chấn động đến lung lay sắp đổ. Nhà kho bên trong thùng thuốc nổ tại chấn động bên trong lan xuống, đụng chạm lấy vách tường. Nhanh rời đi kho quân giới nội hỏa thuốc. Hàn từ đài chỉ huy bước nhanh xuống, quyết không thể để thuốc nổ bị dẫn nổ. Một đội sĩ binh bất chấp nguy hiểm phóng tới kho quân giới, đợt thứ ba hám địa lại vào lúc này giáng lâm. Kho quân giới chịu trọng lực tường ầm vang sụp đổ, thùng thuốc nổ bị đá vụn đánh trúng, nháy mắt dẫn phát nổ dây chuyền. Sóng khí đem xung quanh sĩ binh hất bay, khói đặc nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt phía bắc khu vực. Trên diễn võ trường, một đội ngay tại tập kết sĩ binh bị thình lình đất nước chia cắt, khe hở bằng tốc độ kinh người mở rộng, đem đội ngũ miễn cưỡng xé thành hai nửa. Đi ở trước nhất sĩ binh dưới chân không còn, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền rơi vào khe hở. Bọn họ khôi giáp va chạm hẻm núi vách tường âm thanh. Tại rất lâu sau đó còn có thể nghe thấy. Đợt thứ tư hám địa triệt để đánh tan quân tâm. Mặt đất bắt đầu kịch liệt nô lên, giống như sôi trào nước sôi. Nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ binh bọn họ tại loại này hai nạn trước mặt lộ ra như vậy bất lực, bọn họ thậm chí không cách nào bảo trì đứng thẳng. Có kinh nghiệm các lão binh tính toán ôm lấy phụ cận cây cột, lại phát hiện những cây cột này cũng tại kịch liệt lay động. Trong quân doanh truyền đến ngựa tiếng kêu thảm thiết. Những chiến mã kia ở trong sợ hãi điên cuồng giãy giụa, có trực tiếp đụng gãy chuồng ngựa tầm bắn gỗ. Bị hoảng sợ chiến mã chạy trốn tứ phía, đem một chút đến không kịp né tránh sĩ binh giẫm đạp dưới móng. Đợt thứ năm hám địa lúc, đài chỉ huy bắt đầu lay động. Thủ tướng đại nhân, tháp muốn sụp. Phó quan liều mạng muốn đem Hàn kéo cách nguy hiểm, mời lập tức rút lui. Không, ta không rút lui. Hàn thoát khỏi phó quan, ngươi dẫn đầu mọi người đi về phía nam mặt đường núi rút lui. Lời còn chưa dứt, đài chỉ huy tầng cao nhất đã bắt đầu sụp đổ. Hàn liều mạng viết sau cùng quân báo, không đợi hắn đem nhét vào cột vào người mang tin tức chân chim bên trên truyền tin ống, chân nhà đá vụn liền đem hắn vùi lấp. Đợt thứ sáu hám địa đã dẫn phát hai nạn tính núi lở. Hai bên vách núi tại tiếp tục chấn động bên trong cũng nhịn không được nữa. Toàn bộ tầng nham thạch bắt đầu hoạt động. mấy vạn tấn nham thạch chút xuống. Một chút tính toán trốn đi về phía nam mặt đường núi sĩ binh bị núi lở cắt đứt đường lui, tuyệt vọng nhìn xem tử vong giáng lâm. Bên này còn có đường. Một cái quen thuộc địa hình lão binh chỉ vào một đầu ẩn nấp đường hẹp quanh co, dẫn theo phụ cận thương binh hướng trên núi bò. Nhưng mà đợt thứ 7 hám địa để cuối cùng này sinh lộ cũng theo ngọn núi tuột dốc mà biến mất. Quân doanh chỗ sâu cái thứ 2 kho quân giới cũng không có thể may mắn thoát khỏi. So với lần thứ nhất bạo tạc mãnh liệt, lần này thuốc nổ bạo tạc càng có phá hư tính. Ánh lửa ngút trời, sóng khí đem xung quanh kiến trúc toàn bộ lật tung. Khói đặc tại trong hẻm núi thật lâu không tiêu tan, đem chạy trốn ánh mắt hoàn toàn ngăn trở. Đợt thứ 8 hám địa lúc, chữa bệnh khu thành nhân gian luyện ngục. Thương binh kêu rên cùng thầy thuốc la lên lăn lộn thành một mảnh. Một chút vết thương nhẹ sĩ binh tính toán trợ giúp người bị trọng thương rút lui, nhưng tại rung động dữ dội bên trong, liền đi bộ đều thành hy vọng xa vời. Làm xa nhà bắt đầu đứt gãy lúc, một vị cao tuổi thầy thuốc dùng thân thể của mình che lại một cái tuổi trẻ thương binh, lại bị sụp xuống gạch đá vĩnh viễn như ngừng lại cái này cứu người tư thế bên trong. Đợt thứ 9 hám địa để hẻm núi hoàn toàn thay đổi hình thái. Quần quần bụi đất che khuất bầu trời, đem nguyên bản liền nhỏ hẹp bầu trời khe hở hoàn toàn che đậy. Tại cái này phi tự nhiên trong đêm tối, sĩ binh bọn họ đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể dựa vào yếu ớt ánh lửa cùng đồng bạn tiếng hô hoán phân biệt phương hướng. Cuối cùng một tòa kho quân giới tại lúc này nổ tung. Cùng hai lần trước khác biệt, nơi này chứa đựng chủ yếu là cung tiễn cùng sàng nọ cơ quan. Kim loại linh kiện tại bạo tạc bên trong hóa thành chí mạng mảnh đạn, đem xung quanh đổ nát thê lương bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Mấy cái may mắn sống đến bây giờ sĩ binh, lại bị những này lẽ ra bảo vệ bọn họ vũ khí mang đi sinh mệnh. Đợt thứ 10 hám địa lúc, nước ngầm mạch bị cắt đứt. Tích góp nước ngầm từ trong cái khe phun ra ngoài, xen lẫn bùn cát. Một chút bị vây ở chỗ chúng chỗ thương binh còn chưa kịp bỏ lên, liền bị bùn nhão chìm ngập. Dòng nước cọ rửa phế tích, đem thi thể, vũ khí cùng đứt gãy cờ xí cùng nhau quấn về phía hẻm núi chỗ sâu. Thứ 11 sóng hám địa phá hủy sau cùng hy vọng. Mặt phía nam lối đi bí mật tại ngọn núi tuột dốc bên trong triệt để sụt xuống, mấy cái muốn chạy trốn người mang tin tức bị nhốt ở trong đường hầm. Bọn họ dùng hết sau cùng khí lực muốn đào ra một con đường sống, lại bị liên tiếp không ngừng dư chấn bùi lấp. Công quốc giả Vân Vĩnh Viễn cũng sẽ không biết, cứ điểm thời khắc cuối cùng phát sinh cái gì. Cuối cùng mấy đợt hám địa đem trận này hủy diệt đẩy hướng cao trào. Nguyên bản hiểm yếu hẻm núi biến thành một vùng phế tích, liền núi hình dạng đều thay đổi. Đã từng thẳng tắp tường thành thành mảnh vỡ, tiêu ngạo tiên tháp hóa thành gạch nói vụn, hùng vi cửa kim loại bị bóp méo thành khó mà phân biệt hình dạng. Toàn bộ quá trình kéo dài không đến 3 phút. Đến lúc cuối cùng một đợt chấn động lắng lại lúc, trừ phá toái khôi giáp cùng rời ra vũ khí của phá toái, rất khó tin tưởng nơi này đã từng đứng sừng sững lấy một tòa cứ điểm. Thỉnh thoảng có yếu ớt tiếng rên rỉ từ phế tích chỗ sâu truyền đến, nhưng rất nhanh liền trở nên yên lặng. 5000 quân phòng thủ, trừ số ít tại ban đầu đã chạy ra người, đại bộ phận đều vĩnh viễn an nghỉ tại cái này mảnh bọn họ thể sống chết thủ vệ thổ địa bên trên. Mộ Bác đứng tại phế tích bên trên, nhìn về phía phương xa. Bắt đầu từ nơi này, chính là công quốc Dạ Vân lãnh thổ. Tại cái kia mảnh đất gai màu mỡ bên trên, vô số thành trấn còn tại hòa bình sinh hoạt, hồn nhiên không biết ta chính là sắp đến. Có gió thổi qua, cuốn lên đầy trời bụi bặm, một cái pha toái quân kỳ Dạ Vân ở trong đó phi đãng. Chương 146, bẫy siêu phàm cấp trung thấp chương 146, bẫy siêu phàm cấp trung thấp dây tốc độ 547m, chuyển đổi phía sau, chính là tiếp cận 2000 km vận tốc. Cái này, chính là Mộ Bắc tại ám linh tinh trên đại bình nguyên Aphers, di động lúc vận tốc trung bình. Nếu như là thẳng tắp vận động, đồng thời trên đường đi chướng ngại vật ít, điều kiện cụ thể hơn một chút, chính là không có cái gì cường tính đầy đủ chướng ngại vật, như vậy Mộ Bắc tốc độ di chuyển thì có thể thoải mái mà vượt qua mỗi giờ 2000 km, đạt tới 2500 km/h, thậm chí là 3000 km/h dù sao, thẳng tắp tốc độ vận động chủ yếu quyết định ở lực bộc phát, mà lực bộc phát lớn nhỏ thì quyết định ở thuộc tính lực lượng mạnh yếu. Bằng vào đẳng cấp đã đến truyền thuyết cấp cực hạn cơ sở bị động, Mộ Bắc hiện tại lực bộc phát nếu như nói là ám linh tinh thứ hai, như vậy không có bất kỳ cái gì thổ dân sinh vật dám xưng đệ nhất. Cho nên, tại làm thẳng tắp vận động lúc, chỉ cần Mộ Bắc nghĩ, ta tốc độ liền có thể đề cao đến phi thường nhanh trình độ. Thế giới nguyên sinh ám linh tinh trình độ khoa học kỹ thuật 10 phần lạc hậu, thể hiện tại thông tin phương diện, chính là viên tinh cầu này không có trải rộng toàn cầu tín hiệu cơ trạng, càng không có bay tại tinh cầu trên quỹ đạo vệ tinh. Cho nên, thế giới nguyên sinh người của ám linh tinh tộc thông tin hiệu suất còn kém rất xa hiện thế cái chủng loại kia trình độ, chính là ngươi tại tinh cầu cái này mang, ta tại tinh cầu cái kia mang, hai chúng ta có thể thời gian thực không có trì hoãn thông tin. Bất quá, nếu là nói đến cự ly xa không có trì hoãn thông tin, ám linh tinh kỳ thật cũng không phải làm không được, chính là cách không tính quá xa. Dùng lấy tài liệu từ cùng một khối quả cầu ma pháp chế thành thủy tinh cầu, căn cứ vật liệu chất lượng cao thấp, có thể để hai cái thẳng tắp khoảng cách tại 10 km 20 km người thời gian thực không có trì hoãn thông tin. Quả cầu ma pháp thông tin hiệu ứng, tựa như tại hiện thế đánh video cồn đồng dạng, có thể khi nghe đến âm thanh đồng thời nhìn thấy mặt của đối phương. Thủy tinh hầm mỏ vật liệu chất lượng càng tốt, có thể thông tin khoảng cách lại càng dài. Thế nhưng, liền xem như là đương nhiệm quang minh giáo hoàng, thánh lũ oxy chỗ cất giữ, dùng cho đến tận này vật liệu chất lượng cao nhất quả cầu ma pháp hầm mỏ mà chế thành thông tin thủy tinh cầu, có thể thông tin khoảng cách cũng không cao hơn 30 km. Đồng thời, quả cầu ma pháp hầm mỏ 10 phần thưa thớt, khai thác cùng điều khắc trở chi phí cũng đồng dạng vô cùng đắt đỏ. Điều này dẫn đến quả cầu ma pháp giá cả vô cùng đắt đỏ, căn vốn cũng không có biện pháp phổ cập. Liên xem như đại bộ phận tử tức phía dưới quý tộc hoặc chủ giáo cấp bậc phía dưới nhân viên thần chức móc sạch bốn liếng cũng mua không nổi hai khối phẩm chất đồng dạng thông tin thủy tinh. Cho nên 30 km không có trì hoãn thời gian thực thông tin cũng đã là ám linh tinh nhân loại văn minh hiện tại có thể cực hạn làm được. Nếu như khoảng cách lại xa lời nói, chủ yếu thông tin phương thức chính là dùng người mang tin tức chim đưa tin, hoặc xe ngựa kéo tin. Xe ngựa kéo đưa bức thư tốc độ đồng dạng nhỏ hơn mỗi giờ 80 km, mà người mang tin tức chim căn cứ chủng loại khác biệt, bình quân tốc độ phi hành tại mỗi giờ 80 km đến 160 km ở giữa, có thể liên tục không gián đoạn phi hành thời gian, tại 2 đến 4 giờ bên trong không đợi. Giáo hội Quang Minh có một loại chuyên môn dùng cho đưa tin cầu nguyện loại pháp thuật, tên là Thánh Điều Aphis. Dùng Quang Minh tính chất pháp lực chỉ có thể lâm thời tạo ra thần thoại trong truyền thuyết Thánh Điều Aphis, tốc độ phi hành cao nhất có thể đạt tới mỗi giờ 350 km. Thánh Điều Aphis dài nhất có thể duy trì 47 bên trong khắc, đại khái tương đương với 3 giờ 37 phút. Mà nên ghi chép bảo trì người là đương đại Quang Minh giáo hoàng, cái kia tại giáo hội Quang Minh trong ghi chép, cùng Thánh Quang thân hòa độ là lịch sử số 1 nữ nhân, Thánh Lũ Oxy. Trở lên, chính là nhân tộc cám linh tinh thông tin trình độ đại biểu thể hiện, so với hiện thế, sao là vẹn vẹn hỏng bét hai chữ có thể hình dung. Mộ Bác tốc độ di chuyển có thể vung trở lên những này thông tin phương thức tốc độ tốt mấy con phố. Ta phía trước tập kích đồng thời hủy diệt như vậy nhiều thành thị, mà những thành thị này tại bị hủy diệt phía trước khẳng định sẽ lấy phương thức nào đó thử nghiệm đi thông báo láng giềng thành thị. Thế nhưng, những thành thị này thông tin phương thức hiệu suất so với Mộ Bác hiệu suất vẫn là quá thấp. Thế cho nên tại ta đến về sau từng tòa thành thị lúc, về sau thành thị cả cái gì ngoài định mức phòng bị biện pháp đều không có làm đâu. Cái này cũng bởi vì những cái kia bị hủy diệt thành thị tại hủy diệt phía trước chỗ gửi ra khẩn cấp bức thư, còn không có đưa tới đâu. Loại này thông tin hiệu suất thấp kém, chiết xạ ra một cái càng sâu tầng vấn đề, ám linh tinh chính hãm sâu tại bẫy siêu phàm cấp trung thấp bên trong. Tựa như hiện thế kinh tế học bên trong trung đẳng thu vào cạm bẫy đồng dạng, bẫy siêu phàm cấp trung thấp miêu tả chính là một loại đặc thù phát triển hoàn cảnh khó khăn, một cái bên trong cấp thấp thế giới thu được siêu phàm lực lượng, nhưng loại này lực lượng phản mà trở thành ngăn cản phát triển thêm một bước công xiềng. Loại này cạm bẫy cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là giống ám linh tinh dạng này bên trong cấp thấp thế giới nguyên sinh phát triển trong lịch trình tất nhiên kết quả. Căn cứ lưu truyền xuống như lịch sử ghi chép Cộng hòa Đồ Mã các loại điện tịch ghi chép, tại khoảng cách hiện tại ước chừng 360 năm trước Cộng hòa đệ nhất kỷ nguyên, ám linh tinh từng đồng thời tồn tại hai loại văn minh phát triển đường đi, một chút người chuyên chú vào nghiên cứu đế quốc bạ đảm để lại khoa học hệ thống, một số người khác thì tận sức tại khai phá một loại tựa như là đột nhiên xuất hiện, được xưng là ma tinh, kỳ diệu khoáng vật tiềm lực. Căn cứ đi tới ám linh tinh thực địa khảo chứng nhạc viên trước công giả nghiên cứu, ma tinh nơi phát ra hẳn là ban đầu bộ kia rơi vào ám linh tinh, dùng tinh cầu phát tắc đều phát sinh kịch biến cao dài sinh vật thi thể, tản mát ra ngoại lai năng lượng. Những năng lượng này bởi vì phẩm chất quá cao, thế cho nên ám linh tinh ý thức thế giới không cách nào xong toàn bộ tiêu hóa, không thể không dùng thế giới chi lực, đem còn thừa những cái kia thực sự là ăn không đi xuống năng lượng bao khỏa đồng thời pha loãng, cuối cùng, lấy vật chất hóa hình thức đem đẩy ra tựa như đi đồng dạng, tạo thành từng mảnh ma tinh hầm mỏ. Chỉ bất quá, đối với ý thức thế giới mà nói là phân ma tinh, đối với người của ám linh tinh loại đến nói, chính là báo vật. Lúc ấy nhân tộc ám linh tinh quan điểm cho rằng, khoa học cùng ma tinh hai con đường này đường, có lẽ có khả năng song hành phát triển, lẫn nhau xúc tiến. Nhưng tại Cộng hòa Đồ Mạ dựng nước người thống nhất Đại Bình Nguyên ạ Phật quá trình bên trong, tình thế phát sinh thay đổi. Đệ nhất Thánh Vương lựa chọn trọng điểm phát triển ma tinh con đường. Quyết định này mặt ngoài nhìn là hết sức sáng suốt, ma tinh khai phá có thể nhanh chóng tăng lên nhân loại toàn bộ sức chiến đấu, mà khoa học thể hệ phát triển thì cần dài dằng dặc tích lũy quá trình. Tại cái kia ám linh hung hăng ngang ngược, thời khắc uy hiếp nhân loại văn minh tổn vong nhân đại, đối với ma tinh khai phá cùng nghiên cứu sát thực trợ giúp người của ám linh tinh loại văn minh cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng cũng chính là cái lựa chọn này, để ám linh tinh đi lên một đầu khó mà quay đầu con đường. Lấy thông tin kỹ thuật làm ví dụ, tại kỷ nguyên thứ nhất thời kỳ cuối, đã từng xuất hiện một loại lợi dụng âm thanh tại ống sắt nói bên trong truyền lại trang bị. Theo ghi chép, loại này được xưng là âm quản thiết bị có thể để âm thanh truyền lại vượt qua 5 km. Mặc dù khoảng cách có hạn, nhưng nó nguyên lý kỳ thật cùng hiện thế điện thoại hệ thống có chút tương tự. Thế nhưng, làm quả cầu ma pháp thông tin xuất hiện phía sau, âm quản kỹ thuật rất nhanh liền bị đào thải. Bởi vì tại lúc ấy, quả cầu ma pháp có thể thực hiện 10 km phạm vi bên trong tức thời trò chuyện, tính này có thể hoàn toàn vượt qua nguyên thủy máy móc trang bị. Mặt ngoài nhìn, đây là kỹ thuật tiến bộ. Nhưng trên thực tế, quyết định này chắn mất ám linh tinh phát triển ra hiện đại thông tin kỹ thuật khả năng. Bởi vì quả cầu ma pháp gần như lũng đoạn cao cấp thông tin thị trường, để nghiên cứu mặt khác thông tin kỹ thuật thay đổi đến không có chút ý nghĩa nào. Quả cầu ma pháp, ma tinh một loại. Cho đến ngày nay, ám linh tinh phổ biến nhất cự ly xa thông tin phương thức vẫn là người mang tin tức chim cùng xe ngựa đưa tin. Mà những cái kia đắt đỏ quả cầu ma pháp thông tin hệ thống vẫn cứ bị lũng đoạn tại số rất ít quyền quý trong tay. Đây chính là cấp thấp siêu phàm cạm bẫy đệ nhất trọng biểu hiện, siêu phàm lực lượng lũng đoạn tính. Tại dài dằng dặc trong lịch sử, loại này lũng đoạn tiến một bước cường hóa, cuối cùng tạo thành một cái bản thân tuần hoàn cuối cùng. Đây là cấp thấp siêu phàm cạm bẫy đệ nhị trọng biểu hiện, sáng tạo cái mới động lực hệ thống tính thiếu hụt. Tại kỷ nguyên thứ 2 sơ kỳ, đã từng xuất hiện một vị tên là Ản Bật Dởn nhà phát minh. Hắn thiết kế ra một loại dùng hơi nước khởi động máy móc trang bị, trên lý luận có thể cung cấp so bình thường xúc vật kéo lớn gấp 10 động lực. Thế nhưng, hắn phát minh chưa hề chiếm được qua đầy đủ đầu tư cùng quan tâm. Vì cái gì? Bởi vì lúc đó các quý tộc đã nắm giữ càng đơn giản phương án giải quyết, thiết bị ma lực điều khiển, chỉ cần một khối trung đẳng phẩm chất ma tinh, liền có thể cung cấp tương đương với 20 con ngựa duy trì liên tục động lực. Mặc dù ma tinh giá cả đắt đỏ, nhưng đối với quý tộc đến nói, cái này so đầu tư một cái không xác định phát minh muốn có lợi phải nhiều. Mà những cái kia mua không nổi ma tinh bình dân, liền cơ bản nhất sinh hoạt đều khó mà duy trì, càng không nói đến hỗ trợ khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới. Loại này tình hình sáng tạo ra ám linh tinh đặc thù kỹ thuật phát triển hình thức, cao cấp lĩnh vực bị ma pháp lũng đoạn, cấp thấp ỷ lại nguyên thủy công cụ. Loại này dị dạng phát triển kết cấu tại nghề chế tạo biểu hiện rõ ràng nhất. ví dụ như vũ khí chế tạo, hiện thế thông qua chuẩn hóa sinh sản có thể để mỗi cái sĩ binh đều phân phối chất lượng ổn định trang bị. Nhưng tại ám linh tinh, một cái thuần thục phụ ma thầy chỉ cần tại bình thường trên vũ khí, dùng từ ma tinh mài đi ra bột phấn vẽ phù văn, liền có thể chế tạo ra uy lực mạnh mẽ vũ khí ma lực. Mặt ngoài nhìn, vũ khí ma lực tựa hồ tân tiến hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ, toàn bộ văn minh công nghiệp cơ sở đều bởi vậy rơi ở phía sau. Làm một cái ba cấp thế giới, ám linh tinh thép sản lượng sắt, thậm chí còn chưa kịp hiện thế thời trung cổ trình độ. Nguồn năng lượng lĩnh vực tình huống càng có thể thể hiện cấp thấp siêu phàm cạm bẫy đệ tam trọng biểu hiện, phát triển đường đi chí mạng và mẹo. Năm đó đệ nhất thánh vương tại vị thời kỳ, ám linh tinh đã từng xuất hiện than đá khai thác nảy sinh. Tại phía nam ạ Phật khu mỏ quặng, mọi người phát hiện một số hòn đá màu đen có thể thiêu đốt, đồng thời thả ra to lớn nhiệt lượng. Cái này vốn nên là một lần phát hiện trọng đại. Thế nhưng, đệ nhất thánh vương ngự dụng pháp sư đoàn rất nhanh đưa ra một cái càng có ưu thế phương án, tinh luyện quả cầu ma pháp bên trong năng lượng. Bọn họ cho rằng, cùng hắn để vốn là khan hiếm nhân lực tài nguyên tại nguy hiểm quặng mỏ bên trong đào móc than đá, không bằng đầu nhập tài nguyên đến tăng lên ma tinh độ tinh khiết trong công tác. Quyết định này tại lúc ấy xem ra tựa hồ là sáng suốt, một viên không, một mờ không đến, bị tinh luyện đến cao độ tinh khiết ma tinh, có thể là bên trong ngôi chợ nhỏ cung cấp 3 tháng chiếu sáng dùng có thể. Nếu mà so sánh, những cái kia đá màu đen không những khai thác nguy hiểm, vận chuyển cùng quá trình sử dụng bên trong sẽ còn sinh ra đại lượng ô nhiễm. Nhưng mà, cái lựa chọn này đại giới là thảm trọng. Hiện thế nguồn năng lượng phát triển là một cái quá trình tiến lên tuần tự, từ nhân lực xúc vật kéo đến than đá, từ than đá đến dầu hỏa, từ dầu hỏa đến điện lực, mỗi một bước đều tại cái trước kỹ thuật cơ sở bên trên thực hiện đột phá. Cái này không những bảo đảm nguồn cung cấp năng lượng tính ổn định, càng quan trọng hơn là nuôi dưỡng hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống cùng kỹ thuật nhân tài đội ngũ. Nhưng ám linh tinh bởi vì ma tinh hầm mỏ tồn tại trực tiếp nhảy qua cơ sở nhất nguồn năng lượng khai phá giai đoạn. Ma tinh sát thực cường đại, nhưng nó có thiếu hụt chí mạng, sản lượng nhận hạn chế, tinh luyện khó khăn. Đi tới ám linh tinh tiến hành khảo sát công tác nhạc viên chức công giả tính qua, liền tính đem toàn bộ ám linh tinh mỗi năm khai thác đi ra ma tinh khoáng thạch tinh luyện đến không thể thuần nữa, những này ma tinh nhận chứa luôn có thể lượng còn chưa kịp hiện thế một tòa cỡ lớn phát điện nhiệt điện xưởng năm phát điện lượng. Người của ám linh tinh loại xã hội tựa như một cái chưa hề trải qua cách mạng công nghiệp xã hội, đột nhiên thu được năng lượng hạt nhân kỹ thuật. Mặt ngoài nhìn là một loại tiến bộ, kỳ thực là tại một cái cực kỳ yếu ớt nguồn năng lượng trên kết cấu vận hành toàn bộ văn minh. Càng hỏng bét chính là, đến thế giới nguyên sinh ám linh tinh thực địa khảo sát nhạc viên chức công giả bọn họ còn phát hiện, ám linh tinh ma tinh mạch khoáng ngay tại dần dần khô kiệt. Theo đoán chừng, ám linh tinh hiện có quả cầu ma pháp mạch khoáng, như bảo trì hiện có tốc độ không thay đổi, nhiều nhất còn có thể lại khai thác 100 năm. Tại thời gian này tiết điểm phía trước, nếu như ám linh tinh không có tìm được thay thế ma tinh nguồn năng lượng, như vậy hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng vấn đề là, bọn họ đã thiếu hụt phát triển thông thường nguồn năng lượng kỹ thuật tích lũy, lại tại ma tinh khai phá cùng nghiên cứu bên trên đầu nhập vào quá nhiều tài nguyên. Cái này liền giống một cái lâm vào ngõ cụt văn minh. Nhất tổ cám linh tinh tại chữa bệnh lĩnh vực hiện trạng, thì hiện ra cấp thấp siêu phàm cảm bẫy đệ tứ trọng biểu hiện, chi thức thể hệ thai nạn tính đứt gãy. Tại kỷ nguyên thứ nhất y học trong điện tịch, đã từng ghi lại tương đối tiên tiến giải phẫu học tri thức. Lúc đó các thầy thuốc đã nhận thức đến cơ thể người là do các loại lẫn nhau liên quan hệ thống tạo thành, thậm chí bắt đầu nghiên cứu thần kinh cùng tuần hoàn máu tác dụng. Thế nhưng, trị liệu ma pháp xuất hiện hoàn toàn thay đổi y học phát triển phương hướng. Làm một cái trị liệu đơn giản thuật là có thể trị càng gãy xương, vì cái gì muốn phí sức nghiên cứu phức tạp thân thể kết cấu? Khi một đạo thần thuật liền có thể loại bỏ bệnh, vì cái gì phải mạo hiểm thử nghiệm phẫu thuật? Tại loại này tư duy hình thức bên dưới, ám linh tinh y học đi lên một đầu hoàn toàn con đường khác. Các thầy thuốc đem tinh lực chủ yếu đều đầu nhập vào trị liệu hệ cầu nguyện, ma pháp học tập cùng nghiên cứu bên trong. Các thầy thuốc dùng những này cầu nguyện, ma pháp, quả thật có thể chữa trị rất nhiều bệnh, thế nhưng bọn họ lại càng ngày càng không hiểu chữa trị nguyên lý. Tựa như một cái sẽ chỉ ấn nút thao tác viên, mà không phải chân chính bác sĩ. Trường hợp này tại bình thường thầy thuốc mà biểu hiện đến đặc biệt rõ ràng. Một cái tiểu trấn bình thường bác sĩ, đối thân thể người hiểu rõ trình độ thậm chí không bằng hiện thế thời trung cổ thợ cắt tóc. Bọn họ có thể dùng ma pháp, cầu nguyện loại bỏ triệu chứng, lại không thể nào hiểu được bệnh bản chất. Một vị có thể nhẹ nhõm chữa trị gãy xương thầy thuốc, đối mặt một cái tê liệt bệnh nhân lúc lại thúc thủ vô sách. Chỉ vì thần kinh tổn thương vượt ra khỏi tiêu chuẩn trị liệu thuật phạm chủ, mà hắn đối hệ thần kinh nguyên lý làm việc hoàn toàn không biết gì cả. Càng đáng sợ chính là giáo dục lĩnh vực đứt gãy. Nhân tổ cám linh tinh giáo dục hệ thống hoàn toàn xoay quanh ma tinh mở rộng. Từ sơ cấp học đường đến cao đẳng học phủ, chương trình học thiết lập hạch tâm đều là đối ma tinh vận dụng, ma pháp, cầu nguyện phù văn tạo dựng, cùng ma pháp, cầu nguyện đồng nguyên trở lý luận. Mà những cái kia nhìn như vô dụng thực tế có thể tính là văn minh nền tảng tri thức, như toán học, vật lý trở, hoặc là bị hoàn toàn coi nhẹ, hoặc là bị đơn giản hóa thành ma pháp chú ngữ phụ trợ nội dung. Ám linh tinh loại này giáo dục hình thức bồi dưỡng được nhân tại phương thức tư duy đều bị giới hạn tại ma tinh giản khung bên trong. Nếu như ma tinh có một ngày dùng hết, những cái kia căn cứ vào đối ma tinh khai phá cùng vận dụng mà được sáng tạo ra tất cả hệ thống, toàn bộ đều phải sụp đổ rơi. Cái này có lẽ chính là bấy siêu phàm cấp trung thấp địa phương đáng sợ nhất, để một cái văn minh nhìn như phồn vinh, kỳ thực yếu ớt. Mà càng làm người tuyệt vọng chính là, cái bấy này giống như có lẽ đã khó mà nhảy ra. Tinh anh say đắm ở ma tinh hệ thống mang tới cảm giác ưu việt, bên trong sinh bể bộn nhiều việc duy trì ít ỏi là quyền, tầng dưới chốt thì tại sinh tồn online dãy rủa. Có rất ít người đồng thời có đủ dũng khí cùng tài nguyên, đi thử nghiệm một đầu toàn bộ phát triển mới con đường. Cái này có lẽ chính là bên trong cấp thấp siêu phàm văn minh lớn nhất bi ai. Chương 147, xâm nhập công quốc dạ vận chương 147, xâm nhập công quốc dạ vận diện tích cũng không tính lớn. Nếu dùng máy bay không người lái quan sát, cái này mỏ mỡ công quốc tổng diện tích không đến 1 vạn km, tại rộng lớn trên bình nguyên Aphus, chỉ là một cái nho nhỏ tồn tại. 12 đầu từ bàn đá xanh lát thành đại đạo có phát ra hình dáng kéo dài, đem mảnh này không lớn thổ địa phân chia thành 12 cái khu vực. Nhưng mà, chính là mảnh này không lớn thổ địa, lại gánh chịu toàn bộ bình nguyên Aphus Nam Bắc đồ vật mậu dịch lui tới đầu mối then chốt trách nhiệm. Thương lữ đoàn bọn họ gọi đùa nơi này là tụ bà buồn. Sự thật cũng xác thực như vậy, cái này nho nhỏ công quốc bằng vào được trời ưu ái vị trí địa lý cùng ưu đãi thu thuế chính sách, để các thương nhân cam tâm tình nguyện đem một bộ phận lợi nhuận ở lại chỗ này. Mỗi khi bình minh ánh mặt trời vẩy hướng đại địa, hàng trăm hàng ngàn thương đội liền từ bốn phương tám hướng tràn vào mảnh đất này. Bọn họ xe ngựa đều phân phối đặc chế giảm sóc bánh xe, lấy thích ứng bản đá xanh mặt đường sóc này. Bánh xe ép qua phiến đá lúc phát ra quy luật cùng cụm âm thanh, tuyên cáo mới một ngày bận rộn thương mậu bắt đầu. Vào buổi tối, vô số quán rượu cùng trong lữ điếm đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập các nơi thương nhân tiếng cười cười nói nói. Bọn họ dùng khác biệt tiếng địa phương thảo luận lối buôn bán, nâng chén cộng ẩm, đem rượu ngon hoan. Quán rượu các lão bản đều sẽ chuẩn bị các nơi đặc sắc rượu, lấy thỏa mãn đến từ khác biệt địa khu thương nhân khẩu vị. Những này muôn hình muôn vẻ thương khách mang tới không chỉ là hàng hóa, còn có liên tục không ngừng tài phú, để cái này nho nhỏ công quốc phú giáp một phương. Mỗi ngày chỉ là qua đường thuế cùng giao dịch thuế liền có thể thu vào mấy chục vạn viên đi nạp vàng. Chính là những này lấy tài phú vô tận, để công quốc giả vẫn có thể duy trì lấy một chi vạn người quy mô tinh nhuệ cận vệ quân đoàn. Mỗi cái sĩ binh đều ít nhất phối ba thất chất lượng tốt chiến mã, những này ngựa đều là từ phương Bắc thảo nguyên tuyển chọn tỉ mỉ mà đến. Những này trên sĩ binh ngựa chính là tinh nhuệ nhất kỵ binh, xuống ngựa chính là tinh nhuệ nhất bộ binh. Nhưng mà tại cái này chi quân đoàn từ khoảng cách công quốc giả vần ngàn dặm bên ngoài thánh thành lì tật trở về nhà của bọn họ vườn phía trước, mộ bác trước một bước đi tới công quốc giả vần. Thật sự là một chi đã không may, lại may mắn quân đoàn. Không may là vì cái này chi quân đoàn không có cách nào ở sau đó chú định sẽ phát sinh đồ sát bên trong bảo hộ nhà của bọn họ vườn. May mắn cũng là bởi vì cái này chi quân đoàn không có cách nào ở sau đó chú định sẽ phát sinh đồ sát bên trong bảo hộ nhà của bọn họ vườn. Rạng sáng thời gian, mộ bác tại bàn đá xanh xếp thành rộng lớn mặt đường bên trên, xa xa nhìn thấy nhóm đầu tiên tương đội. Thương đội phía trước đánh lấy Bắc Hải bị Mao cơ sĩ, đây là phương Bắc lớn nhất gia lông thương hành một trong. Dựa theo công quốc giả vần quy củ, mỗi chi thương đội đều muốn bảng tên ghi rõ lai lịch, để đội tuần tra cùng thuế vụ quan phân biệt. Liên tính ngăn cách hơn mấy trăm mét, lấy mộ Bắc tính lực, ta cũng có thể nghe thấy bánh xe ép qua mặt đường lúc phát ra cùng cụm âm thanh. Phía trước nhất trên xe ngựa, một thất táo màu đỏ tuấn mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi. Đây là phương Bắc đặc thù ngựa chăn loại, lấy chịu rét cùng sức lực lớn chứ danh. Trong xe tràn đầy từ xa xôi phương Bắc chuyển đến gia lông cùng muối khối, nóc xe còn bao trùm lấy đặc chế phòng mưa vải dầu. Đánh xe lão hàng cuốn chặt lấy treo lên Bắc Hải thương hành huy hiệu áo khoác, trong miệng hừ phát quê quán điệu hát dân gian. Chiếc thứ hai xe ngựa mang theo hương liệu cùng tơ lụa, vùng xe bên trên sơn nam phương ti hành chữ. Đến từ phương nam tuổi trẻ thương nhân ngay tại cảng xe bên trên ngủ gật, hắn vừa mới bắt đầu xông xáo, liền lựa chọn công quốc giả vần cái này thương nghiệp phát đạt nhất địa phương. Bên hông còn đựng một bản cơ sở thương pháp giả vần, hiển nhiên là cái tràn đầy nhiệt tình tân nhân. Thứ ba cỗ xe ngựa bên trong từng dương tinh xảo đồ sứ, mỗi cái dương đều dùng rơm dạ cẩn thận bao khỏa. Những này là phía đông địa khu gốm sứ khí chàng đắc ý nhất tác phẩm, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Phu xe ngồi bên cạnh một cái cầm trong tay sổ sách trưởng quỹ, trên đường đi một tấc cũng không rời trông coi những này chân quý hàng hóa. Thương đội bọn hộ vệ ngáp một cái, hứng hở nhìn qua bốn phía. Bọn họ mặc thống nhất giáp da, thắt lưng phối chế thức trường đao, đây là công quốc giả vận thương đội tiêu chuẩn thấp nhất trang bị. Đầu này bốn phương thông suốt mậu dịch đại đạo sớm đã trở thành công quốc giả vận an toàn nhất lộ tuyến một trong. Có giặc cấp sao? Có là có, bất quá tại ở trong đó thường thấy nhất, bất quá là chút từ nông dân biến thành lưu dân người bình thường. Những này tại công quốc giả vẫn sinh hoạt người bình thường, bởi vì công quốc những năm gần đây càng thêm nghiêm trọng thổ địa sát nhập, thôn tính vấn đề, mà mất đi thổ địa, tiến tới bụng ăn không no. Bọn họ phần lớn tụ tập tại xa xôi khu 12, nơi đó tuần tra ít nhất. Không có chút nào xem như chỉ có thể chết đói, không dựa vào ăn cướp liền sống không nổi. Vì vậy, trước đây nông dân liền trở thành lưu dân cường đạo. Thế nhưng, những này không có tổ chức không có kỷ luật, còn trang bị không được đầy đủ người bình thường, đối với thương đội thuê, nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ đến nói, không tạo thành mảy may uy hiếp. Đương nhiên, một gã hộ vệ mở to hai mắt nhìn. Hắn tựa hồ nhìn thấy nơi xa sơn mạch phương hướng hiện lên một đạo bóng trắng. Tên hộ vệ này là trong thương đội nhất tư thầm, đã từng tại cận vệ quân đoàn phục dịch qua 5 năm, kinh nghiệm tương đối phong phú. Nhưng hắn thậm chí không kịp trước mắt, thế giới liền đã long trời lở đất. Bàn đá xanh lát thành đại đạo bên trên, không những vô cùng bằng phẳng, mà còn tầm mắt trống trải. Mộ bác có thể cho ra 5 sao khen ngợi, bởi vì ta có thể ở phía trên thả ra lực lượng lao nhanh. Nằm ở thương đội phía trước nhất xe ngựa đột nhiên nổ tung, vết bánh xe, phiến gỗ cùng hàng hóa kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Cái kia thất đến từ phương Bắc ngựa chặt thậm chí không thể phát ra cuối cùng một tiếng hí, liền hóa thành huyết vụ. Da lông cùng mối khối tại trên không xoay tròn, nhiễm phải máu tươi da lông chậm rãi bay xuống, lao hán còn duy trì hừ bài hát lúc tư thế, liền hóa thành huyết vụ. Chiếc xe thứ hai bên trên, tuổi trẻ thương nhân thậm chí không thể mở to mắt. Hắn cùng giấc mộng của hắn, còn có bạn kia cơ sở thương pháp dạ vần cùng nhau, vĩnh viễn lưu tại cái này sáng sớm. Tơ lụa tại trên không phiêu tán, giống như là đưa tang lụa trắng. Hương liệu rơi đầy đất, hỗn hợp có bụi đất cùng máu tươi khí tức. Thứ ba trong chiếc xe đổ sứ nổ thành bụi phấn, ngàn năm hầm lò hỏa thiêu chế tác phẩm nghệ thuật, liền cùng chúng nó gánh chịu tượng người tâm huyết, đều tại giờ khắc này biến thành cho bụi. Cái kia một tấc cũng không rời trưởng quỹ, cùng hắn ôm thật chặt sổ sách, trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm tích. Bọn hộ vệ tay thậm chí không có thể đụng tới chuôi kiếm. Tên kia thâm niên hộ vệ thậm chí nghĩ há miệng cảnh báo, nhưng cuối cùng chỉ tới kịp mở to hai mắt. bọn họ trong con mắt tỏa ra tung bay hàng hóa cùng tàn chi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể bọn hắn thân thể liền giống bị vô hình cự truy đánh trúng, hóa thành huyết vụ tiêu tán tại xương sớm bên trong. Tại trong nháy mắt, cả chi thương đội liền không một người sống sót. Mộ Bác tiếp tục hướng phía trước, tốc độ không chút nào giảm. Hai bên đường là mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch. Đây là công quốc Dạ Vân kho lúa khu, cũng là mấy năm gần đây thổ địa sáp nhập, thôn tính nghiêm trọng nhất địa phương. Mặt trời mới mọc là bông lúa mạch dắt lên một tầng kim, gió nhẹ lướt qua, nhấc lên tầng tầng sóng lúa. Một vị lão nông ngay tại bờ ruộng ở giữa xem xét năm nay thu hoạch, mảnh đất này là hắn cuối cùng lưu lại một mẫu đất cằn. Tôn tử của hắn theo ở phía sau, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng đánh giá nơi xa địa chủ nhà khí phái trang viên. Bọn họ thậm chí không thể thấy rõ phát sinh cái gì, liền vĩnh viễn như ngừng lại cái này sáng sớm. Kim sóng lúa tại trong khoảnh khắc hóa thành một mịn, bờ ruộng bị to lớn sóng xung kích cày ra rãnh sâu hoắm. Bàn đá xanh đường mảnh vỡ bắn ra hướng lên bầu trời, vạch ra vô số đạo đường vòng cung. Hòn đá rơi xuống lúc, đập trúng bên đường một cái sạp trái cây ô che nắng. Cái này đỉnh ô che nắng là chủ quán trước mấy ngày mới mua thêm, phía trên còn treo lên hoa quả tươi ngọt ngào chữ. Chủ quán vừa định ngẩng đầu nhìn một chút phát sinh cái gì, toàn bộ quầy hàng liền đã bị bén đến trên không. Phiên chợ bên trên đám lái buôn ngay tại bày ra hôm nay hàng hóa. Cái này phiên chợ có nghiêm khắc quầy hàng phân khu, bên ngoài là hàng thịt cùng hải sản, ở giữa là trái cây rau dưa, trong vòng mới là vải vóc tạp hóa. Quầy thịt bị vợ lão bản nương tại lật xào mùi thơm bốn phía khối thịt, nhi tử của nàng ngồi xổm ở một bên trêu đùa trong lồng chè kèn. Tiệm bánh mì ám mạch bay ra trận trận mùi thơm, cái này là bản xứ nổi danh nhất bánh bao phường, nghe nói bánh bao phối phương đã chuyển thừa ba đời. Tuổi trẻ học đồ chính đem lò thứ nhất bánh bao từ lò nướng bên trong lấy ra, một hồi chuẩn bị kéo đi vài dặm bên ngoài thương hội đại hạ. Nhưng bọn hắn thậm chí không thể hưởng thụ được cái này sáng sớm cái thứ nhất đồ ăn. Vừa ra lô bánh bao còn bốc hơi nóng, liền bị sụp xuống bánh bao phòng bụi lấp. Lão bản nương cùng nhi tử của nàng liền một lần cuối đều không thể nhìn thấy. Trong lồng trẻ kèn thậm chí không thể phát ra cuối cùng một tiếng kêu to, bọn họ lông vũ liền cùng chủ quán huyết đục cùng nhau tiêu tán trong không khí. Chú đóng ở ven đường một đội lính tuần tra đang chuẩn bị đổi cương vị. Dựa theo quy định, mỗi cái tuần tra điểm đều muốn tại sáng sớm đúng giờ giao tiếp, đồng thời tại giao tiếp sổ ghi chép bên trên ký tên xác nhận. Đội trưởng ngậm mới vừa mua đến nóng bánh bao, cảm thụ được cấm áp mì bắt tại răng ở giữa tỏa ra tối mạch mạch hương. Đột nhiên, hắn nhìn thấy đồng bạn thân thể giống như là bị thứ gì xé thành mảnh nhỏ. Hắn vô ý thức muốn rút kiếm, nhưng tay vừa mới đụng phải chuôi kiếm, cả người liền đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Khối kia bánh bao rơi trên mặt đất, còn bốc hơi nóng. Chưa ký xong giao tiếp sổ ghi chép bị vết máu nhuộm dần. Cái này chi đội tuần tra thậm chí không thể phát ra cảnh báo. Vâng, cái này là đến từ hám địa tiếng nổ. Bởi vì chấn động tại thể rắn bên trong truyền bá tốc độ so trong không khí phải nhanh, hám địa đưa tới động tĩnh cái này mới truyền đến. Phía trước, một tòa phú thương trang viên sừng sững đứng sừng sững. Đây là toàn bộ công quốc Dạ Vân Đông khu xếp hạng 2 vị trí đầu trang viên một trong. Cửa lớn bên trên vòng đồng nghe nói là trang viên chủ người dùng đệ nhất bút kiếm được tiền đặc biệt định chế. Sơn son cửa lớn bên trên vòng đồng tại ánh nắng ban mai bên trong lấp lánh tỏa sáng, trước cửa ngừng lại mấy chiếc tràn đầy tơ lụa cùng hương liệu xe ngựa. Thợ tỉa hoa ngay tại cắt sửa đình viện bên trong á nguyệt cây hoa hồng, những này cây hoa hồng hoa đều là từ phương Nam không vận đến quý báu chủng loại. Quản gia đứng tại cửa hiên bên dưới, cầm trong tay thông lệ giấy kiểm tra, đắc ý hướng bọn tiểu nhị phân phó hôm nay công tác. Một cái người hầu ôm một chồng sổ sách bước nhanh chạy qua hành lang, những này sổ sách ghi chép trang viên gần trăm năm nay sinh ý lui tới. Khác một cái người hầu chính đang xoa cột trụ hành lang bên trên đồng sức, đó là trang viên chủ người từ phương Tây thu mua đồ cổ. Tòa trang viên này gánh chịu lấy chủ nhân mấy chục năm tâm huyết. Tỉ mỉ điêu khắc xà ngang xuất từ danh tượng chi thủ, giá trị liên thành tranh chữa đều phối hữu kỹ càng cất giữ giấy chứng nhận, từ các nơi thu thập đến quý hiếm vật trang trí mỗi một kiện đều có cảm động cố sự. Một giây sau, chỉnh tòa trang viên liền giống bị vô hình cự thủ phá hủy. Gạch đá, vật liệu gỗ, hàng hóa, tính cả trong đó sinh mệnh, đều trong nháy mắt hóa thành một biển. Những cái kia tinh xảo trang trí, đắt đỏ thương phẩm, nặng nghề sổ sách, cùng bọn họ phía sau cố sự cùng nhau, vĩnh viễn biến mất. Càng phía trước, một tòa thị trấn vừa mới bắt đầu một ngày mới. Giống như vậy nhỏ thị trấn, công quốc Dạ Vân cảnh nội kỳ thật còn có rất rất nhiều. Lúc trước, nghe nói công quốc Dạ Vân giàu có, đồng thời thu thuế tương đối khá thấp. Vì vậy, tại giao thông không có chút nào tính toán phát đạt tám linh tinh, không ít cái khác địa khu người, không xa trăm dặm, thậm chí ngàn dặm, chạy tới đến công quốc Dạ Vân sinh hoạt. Lâu ngày, những này kẻ ngoại lai liền tự động tụ tập, mà bọn họ căn cứ theo thời gian trôi qua, cũng tạo thành từng mảnh thị trấn. Tại những này thị trấn bên trong, có thể nhìn thấy đến từ ám linh tinh năm sông bốn biển văn hóa lại lần nữa đan vào dung hợp, tạo thành công quốc Dạ Vân đặc thủ thị trấn văn hóa. Ống khói toát ra lượn lờ khói bếp, trong chuồng ngựa truyền đến thanh thúy tiếng vó ngựa. Nơi này chuồng ngựa chuyên môn là thương khách cung cấp chất lượng tốt ngựa, mỗi ngày sáng sớm đều muốn cho con ngựa bọn họ rửa mặt trang điểm. Quán rượu lão bản đại gia chính nằm sấp tại cửa ra vào quầy chỗ ngủ gật. Hắn cái kia ly hôn phía sau mang theo hải tử về nhà đại nữ nhi, đang dùng thùng nước đánh tới nước giếng, chuẩn bị thanh tẩy trước cửa bậc thang. Đây là hắn đại nữ nhi mỗi ngày thông lệ công tác, vì cho đến quán rượu thương nhân lưu lại ấn tượng tốt. Hắn năm đó vẻn vẹn 4 tuổi ngoại tôn nữ thì ngồi xổm ở một bên, chuyên chú trêu đùa một cái mèo hoa. Thị trấn khu vực trung tâm, đám lái buôn hét lớn, có kẻ mặc cả âm thanh liên tục không ngừng. Từng cái quầy hàng đều dựa theo luật lệ bày ra, thực phẩm khu, vải vóc khu, tạp hóa khu kinh vị rõ ràng. Một cái bán bảy thương nhân ngay tại hướng khách hàng biểu hiện ra hắn mới nhất vào đoàn hoa, một cái dược liệu thương đang túi đầu đước lượng ám linh tham gia, trên quầy quả cân còn mang theo sáng sớm hạt xương. Trong quán trà bay ra trận trận trà ham mùi thơm, đây là từ xa xôi đông nam địa khu chuyển đến đặc sản lá trà. Kể chuyện tiên sinh đối với giới khán đài bọn nhỏ háng giọng một cái, chuẩn bị bắt đầu hôm nay cái thứ nhất cố sự. Mà vị này kể chuyện tiên sinh phải nói cố sự, chính là đế quốc đồ mà bọn nhỏ thích nhất đại anh hùng, thì thở ra sơ cố sự. Đột nhiên, có người tựa hồ nghe đến nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh, nhưng chờ hắn quay đầu nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới lúc, tử vong đã giáng lâm. Cả tòa thị trấn tại trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Tường đá sụp đổ, phong ốc sụp xuống, trên mặt đất rách ra to lớn khe rãnh. Trong chuồng ngựa những cái kia bị tỉ mỉ xử lý qua ngựa liền tê minh thanh cũng không kịp phát ra. Dược liệu thương trong tay quả cân còn giữa không trung, xương trên bàn ám linh tham gia đã hóa thành một phấn. Ngựa tê minh thanh, mọi người tiếng kêu sợ hãi đều còn chưa kịp vang lên, liền vĩnh viễn biến mất. Chén trà mảnh vỡ cùng nước trà vẩy đầy mặt đất, cố sự còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc. Cái kia anh hùng danh tự vĩnh viễn dừng ở người kể chuyện cổ họng. Ngay tại quán rượu trên bệ cửa rũi người mèo hoa thậm chí không thể nhảy ra, liền cùng tiểu nữ hài cùng nhau biến mất tại sóng xung kích bên trong. Dùng một cái tiêu hao hai thành pháp lực trị hám điện, đem vừa rồi đi qua nhỏ thị trấn một chân chống rông phía sau, Mộ Bắc không chút nào dừng lại tiếp tục hướng về phía trước thành thị lao nhanh. Theo khoảng cách càng gần, ở trong mắt Mộ Bắc, phía trước thành thị liền càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Tòa thành thị này đã có trên 100 năm lịch sử, là công quốc Dạ Vận sớm nhất trung tâm thương nghiệp một trong. Nhưng chuyện này đối với Mộ Bắc mà nói không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu là, ta trước mắt trong tòa thành này có giáo đường Quang Minh. Trong giáo đường Quang Minh có thần thánh Quang Xu, trong thần thánh Quang Xu có linh dịch Quang Minh. Hiện tại, Mộ Bắc nhiệm vụ khảo hạch vòng thứ 2 đã nhanh phải hoàn thành, khi tiến lên độ là 99891100000.